Chương 579, không cần kháng chiếu chương 579, không cần kháng chiếu chương 579, không cần kháng chiếu Tứ Sơn Phượng Đỉnh, là trong hiện thực tất cả phượng hoàng chỗ tụ họp, cũng là Tiên Thiên Tổ Phượng bốn tòa đạo tràng. Từ khi Tiên Thiên Tổ Phượng cùng Tiên Thiên Tổ Long tại Long Hán trong đại kiếp biến mất đằng sau, còn lại phượng hoàng tộc liền tại Tiên Thiên Tổ Phượng lưu lại bốn tòa trong đạo tràng định cư xuống tới, là vì Tứ Sơn Phượng Đỉnh. Tứ Sơn Phượng Đỉnh theo thứ tự là: Phương Đông Thanh Ngô Sơn Phượng Đỉnh, phương Tây Ngọc Loan Sơn Phượng Đỉnh, phương Nam Xích Hà Sơn Phượng Đỉnh, phương Bắc Thương Minh Sơn Phượng Đỉnh. Mà chấp trưởng cái này Tứ Sơn Phượng Đỉnh có bốn vị phượng hoàng nhất tộc lão tổ, hai phượng hai hoàng, theo thứ tự là Đông Phương Ngọc Chân Hoàng Tổ, phương Tây Trương Hạ Phượng Tổ, phương Nam Tả Mi Phượng Tổ, phương Bắc Uyển Lan Hoàng Tổ, đều là chứng đạo thái ớt kim tiên đạo hạnh. Sơ nhất, sơ nhị đến Ngọc Loan Sơn chính là phương Tây Trương Hạ Phượng Tổ chấp trưởng. Mặc dù mọi người phổ biến đem phượng hoàng hợp lại cùng nhau xem như một loại thần điểu, nhưng là tại phượng hoàng nhất tộc bên trong là có nghiêm ngặt phân chia, nam là phượng, nữ là hoàng. Bất quá, cùng Long tộc cùng các yêu tộc khác biệt chính là, phượng hoàng nhất tộc bây giờ là thật tàn lụi, một tòa phượng đỉnh đến bây giờ nhân số cũng không cao hơn ngàn người. Cho nên phượng hoàng bọn họ rất ít như thế, dù sao trừ ngoại ý muốn một cái liền thiếu đi một cái, trừ phi thật sự có đại cơ duyên lúc, mới có phượng hoàng ở trong nhân thế xuất hiện. Chỉ gặp Ngọc Loan Sơn bị một mặt màu ngọc bạch lưu ly lồng ánh sáng che khuất, ẩn tàng tại Ngọc Loan Sơn mạch liên miên trong núi lớn, hoàn toàn ngăn cách với đời. Khi sơ nhất, sơ nhị đứng ở đám mây báo lên lịch đằng sau, mới gặp trước mắt màu ngọc bạch trên lồng ánh sáng từ từ mở ra một đạo trận môn, ngay sau đó một người mặc áo bào đỏ thẫm, khuôn mặt như vẽ, tiên tư xuất trần thái ớt huyền tiên thiếu nữ xuất hiện tại hai người trước mắt. Thiếu nữ một đôi mang theo màu đỏ nhãn tuyến thanh lệ con mắt nhìn sơ nhất, sơ nhị một chút, sau đó chắp tay nói: "Ngọc Loan Sơn Phượng Đỉnh Hoàng Doanh, gặp qua hai vị thượng thần, không biết hai vị thượng thần nhậm chức tại Thiên Đình Na Cá Bộ Viện." Sơ nhất lấy ra chính mình Tam Giới Tuần Kiểm Ti ngọc phù đưa đến Hoàng Doanh trước mặt, cũng nhàn nhạt nói: "Ta hai người phụng Tam Giới Tuần Sát Sứ Hồng Thành Chân Nhân pháp chỉ mà đến, đây là ta hai người ngọc phù, đạo hữu mời xem." Hoàng Doanh nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, nói: "Tam Giới Tuần Sát Sứ không phải Hà Đông Chân Nhân Liễu Tông Nguyên sao? Vị này Hồng Thanh Chân Nhân lại là chưa nghe nói qua." Nay cũng không trách nàng, dù sao phượng hoàng nhất tộc ngăn cách với đời quá lâu, có thể nói hoàn toàn là hai thai không nghe thấy ngoài núi sự tình, một lòng chỉ tại Đào Hoa Nguyên. Bất quá Hoàng Doanh hay là nhận lấy ngọc phù, sau đó lông mày chính là run lên, nàng hơi kinh ngạc nhìn sơ nhất, sơ nhị một chút, nghĩ không ra hai người này lại là đạo môn hoàng cân lực sĩ. Bình thường tiên đỉnh tiên thần, dù là chức vị lại thấp cũng là có tiên quan ngọc điệp, mà sơ nhất, sơ nhị chỉ là hoàng cân lực sĩ, hiển nhiên không có khả năng có tiên quan ngọc điệp, cho nên liền có một tiểu khác chứng minh, đó chính là Thái Huyền Đô tỉnh phát ra ngọc phù. Ngọc phù phía trên biết rõ bản nhân lai lịch, xuất thân, còn có ở nơi nào nhập chức, chức vụ vì sao chờ chút. Cho nên Hoàng Doanh đang nhìn qua ngọc phù đằng sau, mới biểu hiện hơi kinh ngạc. "Hai vị thượng thần xin đợi, cho ta bẩm báo phượng tổ một tiếng." Hoàng Doanh chắp tay nói ra. Sơ nhất, sơ nhị gật đầu nói: "Tốt." Cùng Hoàng Doanh so sánh, Trương Hạ Phượng Tổ thân là chứng đạo thái ớt kim tiên, tin tức tự nhiên mười phần linh thông. Lấy đạo hạnh của hắn tự nhiên không cần một mực đợi tại Ngọc Loan Sơn Phượng Đỉnh bên trong, thỉnh thoảng vẫn là phải ra ngoài đi một chút, bái phòng tiên hữu, cho nên đối với phương giám sự tích có cực kỳ rõ ràng giải. Nghe tới Hoàng Doanh bẩm báo Tam Giới Tuần Sát Sứ phương giám phái người đến Ngọc Loan Sơn Phượng Đỉnh sau, Trương Hạ Phượng Tổ lập tức điều động một tên kim tiên đạo hạnh phượng hoàng tiến về đó lấy. "Bần đạo Ngọc Loan Sơn Phượng Thành, bái kiến hai vị đạo hữu." Lão tổ ngay tại Hỏa Loan Điện bên trong chờ đợi hai vị đạo hữu. "Hai vị đạo hữu xin mời đi theo ta." Phượng Thanh hành lễ nói ra. Sơ nhất, sơ nhị hoàn lễ sau, liền theo Phượng Thanh tiến nhập Ngọc Loan Sơn, một đường hướng Hỏa Loan Điện đi. Ngọc Loan Sơn, băng tâm cốc. Một đầu dài ước chừng 42 trượng bạch long cuộn uốn tại trong cốc, tuyết trắng lân giáp phản xạ thái dương quang mang, đem toàn bộ sơn cốc chiếu một mảnh màu trắng bạc. Mà đầu này bạch long giờ phút này ngủ nằm chính hương, nhưng nàng mỗi một lần hô hấp đều sẽ phun ra đại lượng hàn khí tụ tập phía dưới, đem cái này mấy ngàn trượng phương viên sơn cốc biến thành một mảnh tuyết vực. "Dĩnh muội, Dĩnh muội!" Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên bay tới một đạo hồng quang. Hồng quang tại ngoài sơn cốc dừng lại, sau đó liền hiện lộ ra một người mặc màu đỏ nhạt ngọc sa đạo bào, đầu đội rực linh quan, dáng người cao gầy, mặt mũi tràn đầy anh khí nữ tử. Nữ tử đứng trước tại đám mây, hướng phía băng tâm cốc bên trong lớn tiếng gào thét. "Ngang!" Theo một đạo trong trẻo tiếng long ngâm vang lên, sau đó chỉ gặp trong sơn cốc đầu kia bạch long trong nháy mắt đằng vân mà lên, thật dài long khu vòng quanh nữ tử xoay một vòng đằng sau, ngay tại một đạo bạch quang bên trong biến thành một người mặc bạch ngọc giao lân áo, đầu đội gương diệp quan, khuôn mặt thanh mỹ điểm tĩnh long nữ. Nàng chính là Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận 17 long nữ, Ngao Toánh. Ngao Toánh giang hai cánh tay, đem nữ tử trước mắt ôm lấy, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Dư tỷ tỷ, ngươi hôm nay làm sao có rảnh tới tìm ta?" Ngao Toánh ôm nữ tử này, chính là Ngọc Loan Sơn thế hệ trẻ tuổi xếp hạng 19 hoàng dư cũng là Ngao Toánh nhân tình. Hoàng dư có chút bất đắc dĩ, đem Ngao Toánh ôm thật chặt mình hai tay đẩy ra, sau đó nói: "Lúc đầu không rảnh, nhưng là lão tổ đột nhiên hạ chiếu, để cho ta tới gọi ngươi trừ Hỏa Loan Điện gặp hắn." "Là phượng tổ đại nhân sao?" Ngao Toánh nháy mắt hỏi. Hoàng dư nhẹ gật đầu, nói ra: "Đối với, có thể là phụ vương của ngươi lại phái sứ giả tới thúc ngươi trở về." Nghe nói như thế, Ngao Toánh lập tức một mặt không vui nói: "Ta mới không quay về đâu, hắn luôn muốn cho ta gả cho Ngao Thanh, ta không muốn gả." Hoàng dư thở dài, nói ra: "Dĩnh muội, ngươi hẳn phải biết, ngươi và ta sự tình là không thể nào lâu dài." "Ta mặc kệ." Ngao Toánh nhìn xem Hoàng dư, một mặt kiên định nói: "Ta liền muốn cùng với ngươi, vĩnh viễn vĩnh viễn, ai cũng không có khả năng chia rẽ chúng ta." Hoàng dư nghe vậy lập tức thâm thụ cảm động, sau đó nhìn Ngao Toánh đạo: "Tốt, nếu dạng này, vậy ta cùng đi với ngươi, ngươi trực tiếp nói cho lão tổ ngươi không quay về liền tốt." Ngao Toánh gật đầu nói. Trương Hạ Phượng tổ người khoác cửu phượng dệt hà đã bảo, đầu đội hoa sen quan, tay cầm phất trần, dung nhan ngọc trắng không cần, tiên tư phiêu nhiên thần giận, để cho người ta vừa nhìn liền sinh lòng hảo cảm. Sơ nhất, sơ nhị ngồi tại trên bồ đoàn, trước mặt là hai tên phượng hoàng tộc thiếu nữ đang vì bọn hắn pha trà. Trương Hạ Phượng tổ nhìn xem trong tay phù chiếu, trên mặt như có điều suy nghĩ. Chốc lát, ngoài điện đồng tử bẩm nói, lão tổ, Hoàng Dư, Ngao Tuấn các nàng đến. Trương Hạ Phượng tổ nghe vậy, lúc này lãng thanh nói ra, để các nàng tiến đến. Trương Hạ Phượng tổ thanh âm ngọc nhuận không tì vết, mười phần có tư tính, để cho người ta nghe chút liền cảm giác tâm thần thanh hẳn. Rất nhanh, Hoàng Dư liền cùng Ngao Tuấn tay trong tay tiến vào hỏa loan điện bên trong. Hai nữ đầu tiên là hướng Trương Hạ Phượng tổ hành lễ, sau đó Trương Hạ Phượng tổ liền chỉ vào sơ nhất, sơ nhị đối với hai nữ nói hai vị này là đến từ Thiên Đình Tam Giới Tuần Kiểm Ti Thiên Tướng. Hoàng Dư cùng Ngao Tuấn nghe vậy, không khỏi kinh ngạc hướng sơ nhất, sơ nhị nhìn thoáng qua, sau đó lập tức hành lễ nói, Hoàng Dư Ngao Tuấn bái kiến hai vị thiên tướng. Sơ nhất, sơ nhị khẽ bước cằm, lấy đó đáp lại, tiếp lấy liền đưa ánh mắt về phía Trương Hạ Phượng tổ. Trương Hạ Phượng tổ nhìn xem Ngao Tuấn đạo, Ngao Tuấn, ngươi lập tức chuẩn bị một chút, sau đó cùng hai vị thiên tướng đi thôi. Cái gì? Ngao Tuấn nghe nói như thế không khỏi khẽ giật mình, dị vang Tây Hải Long cung phái sứ giả tới đón nàng, Trương Hạ Phượng tổ đều muốn hỏi một chút nàng ý tứ, nếu như nàng không nguyện ý rời đi, mà Tây Hải Long cung thái độ lại không cường ngạnh lời nói, Trương Hạ Phượng tổ là sẽ đem nàng lưu tại Ngọc Loan Sơn bên trong. Nhưng lần này Trương Hạ Phượng tổ mới mở miệng liền để cho nàng cùng cái này hai tên thiên tướng rời đi, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Nghĩ tới đây, Ngao Tuấn lập tức đem ánh mắt nhìn về hướng sơ nhất cùng sơ nhị, hỏi, là phụ vương ta để cho các ngươi tới đón ta. Sơ nhất nhìn xem Ngao Tuấn hỏi, phụ vương của ngươi là ai? Chính là Tây Hải Long Vương. Ngao Tuấn nói ra. Sơ nhất thản nhiên nói, Tây Hải Long Vương. Hắn còn không có tư cách ra lệnh cho chúng ta. Đó là ai? Ngao Tuấn tò mò hỏi, ai bảo các ngươi tới đón ta? Trương Hạ Phượng tổ lúc này mở miệng nói, là Hồng Thanh chân nhân. Nói đến đây, Trương Hạ Phượng tổ đem cái kia đạo phù chiếu đưa đến Ngao Tuấn trước mặt, nói đây là Tam Giới Tuần Kiểm Ti Tuần Sát Sứ Hồng Thanh chân nhân phù chiếu, chính ngươi nhìn một chút đi. Ngao Tuấn tiếp được phù chiếu, sau đó nhìn kỹ một chút, nội dung phía trên rất đơn giản, chính là để nàng lập tức tiến về Thiên Đình Tam Giới Tuần Kiểm Ti đợi hỏi. Tam Giới Tuần Sát Sứ chỉ là một cái tam phẩm tiên quan mà thôi. Ngao Tuấn nhìn qua phù chiếu đằng sau, hướng một bên biểu thị ân cần Hoàng Dư nhàn nhạt nói ra, phụ vương ta là Tây Hải Long Vương, siêu phẩm tiên quan. Trương Hạ Phượng tổ nghe nói như thế hơi sững sờ, sau đó hắn liền thấy một bên sơ nhất đã giải hạ bên hông hữu kim thẳng. Trương Hạ Phượng tổ lúc này mở miệng nói ra, Ngao Tuấn, nếu Hồng Thanh chân nhân triệu kiến, ngươi liền cùng hai vị thiên tướng đi thôi, tuyệt đối không thể kháng chiếu. Ta không đi. Ngao Tuấn nói ra, khẳng định là phụ vương ta nhờ quan hệ để cho bọn họ tới. Ngao Tuấn thoại âm rơi xuống, sơ nhất, sơ nhị đã đột nhiên đứng dậy, quanh thân kim quang rạng rỡ, tiên khí lưu chuyển, đã tùy thời chuẩn bị động thủ. Ngao Tuấn cùng Hoàng Dư nhìn thấy điệu bộ này không khỏi giật mình, sau đó vội vàng hướng Trương Hạ Phượng tổ nhìn lại. Nhưng mà Trương Hạ Phượng tổ cũng chỉ là nói ra, Ngao Tuấn, nếu như hai vị này thiên tướng động thủ bắt ngươi, bần đạo cùng toàn bộ Ngọc Loan Sơn Phượng đỉnh cũng sẽ không xuất thủ, ngươi hay là cùng bọn hắn đi thôi. Ngâm Trương Hạ Phượng tổ thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Ngao Tuấn bên cạnh Hoàng Dư liền đột nhiên tế ra pháp bảo, thân hình lóe lên liền ngăn tại Ngao Tuấn trước mặt. Xin mời lão tổ thứ tội. Hoàng Dư cầm trong tay pháp bảo ngăn tại Ngao Tuấn trước mặt, sau đó hướng Trương Hạ Phượng tổ nói ra, hài nhi không có khả năng phục mệnh. Hưu một vệt kim quang vừa loáng từ sơ nhị trong mắt bắn ra, sau đó vang một tiếng đánh vào Hoàng Dư pháp bảo phía trên. Trong khoảnh khắc Hoàng Dư pháp bảo rời tay bay ra, liền ngay cả bản thân nàng cũng bị kim quang đánh bay ra ngoài, bay thẳng đến Hỏa Loan Điện nơi hẻo lánh mới gặp trở ngại rơi xuống đất. Lớn mật. Sơ nhị trong mắt kim quang vừa thu lại, hướng ngã xuống đất Hoàng Dư đạo, nho nhỏ huyền tiên, cũng dám mạo phạm tiên uy. Dư tỷ tỷ. Ngao Tuấn kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian hướng Hoàng Dư chạy tới, cũng đưa nàng đỡ lên. Hoàng Dư tại Ngao Tuấn nâng đỡ đứng lên, nhìn xem sắp khóc lên Ngao Tuấn, vội vàng nói, dĩnh muội đừng khóc, ta không bị thương, thượng thần lưu thủ, hắn cũng không có đả thương ta. Ngao Tuấn nghe vậy lúc này mới thu hồi sắp rớt xuống nước mắt, sau đó cẩn thận tại Hoàng Dư trên thân kiểm tra chỉ chốc lát, xác định thật không có thụ thương sau mới yên lòng. Ngao Tuấn, không cần kháng chiếu. Trương Hạ Phượng tổ một mặt nghiêm túc nói, Hồng Thanh chân nhân triệu kiến, đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng ngươi nếu là tiếp tục kháng chiếu, bao quát phụ vương của ngươi ở bên trong, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Tấu chương xong, chương 580, cho Long Nữ dâng trà chương 580, cho Long Nữ dâng trà chương 580, cho Long Nữ dâng trà cuối cùng. Tại Trương Hạ Phượng tổ thuyết phục bên dưới, Ngao Tuấn cuối cùng không có tiếp tục kháng chiếu, mà là đáp ứng đi theo sớm nhất, sơ nhị đi tiên đỉnh. Hải Nhi muốn bồi dĩnh muội cùng đi, xin mời lao tổ ân chuẩn chỉ là, Hoàng Dư hay là không yên lòng, hướng Trương Hạ Phượng tổ bái đạo. Trương Hạ Phượng tổ nhìn xem Hoàng Dư, ánh mắt lạnh nhạt nói, tiên đỉnh là ngươi muốn đến thì đến sao? Lao tổ ta cũng không có cái quyền lợi này, ngươi liền lưu tại Ngọc Loan Sơn bên trong đi. Hoàng Dư hỏi, lão tổ là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Khâm Phong siêu phẩm tán hàm, chẳng lẽ không có khả năng tùy ý ra vào thiên đỉnh sao? Trương Hạ Phượng tổ bị chính mình cái này vãn bối một câu cho gây cười, nói coi như vậy, đó cũng là lão tổ ta quyền hành, cùng ngươi có gì tương quan? Hoàng Dư đạo, ta muốn xin mời lão tổ đem quyền này trôi mượn Hải Nhi dùng một lát. Trương Hạ Phượng tổ trầm mặt lại, mặc dù sớm biết Vượng Hoàng nhất tộc bây giờ phương thức thật không tốt, dễ dàng để hậu đại không biết thế sự, u mê vô trì, nhưng khi hai cái này đặc tính tại Hoàng Dư cái này coi như ưu tú hậu bối trên thân thể hiện lúc đi ra, Trương Hạ Phượng tổ như cũng cảm nhận được một tia ngoài ý muốn. Đối với cái này, Trương Hạ Phượng tổ nhìn xem Hoàng Dư hỏi, nếu như một phàm nhân muốn hỏi ngươi mượn Vượng Hoàng nhất tộc thân phận, từ đó tiến vào Ngọc Loan Sơn, ngươi có cho mượn hay không? hoặc là nói, ngươi có thể hay không mượn, có hay không tư cách mượn. Nói được một bước này, đã nói rất rõ ràng, coi như Trương Hạ Phượng tổ nguyện ý đem cái này thân phận cho ngươi mượn, nhưng hắn có tư cách mượn sao? Coi như cho ngươi mượn, ngươi đến Nam Thiên Môn chẳng lẽ Nam Thiên Môn thiên tướng liền sẽ thả ngươi đi vào? Hoàng Dư chỉ là ngây thơ, cũng không phải là ngu xuẩn, cho nên nàng nghĩ tới đây đã hoàn toàn minh bạch cái này hàm nghĩa, lúc này thần sắc tối sầm lại, không người bái nói là, lao tổ, hài nhi minh bạch. Đi thôi. Sơ nhất, sơ nhị một trái một phải đi vào Ngao Toanh trước mặt nói ra. Ngao Toanh ánh mắt nhìn về phía một bên Hoàng Dư, lưu luyến không rời, mà Hoàng Dư cũng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Ngao Toanh, sau đó các nàng lẫn nhau hướng phía đối phương vươn một bàn tay, nhưng còn không đợi tay của hai người giáp tại cùng một chỗ, liền bị sơ nhất vô tình ngăn cản. Chỉ gặp sơ nhất tiến lên một bước, nằm ngang ở Ngao Toanh cùng Hoàng Dư ở giữa, cũng đối với Ngao Toanh nói ra, đi thôi. Ngao Toanh cẩn thận mỗi bước đi tại sơ nhất, sơ nhị hộ tống bên dưới rời đi. Hoàng Dư thì một mực đưa đến Ngọc Loan Sơn trước sân môn, nhìn tận mắt Ngao Toánh bị hai vị thiên tướng Kim Vân trở được mây xanh, lúc này mới mất mát quay trở về Hỏa Luân Điện. Lao tổ, dĩnh muội nàng thật không có chuyện gì sao? Hoàng Dư hướng Trương Hạ Phượng tổ hỏi. Trương Hạ Phượng tổ thản nhiên nói, thiên đình cũng không phải đầm rồng hang hổ, có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ Ngao Toánh phạm vào thiên điều? Hoàng Dư liền vội vàng lắc đầu nói không có khả năng, dĩnh muội cái này hơn 4.000 năm đến một mực tại chúng ta Ngọc Loan Sơn, có thể phạm cái gì thiên điều? Vậy ngươi lo lắng cái gì đâu? Trương Hạ Phượng tổ hỏi. Hoàng Dư muốn mở miệng nói, nhưng rất nhanh liền ngậm miệng lại, sau đó cúi đầu. Trương Hạ Phượng tổ thấy cảnh này không khỏi cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi là sợ thiên đình bức bách Ngao Toánh gả cho Ngao Thanh. Bị điểm phá tâm tư sau, Hoàng Dư ngẩng đầu lên, có chút thẹn thùng gật gật đầu. Trương Hạ Phượng tổ thấy thế, lại là lạnh nhạt nói, yên tâm đi, lần này Ngao Toánh có chính nàng cơ duyên. A, Hoàng Dư nghe vậy hơi kinh ngạc, chợt liền một mặt mừng rỡ nói, lão tổ, dĩ muội có cái gì cơ duyên? Trương Hạ Phượng tổ nhìn xem nàng nói, ngươi rất nhanh liền biết, bất quá ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, nếu như Ngao Toánh bỏ lỡ cơ duyên này, vậy cái này cơ duyên khả năng rất lớn sẽ rơi xuống trên người của ngươi. Không biết ta làm sao lại đoạt cơ duyên của nàng đâu? Hoàng Dư liền vội vàng lắc đầu nói ra. Trương Hạ Phượng tổ đạo, đây không phải ngươi đoạt không cấp sự tình, ngươi đi về trước đi, rất nhanh liền có tin tức. Nói đi, Trương Hạ Phượng tổ liền nhắm hai mắt, tay kết pháp quyết cầm ngồi vào yên tĩnh. Mà Hoàng Dư tựa hồ còn có vấn đề muốn hỏi, nhưng nhìn nhà mình lão tổ đã nhắm mắt lại, liền cũng không dám quấy rầy nữa, mà là không người hành lễ đằng sau, liền dẫn đối với Ngao Toánh nhân cần tâm tình thối lui ra khỏi Hỏa Luân Điện. Ngao Toánh cũng là lần thứ nhất bên trên thiên đình. Chính như Trương Hạ Phượng tổ nói tới, thiên đình không phải ngươi muốn lên liền có thể bên trên. Coi như ngươi lên thiên đình, tối đa cũng tại Nam Thiên Môn bên ngoài nhìn xem, nếu là dám tự tiện tới gần, bảo đảm có thể để ngươi biết cái gì gọi là thiên uy như ngục. Ngao Toánh vốn cho rằng Tây Hải Long Cung đã rất lớn, rất xa hoa, nhưng nhìn thấy trước mắt thiên cung lúc, mới cảm giác được chính mình nhỏ bé cùng vô tri. Thiên đình cũng không xa hoa, nhưng lại cực kỳ to lớn bao la hùng vĩ. Thiên đình mặt đất là dùng tiên địa ở giữa vạn loại hào quang ngưng thực lắt thành mà thành. Thiên đình cung khuyết lâu vũ là dùng tiên khí ngưng kết mà thành tiên ngọc rèn đúc. Ngươi tại thiên đình nhìn thấy hết thảy đều là dùng thiên địa tự nhiên vĩ lực đúc thành, hết thảy tự nhiên mà thành, không diễm không tầm thường, uy nghiêm của quận. Thiên đình gió là phong thần lấy thiên hà tiên khí thổi tới gió. Thiên đình mưa là mưa sương ngưng luyện thiên hà chi thủy hạ xuống tiên lâm. Thiên đình lôi là lôi thần tuần tra thưởng phạt thần lôi. Thiên đình mây là lưu hà hóa thật, ánh sáng phổ thể mây. Chúng ta phụng tam giới tuần sát sứ hồng thanh chân nhân thuốc chiếu, hạ giới mang tây hải long nữ hướng tam giới tuần kiểm ti yết kiến. Tại Ngao Toánh nhìn trước mắt thiên đình tráng lệ uy nghiêm sững sờ thời điểm, sơ nhất đã đi tới Nam Thiên môn trước, đem phương giám phủ chiếu lấy ra đưa cho thủ vệ thiên tướng. Thiên tướng xem xét phủ chiếu đằng sau, liền gật đầu nói, kiểm tra thực hư không sai, hai vị đạo hữu mời đi. Sau đó sơ nhị liền hướng Ngao Toánh đạo, có thể, đi thôi. Ngao Toánh đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó có chút lăng nhưng theo sát sơ nhất, sơ nhị tiến nhập Nam Thiên môn. Tiến vào Nam Thiên môn sau, tình hình bên trong càng làm cho Ngao Toánh đại lạ rung động. Trên đường đi lui tới tất cả đều là tiên quan cùng tiên binh thiên tướng, đám người lẫn nhau gặp được đằng sau cũng đều chỉ là đơn giản một mạc chắp tay thi lễ, sau đó liền bước nhanh rời đi, lộ ra rất bận rộn bộ dáng. Cùng tại Long Cung cùng thế gian gặp phải những cái kia tiên quan khác biệt, những người kia đại bộ phận đều tương đối lời nhác, hoàn toàn không có trước mắt những này tiên quan bận rộn như vậy bộ dáng. Đi tới, Ngao Toánh chợt thấy phía trước một tòa trên tiên đài, mười mấy tên tiên quan ngay tại đem từng đầu nhìn qua rất quen thuộc đồ vật từ một đầu trong túi chứa vật lấy ra, sau đó bày ra tại trên tiên đài dùng thái dương tinh quang mang phơi nắng. Ngao Toánh hơi nhướng mày, nàng xác thực cảm thấy những vật kia nhìn rất quen mắt, không chỉ là nhìn rất quen mắt, hơn nữa còn rất quen thuộc, một chút nhìn qua thậm chí có chút tim đập nhanh, giống như đó là một loại thật không tốt, để nàng rất khó lấy tiếp nhận đồ vật một dạng. Nhưng càng là có dạng này cảm giác kỳ quái, Ngao Toánh lại càng tốt kỳ, thế là nàng tại lòng hiếu kỳ điều khiển, bắt đầu vô ý thức đang bước đi lúc hướng bên kia trên tiên đài tới gần. Không biết là trùng hợp hay là tại sao, một trận thanh phong đột nhiên thổi qua tiên đài, lúc này đem bên trong một đầu sự vật thổi lên, trực tiếp bay đến Ngao Toánh trước mặt. Ngao Toánh cũng vô ý thức đưa tay một phát bắt được, sau đó nàng đã nghe đến một cỗ mùi tanh, mùi máu tươi. Thứ này vào tay rất cứng rắn, mà lại rất mềm mại, sờ tới sờ lui rất dễ chịu, nhưng Ngao Toánh nhìn kỹ phía dưới, lại đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, sau đó cả người đều không thể khống chế run rẩy lên. Cái này. Ngao Toánh bờ môi run rẩy, đây là Long Cân. À, gọi tên sau, Ngao Toánh trong nháy mắt phát ra rít lên một tiếng, sau đó trong tay Long Cân trong nháy mắt rời khỏi tay, lạch cạch một tiếng rớt xuống đất. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về hướng tòa kia tiên đài, chỉ gặp tiên đài kia bốn phía đã bày đầy từng đầu long cân, mà lại một phần trong đó còn từ tiên đài biên giới rủ xuống đến, ở trên trời gió quét bên dưới chậm rãi phiêu độc lấy. Ngao Tuấn cả người đều ngây dại, nàng ánh mắt nhìn tiên đài kia bên trên long cân, cả người thân thể như là run rẩy một dạng run rẩy không chỉ. Cũng liền tại lúc này, tại trên tiên đài kia chạy tới một cái tuổi trẻ tiên quan, hắn nhanh lên đem Ngao Tuấn vứt trên mặt đất sợi gân rồng kia nhặt lên, sau đó nhìn sắc mặt trắng bệch ngẩn người Ngao Tuấn kê thủ nói thực sự thật có lỗi, hạ quan là Thiên Công Viện. Hồng Thanh chân nhân từ Bạch Thạch giới sử tử Hữu Hải Long Vương bộ tộc mang về hơn 800 con rồng gân, chúng ta phục mệnh đến đây phơi nắng. Vừa rồi cơn gió kia thực sự tới kỳ quặc, làm kinh sợ đạo hữu, còn có thứ lỗi. Nhiều hơn bao nhiêu? Ngao Tuấn ánh mắt cứng đờ nhìn về hướng trước mắt Thiên Công Viện tỷ quan, há miệng run rẩy hỏi, nơi đó có bao nhiêu long cân? Thiên quan nói hơn 800 đầu. Ồ, nghe nói như vậy Ngao Tuấn rốt cuộc không chịu nổi, những cái kia tại trên tiên đài phiêu động long cân ở trong mắt nàng liền như là từng đầu tà ma xuất tu. Ngay sau đó, Ngao Tuấn buông mình mềm trên mặt đất, toàn thân run rẩy khóc lớn lên. Đây là vì đồng loại khóc thảm thương, cũng là bị dọa khóc. Khi khóc thành lệ nhân Ngao Tuấn được đưa tới Tuần Đức Điện lúc, Phương Giám, Tây Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương cùng Dương Tú đều sợ ngây người. Duy nhất không có kinh ngạc đến ngây người chính là Ngao Thanh, bởi vì hắn đã xuống tới. Tiểu Dĩnh Nhi, ngươi thế nào? Ngao Thanh nhìn xem khóc thảm như vậy Ngao Tuấn, lập tức vừa kinh vừa sợ, đem ánh mắt phẫn nộ nhìn về hướng Ngao Tuấn sau lưng Sơ Nhất cùng Sơ Nhị. Nhưng Ngao Tuấn căn bản là không có để ý tới Ngao Thanh, chỉ gặp nàng hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu đến, rốt cục thấy được trong đại điện đồng dạng một mặt kinh ngạc thêm đau lòng phụ vương. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận. Phụ vương. Ngao Tuấn bi thiết một tiếng, sau đó đẩy ra Ngao Thanh, mang theo Lệ Hoa Phi nào vào Ngao Nhuận trong lực. Tiếp lấy, một trận càng thêm vang dội tiếng khóc liền vang vọng Tuần Đức Điện. Phương Giám nhíu mày bị thai, sau đó hướng Sơ Nhất cùng Sơ Nhị vẫy vẫy tay. Sơ Nhất, Sơ Nhị đi đến Phương Giám trước án, Phương Giám hỏi, chuyện gì xảy ra? Sơ Nhất nói hồi bẩm Hồng Thanh chân nhân, ngài không phải đem Bạch Thạch giới Hữu Hải Long Vương đám người Long Cân đưa đến Thiên Công Viện sao? Vừa mới chúng ta tới lúc, Thiên Công Viện ngay tại phơi nắng Long Cân, nàng nhìn thấy, liền bị sợ và khóc. Phương Giám giật mình, sau đó cũng là dở khóc dở cười, chỉ là đối với Sơ Nhất, Sơ Nhị khoát tay nào nói, tốt, hành khổ, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Là Sơ Nhất, Sơ Nhị không người tuân lệnh, sau đó liền thối lui ra khỏi Tuần Đức Điện. Phương Giám lại đem ánh mắt nhìn về phía ngay tại an ủi nữ nhi Tây Hải Long Vương, nghe Ngao Tuấn Na đẩy mang sợ hãi tê tâm liệt phế tiếng khóc, sợ là một lát sẽ không yên tĩnh. Thế là Phương Giám tĩnh tâm thủ thần, bỏ đi tạp niệm, chậm rãi ngồi về đàn trên đế, sau đó chỉ vào Ngao Tuấn đối với một bên thiên binh nói ra, cho Long Nữ dâng trà. Tây Hải Long Vương nghe được Phương Giám thanh âm nào nào, sau đó tranh thủ thời gian an ủi nữ nhi nói tốt tốt, đừng khóc, có phụ vương tại đừng sợ, nơi này là thiên đình, ngàn bạn không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Nữ nhi ngoan, đến nói, Tây Hải Long Vương quay người, tay phải nắm cả nữ nhi bà vai, tay trái chỉ dẫn lấy Ngao Tuấn ánh mắt chiều điện bên trên nhìn lại, cũng cười nói, nhìn, vị này chính là Hồng Thanh chân nhân. Tây Hải Long Vương vừa dứt lời, Ngao Tuấn Na vốn là tràn ngập sợ hai tiếng khóc, lập tức trở nên càng thêm to rõ. Đấu chương xong, chương 581, ta nguyện ý chương 581, ta nguyện ý chương 581. Ta nguyện ý Tây Hải Long Vương không thể không cho mình nữ nhi làm một cái định thần chú, mới đem nàng gần như sụp đổ cảm xúc cho ổn định lại. Cảm xúc ổn định đằng sau, Ngao Tuấn Tài rốt cục dần dần bình tĩnh lại. Tiếp theo tại Tây Hải Long Vương trấn an bên dưới, uống một chén linh trà đằng sau, Ngao Tuấn Tài triệt để khôi phục lại. Nhìn thấy nữ nhi khôi phục lại bình tĩnh, Tây Hải Long Vương vội vàng nói, "Nhanh, nhanh gặp qua Hồng Thanh chân nhân." A Ngao Tuấn rụt cổ một cái, đầu tiên là vụng trộm nhìn thoáng qua Phương Giám, sau đó mới chậm rãi đứng dậy đi đến trong đại điện bái nói Ngao Tuấn bái kiến Hồng Thanh chân nhân. Bởi vì đã mới vừa khóc nguyên nhân, lúc này Ngao Tuấn thanh âm biến đã run rẩy, lại rõ ràng non. Phương Giám nhìn xem hạ bái Ngao Tuấn, trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không khóc, thế là cũng không muốn lại kích thích nàng, chỉ là cười nói, không cần đa lễ. Sau đó Phương Giám đi thẳng vào vấn đề, hướng Ngao Tuấn nói ra, bản quan tuyên ngươi đến nơi đây, là có một việc muốn chính miệng hỏi một chút ngươi. Nói đến đây, Phương Giám để Dương Tú đem cái này kéo 5000 năm hôn ước văn quyển đưa cho Ngao Tuấn. Ngao Tuấn tiếp nhận văn quyển nhìn kỹ đằng sau, không khỏi toàn thân siết chặt, sau đó 10 ngón chăm chú nắm lấy văn quyển, đầu ngón tay đều đã trắng bệch. Ta không muốn gả. Ngao Tuấn thấp giọng nói ra. Mặc dù thanh âm của nàng rất nhỏ, nhưng ở đây người đều nghe được không gì sánh được rõ ràng, nhất là Ngao Thanh, cả người càng là trực tiếp kéo căng, đột nhiên đứng lên nói, vì cái gì? Ngao Tuấn ánh mắt hướng Ngao Thanh nhìn sang, sau đó nói, Thanh ca ca, xin ngài tha thứ, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành ca ca đối đãi. Không có khả năng. Ngao Thanh vọt tới Ngao Tuấn trước mặt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng nói, là có người hay không uy hiếp ngươi nói như vậy? Ngươi đừng sợ, đem ngươi lời thật lòng nói ra. Ngao Tuấn ánh mắt nhìn Ngao Thanh, nói lần nữa, Thanh ca ca, không có người uy hiếp ta. Ta thật đem ngươi trở thành ca ca đối đãi, ta đối với ngươi chỉ có tình huynh muội, không có tình yêu nam nữ. Ngao Thanh nghe vậy, lập tức sắc mặt trắng nhợt, nhìn chằm chằm Ngao Tuấn thật lâu im lặng. Qua nửa ngày đằng sau, Ngao Thanh lần nữa không cam lòng nói ra, nhưng phụ vương của ngươi cùng phụ vương ta đã định ra hôn ước. Chúng ta là trời sinh một đôi a. Nghe được việc hôn ước, Ngao Tuấn lập tức đem ánh mắt nhìn về hướng chính mình phụ vương Tây Hải Long Vương. Mà Tây Hải Long Vương giờ phút này cũng là chi chi ngông nô, nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt thở dài, nói năm đó thật có hôn ước. Ngươi nhìn. Ngao Thanh lập tức kích động nói, Ngao Nhuận bá bá đều thừa nhận. Ngao Tuấn đối mặt Ngao Thanh từng bước ép sát, cả người đều có vẻ hơi sợ sệt cùng bất lực. Tại nàng phụ vương thừa nhận hôn ước đằng sau, nàng không thể không đưa ánh mắt về phía Bắc Hải Long Vương. Mà Bắc Hải Long Vương nhìn thấy Ngao Tuấn ánh mắt, lúc này ôn hòa nói, Tiểu Dĩnh Nhi, ngươi đến chúng ta Bắc Hải, liền cùng ta nữ nhi của mình mở dạng, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Ngao Toánh chợt cảm thấy toàn thân run lên, thân thể không tự giác một trận lắc lư, thời khắc này nàng chỉ cảm thấy có một mảnh mây đen bao phủ tại đỉnh đầu của mình. Ai ai ai, đúng lúc này, một bên Dương Tú mở miệng. Ánh mắt của mọi người lập tức hướng Dương Tú nhìn lại, chỉ nghe Dương Tú nói ra, nhà ta tuần sát sứ có thể nói, cái này muốn trưng cầu Ngao Toánh bản nhân ý kiến. Ngao Toánh nghe nói như thế, trong lòng lúc này tuôn ra một cỗ hy vọng đến, cũng không lo được sợ hãi, bay thẳng đến Phương Giám nói ra, Hồng Thành chân nhân, ta không muốn gả người, ai cũng không muốn gả. Ngao Toánh lời nói nói năng có khí phách, vô cùng kiên định. Phương Giám nghe đến đó, lúc này đứng lên nói, Ngao Thanh, nếu Ngao Toánh không muốn gả, như vậy nói rõ hai người các ngươi vô duyên, ai cũng không có khả năng bức bách nàng lấy chồng. Về phần hai vị Long Vương quyết định mua nước, liền do ta Phương Giám làm chủ giải trừ. Ngao Toánh nghe nói như thế, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng Phương Giám bái nói đa tạ Hồng Thanh chân nhân. Nhưng lời này nghe được Ngao Thanh trong lỗ tai, lại là như là một tiếng sét bình thường, chỉ gặp hắn hai mắt vườn chừng nhìn xem Phương Giám, giơ tay lên run run rẩy rẩy chỉ vào Phương Giám nói ngươi phúc à. Thoáng chốc, chỉ gặp Ngao Thanh một ngụm tâm huyết phun ra, cả người trong nháy mắt ngã về phía sau. Con a. Bắc Hải Long Vương kinh hô một tiếng, liền vội vàng tiến lên đỡ Ngao Thanh. Mà Ngao Thanh giờ phút này đã nhắm chặt hai mắt, toàn thân cứng ngắc, mặt mũi tràn đầy biến thành màu đen, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Hồng Thanh chân nhân, cái này. Bắc Hải Long Vương một mặt bi phẫn nhìn xem Phương Giám, rõ ràng mình mới là người bị hại, làm sao chỉ chớp mắt sự tình biến thành dạng này. Phương Giám nhạt tiếng nói, cái này cái gì cái này? Con của ngươi rõ ràng chấp niệm nhập ma, còn không tranh thủ thời gian đưa Bách Thảo viện. A. Bắc Hải Long Vương khẽ giật mình, chợt đột nhiên kịp phản ứng, a a a, đúng đúng đúng, Bách Thảo viện, Bách Thảo viện. Phương Giám đã sớm nhìn ra, Ngao Thanh tiểu tử này 5000 năm bên trong mặc dù không có biểu hiện ra rõ ràng ngất khí, nhưng là mỗi lần Tây Hải Long cung bội ước trong lòng của hắn khẳng định so với ai khác đều khó chịu. Nhưng hắn từ đầu đến cuối giấu ở trong lòng, không có chút nào hiện lộ ra, cũng tạo thành Ngao Thanh càng nghẹn càng mê muội, đối với Ngao Toánh chấp niệm liền càng sâu. Mãi cho đến Phương Giám cưỡng ép giải trừ hôn nước sau, chấp niệm phát tác, tại chỗ ma khí xâm tâm, nhập ma. Bắc Hải Long Vương ái tử sốt ruột, vội vàng hướng Phương Giám sau khi cáo từ liền ôm Ngao Thanh rời đi tam giới tuần kiếm ti. Phương Giám quay người đối với Dương Tú nói ngươi theo tới nhìn xem. Dương Tú không người bái nói là. Theo Dương Tú sau khi rời đi, toàn bộ Tuần Đức Điện bên trong chỉ còn lại Tây Hải Long Vương cha con, Phương Giám cùng hai tên thiên minh. Phương Giám đem ánh mắt rơi xuống Tây Hải Long Vương trên thần, chỉ gặp hắn lúc này thần sắc rất là phức tạp xoắn xuýt. Hắn đang muốn cùng Bắc Hải Long Vương đi Bách Thảo Viện nhìn Ngao Thanh, lại không bỏ xuống được Ngao Toánh, trong lúc nhất thời vậy mà cứ thế ngay tại chỗ. Phương Giám nhìn ra Tây Hải Long Vương xoắn xuýt, liền đối với hắn nói ra, hạ quan có chuyện, muốn cùng Ngao Toánh đơn độc nói chuyện, còn xin Tây Hải Long Vương hướng tiên điện dùng trà. Tây Hải Long Vương nghe chút lời này, lúc này chắp tay nói, Hồng Thành chân nhân, vô luận nói như thế nào, 5000 năm đến bội ước sai lầm tại ta, ta vẫn là đi Bách Thảo Viện nhìn xem Ngao Thanh đi. Phụ vương. Ngao Toánh vội vàng nói, ta cũng đi. Tây Hải Long Vương nhìn xem Ngao Toánh đạo, Hồng Thanh chân nhân có chuyện muốn nói với ngươi, đừng sợ, nơi này là thiên đỉnh. Nói xong, Tây Hải Long Vương hướng Phương Giám chắp tay, liền quay người rời đi. Thế là, Tuần Đức Điện bên trong chỉ còn sót Phương Giám cùng Ngao Toánh, còn có hai tên thiên minh. Ngao Toánh đối với Phương Giám có cực kỳ nghiêm trọng sợ hãi tâm lý, nàng thậm chí có thể tại Phương Giám trên thân nhìn thấy một tầng huyết quang, mà tại trong huyết quang kia là thành trên ngàn trăm đầu lòng tộc kêu rên. Ngồi đi mặc kệ Ngao Toánh trong lòng đang suy nghĩ gì, ý kiến gì chính mình, Phương Giám đều không thèm để ý, hắn chỉ một ngón tay bên cạnh đàn ghế dựa, cũng đối với Ngao Toánh nói ra. A. Ở Ngao Toánh đầu tiên là bị Phương Giám thanh âm bừng tỉnh, sau đó mới cúi đầu lên tiếng. Đợi Ngao Toánh ngồi xuống đằng sau, Phương Giám mới đối với nàng nói ra, chưa uống ngụm trà ép một chút đi. Tốt, a vâng. Đa tạ Hồng Thanh chân nhân. Ngao Toánh có chút nói năng lộn xộn đứng mới, sau đó bưng lên linh trà uống một ngụm. Một ngụm linh trà vào trong bụng, cả người nhất thời thanh linh rất nhiều, Ngao Toánh thâm hít một hơi, sau đó nhút nhát nhìn xem Phương Giám nói không biết Hồng Thanh chân nhân muốn nói cùng chuyện gì. Phương Giám nhìn xem Ngao Toánh hỏi, ngươi sau này có tính toán gì? Nếu như ngươi trở về nhân gian, như vậy vô luận là ở đâu, ngươi cũng lại nhận Ngao Thanh dây dưa. Ta về Ngọc Loan Sơn Phượng Đỉnh. Ngao Toánh nhẹ nhàng nói ra. Phương Giám lắc đầu nói, ngươi cho rằng ngươi tại Ngọc Loan Sơn Phượng Đỉnh liền có thể gối cao không lo sao? Liền ngay cả ta một cái tam phẩm tiên quan, một đạo pháp chỉ cũng có thể đem ngươi đưa đến tiên đỉnh. Lại nói, Ngọc Loan Sơn Phượng Đỉnh có thể thu lưu ngươi, chẳng lẽ liền không thể thu lưu Ngao Thanh? Ngao Toánh nghe nói như thế, không khỏi dùng mình một cái, vừa nghĩ tới sau này có thể sẽ nhận chấp niệm nhập ma Ngao Thanh dây dưa, nàng liền trong lòng chột dạ. Nhìn thấy Ngao Toánh thần sắc, Phương Giám cười nhạt một tiếng, nói bất quá, ta chỗ này ngược lại là có cái nơi đến tốt đẹp, cam đoan Ngao Thanh không cách nào lại đến dây dưa ngươi. Xin hỏi Hồng Thanh chân nhân, là cái gì tốt chỗ đi? Ngao Toánh hỏi. Phương Giám chậm rãi nói, Thiên đình gần nhất mới xếp đặt một cái thần vị, chỉ là kỳ chủ thần còn chưa quý vị, ta nhìn ngươi thật thích hợp. Nếu như ngươi nguyện ý thụ này thần chức, sau này ngay tại Thiên đình ở lại, cái kia Ngao Thanh mặc dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng vô pháp đến Thiên đình đến dây dưa ngươi. Ngao Toánh nghe nói như thế, lập tức sững sờ, sau đó hỏi, không biết đây là cái gì thần chức? Phương Giám thản nhiên nói, ta cũng không gạt ngươi, thần này tên là Bà Cô thần, là chuyên ti trưởng quản tam giới bách hợp sự tình. A cái này. Ngao Toánh nghe đến đó, cả người đột nhiên khẽ giật mình, sau đó sắc mặt lập tức đỏ đến tận cổ. Phương Giám nhìn xem nàng nói, ta cũng không ép bách người, cảnh cáo muốn cho ngươi nói ở phía trước, nếu như ngươi đáp ứng này thần trước, ngươi cùng cái kia tiểu phượng hoàng tư tình liền muốn có cái chấm dứt, dù sao tiên quan là không thể có nhân duyên tư tình. Nói cách khác, mặc dù ngươi ti trưởng thế gian hết thảy bách hợp sự tình, nhưng chính ngươi nhưng không có thể nghiệm cùng hưởng thụ loại tình cảm này quyền lợi. Chỉ có bỏ đi tư tình, mới có thể làm một cái công bằng công chính, đại ái chúng sinh thiên quan. Ngao Toánh sau khi nghe xong, cả người đều sa vào đến trong trầm mặc. Phương Giám nói lần nữa, nếu như ngươi không nguyện ý đón lấy cái này thần chức, cũng không ai sẽ buộc ngươi, nếu như ngươi không tiếp, vậy ngươi liền có thể ở ngay trước mặt ta cự tuyệt, sau đó ngươi liền có thể đi. Ngao Toánh nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, nàng muốn trực tiếp cự tuyệt, nhưng nghĩ nghĩ, hay là huyện chuyển hỏi, vậy trừ ta bên ngoài, hẳn là còn có những người khác tuyển đi. Phương Giám gật đầu nói, có, cùng ngươi nhân tình cái kia Ngọc Loan Sơn tiểu phượng hoàng cũng là, bất quá đến lúc đó sẽ không giống như bây giờ trưng cầu ý kiến của ngươi, mà là Thái Huyền Đô tỉnh trực tiếp một đạo pháp chỉ đưa đến Ngọc Loan Sơn, do Trương Hạ Phượng tổ đến quyết định. Cho nên, Phương Giám ánh mắt nhìn Ngao Toánh đạo, ngươi cho là Trương Hạ Phượng tổ nhận được pháp chỉ sau, sẽ để cho ngươi cái kia nhân tình nhỏ tới đón cái này thần chức sao? Sẽ, khẳng định sẽ. Ngao Toánh trong lòng nói ra, lấy nàng đối với Trương Hạ Phượng tổ cùng toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc hiểu rõ, thiên đình bất luận cái gì chiếu lệnh, bọn hắn đều sẽ kiên quyết chấp hành, tuyệt không có kẻ mặc cả. Vừa nghĩ tới chính mình cự tuyệt sau, Hoàng Dư liền rất có thể xảy ra nhận chức này cái thần chức, khi một cái không thể có bất luận cái gì tư tình, phàm là đều muốn tuân thủ thiên điều pháp lệnh tiên quan, trung thân lương theo vô tận cô tịch cùng bất vả, Ngao Toánh liền một trận đau lòng. Không, Dư tỷ tỷ hẳn là đi hưởng thụ trên đời tất cả tốt đẹp nhất tình cảm, sự vật, chính mình làm sao có thể như thế ích kỷ, vì mình đi hại khổ Dư tỷ tỷ đâu? Như vậy, cái này thần chức liền để chính mình tới đón xuống đi. Nghĩ tới đây, Ngao Toánh lập tức ngẩng đầu hướng Phương Giám nói ra, Hồng Thành chân nhân, ta nguyện ý đón lấy bà cô thần chức. Tấu chương xong, chương 582, thuyền nhỏ nhẹ dắt nhập thiên hà, 1, chương 582, thuyền nhỏ nhẹ dắt nhập thiên hà, 1, chương 582, thuyền nhỏ nhẹ dắt nhập thiên hà. Ngao Thành tại Bách Thảo viện an dưỡng, khu trừ ma niệm. Ngao Toánh đã theo Phương Giám tiến về Thái Huyền điện bên trong tiếp nhận bà cô thần thần bị sắp phong, đi vào Thái Huyền điện bên ngoài thời điểm, Phương Giám thấy được một người dáng dấp không gì sánh được âm nhu nam tử tuấn mỹ bị tuyên vào Thái Huyền điện bên trong. Cái nhìn này thấy Phương Giám rất là kinh ngạc, hắn còn chưa bao giờ thấy qua tuấn mỹ như thế nam nhân, chính là khí chất quá mức âm nhu. Nhìn xem thanh ngạn đồng tử, Phương Giám mở miệng hỏi, vừa rồi nhập điện người kia là ai? Dáng dấp như vậy tuấn tú. Một bên Ngao Toánh nghe vậy cũng không chỗ ở gật đầu, nàng thân là lòng nữ, bản thể lại là bạch lòng, vốn là mỹ mạo phi phàm, nhưng vừa rồi thiếu niên kia lại làm cho nàng sinh ra một tia cảm giác tự ti mặc cảm. Thanh ngạn đồng tử nghe vậy sắc mặt hơi ngạc nhiên, chợt cười nói, hắn a, hắn chính là tân nhiệm Thỏ Nhi thần, Ngọc Thỏ. Phương Giám trên mặt vẻ tò mò trong nháy mắt cởi tận, sau đó không lạnh không nhạt nói, a, là hắn a. Sau đó Phương Giám quay đầu đối với Ngao Toánh đạo, hắn chính là Thỏ Nhi thần, cùng ngươi là đồng liêu, hắn quản nam tử sự tình, ngươi quản nữ tử sự tình. Ngọc Thỏ không phải tại Nguyệt cung bên trong hầu hạ những cái kia hàng ngà tiên tử sao? Ngao Toánh kinh ngạc nói, vì cái gì? Ngươi về sau tự mình hỏi hắn sao đi. Phương Giám thản nhiên nói. Thanh ngạn đồng tử cười nói, tốt, đại chủ làm triệu kiến, các ngươi mau theo ta đi vào đi. Nhập điện đằng sau, đám người bái qua Cửu Thiên Huyền Nữ, sau đó Cửu Thiên Huyền Nữ mệnh Văn Thủy chân nhân đọc sắc phong chiếu thư, phong Ngọc Thỏ là Thỏ Nhi thần, Ngao Toánh là bà cô thần. Khi bà cô thần tiên quan ngọc điệp rơi xuống Ngao Toánh trong tay lúc, Ngao Toánh thời khắc này nội tâm không gì sánh được khó phân phức tạp. Nàng bưng lấy chính mình tiên quan ngọc điệp, tựa như là một cái loại si tình từ phương trượng trong tay tiếp nhận chính mình xuất ra độ điệp lúc một dạng. Ngao Toánh nhắm mắt lại, trong mắt rơi xuống một viên nóng ánh giọt nước mắt, nàng đang cáo biệt quá khứ của mình. Theo tiên quan ngọc điệp bay vào Ngao Toánh nguyên thần bên trong, khi Ngao Toánh mở mắt lần nữa lúc, nàng đã là một vị tiên đỉnh nhất phẩm tiên quan. Không sai, chính là nhất phẩm, Thỏ Nhi thần, bà cô thần đều là chủ thần, loại này thần chức liền cùng người lão, Lôi Công, Điện Mẫu, Phong Bá, Vũ Sư một dạng, chỉ cần không chết, liền mãi mãi cũng sẽ không thay đổi động. Mà lại, cũng cơ bản không có thăng thiên khả năng. Hoặc là nói thăng thiên khả năng cực kỳ thấp, nhưng là điểm xuất phát cũng rất cao, trực tiếp chính là nhất phẩm tiên quan. Bất quá, chức vị mặc dù không có khả năng lên chức biến động, nhưng là phẩm cấp vẫn là có thể thăng, có thể cái kia muốn chịu tuế nguyện tư lịch, chết chịu loại kia, có thể dù là các nàng lên tới siêu phẩm tiên quan, cũng vẫn là Thỏ Nhi thần, bà cô thần, chỉ là phẩm cấp tổng nhất phẩm biến thành siêu phẩm mà thôi. Phương Giám tam giới tuần sát sứ mặc dù chỉ có tam phẩm, có thể chỉ cần có đầy đủ công lao, công tích liền có thể lên chức, không có bất kỳ hạn chế gì. Sát phong thần chức đằng sau, hai vị tân nhiệm nhất phẩm tiên quan liền bị Thái Huyền Đô tỉnh làm cho phái tới một vị tiên quan lĩnh đi. Sau đó hai người bọn họ muốn đi theo đồng tử đi chính mình thân đệ, sau đó còn muốn đi quen thuộc thiên đỉnh từng cái bộ môn. Về phần Phương Giám, hắn thì bị Cửu Thiên Huyền Nữ lưu lại, lúc này Văn Thủy chân nhân cũng hướng Cửu Thiên Huyền Nữ cáo lui, đạt được ứng chuẩn đằng sau liền tối lui ra khỏi Thái Huyền điện. Cửu Thiên Huyền Nữ ngồi cao bên trên thánh vân, chỉ gặp nàng đột nhiên đem ống tay áo bung lên, thở nhỏ thanh ngạn đồng tử lập tức liền bưng một tấm ngọc bàn đi tới Phương Giám trước mặt. Phương Giám ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp ngọc bàn kia phía trên chỉnh tề gấp lại lấy 6 bộ thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo. Lần trước ngươi thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo tại trong đấu pháp bị hủy, lần này liền nhiều ban thưởng ngươi mấy bộ làm dự bị. Cửu Thiên Huyền Nữ chậm rãi nói ra. Phương Giám nghe vậy, lúc này từ trong ngọc bàn nhận lấy cái kia 6 bộ thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo, thu nhập giới tử không gian vân vân thanh phong tụ nàng đằng sau, hướng Cửu Thiên Huyền Nữ không người bái nói thần Phương Giám, bái tạ đại chủ làm ân tử. Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười, nhìn xem một thân tiên quan bảo phục Phương Giám nói tiên quan bảo mặc vào đến cùng trông có vẻ già, hay là thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo để mắt. Phương Giám lần nữa không người nói, đây đều là đại thiên tôn ban ân. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe Phương Giám như vậy công thức hóa trả lời, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nhu cười, nói ra, tốt, ngươi đi làm việc trước đi. Phương Giám không người bái chào bái nói thần cận tuân pháp chỉ. Sau đó Phương Giám liền thối lui ra khỏi Thái Huyền Điện, về tới Tam Giới Tuần Kiểm Ti. Trở lại Tam Giới Tuần Kiểm Ti, Phương Giám cũng không nhìn thấy Tây Hải Long Vương, thầm nghĩ trong lòng hẳn là còn ở Bách Thảo Viện bên kia. Thế là Phương Giám liền đối với Tam Giới Tuần Kiểm Ti thủ vệ Thiên Binh chào hỏi một tiếng, nếu như Tây Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương đến đây, liền để bọn hắn đi một chuyến Thiên Pháp Viện. Tại sao muốn đi Thiên Pháp Viện đâu? Bởi vì Tây Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương tại Nam Thiên Môn đấu trước cậu, chuyện này xúc phạm thiên luật nên bị phạt, cho nên Phương Giám để bọn hắn đi Thiên Pháp Viện lãnh phạt. Bởi vì Tần Chân Nhân, Chu Chân Nhân, Quảng Hóa Chân Nhân, Thiệu Chân Nhân, Kha Chân Nhân mấy vị thiên pháp quan đã về tới Thiên Pháp Viện, cho nên Phương Giám trước tiên có thể một lòng nhào vào Tam Giới Tuần Kiểm Ti bên này. Dặn dò xong tất sau, Phương Giám liền tiến vào Tam Giới Tuần Kiểm Ti, về tới chính mình văn phòng bên trong. Trở lại văn phòng bên trong, Phương Giám quả nhiên thấy được trên bàn của chính mình có một phương bảo hạp, chắc hẳn đây cũng là Dương Tú nói tới, Tháp Tháp Thiên Vương đưa tới tạ lễ. Phương Giám tiến lên mở ra bảo hạp, lập tức ngửi thấy một trận làm cho người thần thanh khí sảng, thanh linh hoàng đan hương. Chỉ gặp một phương này bảo hạp bên trong, vậy mà lặng lặng nằm hai viên tản ra kim quang tiên đan. Phương Giám dùng biên tập khí quét qua, lập tức rất là giật mình, cái này lại là hai viên bát phẩm kim đan, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân xuất phẩm, phục dụng đằng sau liền có thể trực tiếp hái Huyền Tiên Đạo quả kim đan. Không hổ là Thiên Vương, quả nhiên xuất thủ hào phóng. Bạch Thạch Giới sự tình có chỗ dựa rồi. Phương Giám một mặt hỉ khí mang kinh ngạc nói ra. Sau đó, Phương Giám liền đi đến Đoạn Giới Sơn Sơn Thần Phụ, triệu kiến Hồng Nguyên Hóa cùng Lữ Phụ Tiên, cũng đem cái này hai viên bát phẩm kim đan ban cho bọn hắn. Hai người tự nhiên là mang ơn, đối với Phương Giám tốt một trận bái tạ, tiếp lấy hai người liền an bài một chút trong tay sự tình, liền bế quan phục dụng đan dược đi. Sau 10 ngày, Hồng Nguyên Hóa, Lữ Phụng Hiền xuất quan, hai người đều đã thành công tấn thăng làm Huyền Tiên Đạo hạnh, sau đó lại là đối với Phương Giám một trận bái tạ, Phương Giám cũng thản nhiên thụ chi, phần cơ duyên này có thể nói là thiên đại ban ân, đơn giản chính là lập tức thành tiên. Nhất là lớn như vậy ban ân cùng nhân quả, hai người sau này chỉ có thể khăng khăng một mực đi theo Phương Giám. Lữ Phụng Hiền tấn thăng Huyền Tiên sau, Phương Giám liền phái hắn mang theo 3000 thảo đầu thần, tiến vào Bạch Thạch giới giúp đỡ Nhạc Phi tiêu diệt tà thần đi. Chương 582, thuyền nhỏ nhẹ giáp nhập thiên hà, 2, chương 582, thuyền nhỏ nhẹ giáp nhập thiên hà, 2. Mà Phương Giám chính mình thì trở lại Tam Giới Tuần Kiểm Ti, dùng Long Huyết Thiên Kim cùng Phượng Huyết Ngọc Tùy đem Thái Ức Kim Quang Kiếm cùng Định Nguyên Châu tấn thăng làm Thái Ức Kim Tiên Pháp Bảo, bất quá đến cùng không phải Hồng Mông biên tập khí, Long Huyết Thiên Kim cùng Phượng Huyết Ngọc Tùy dù cho là bảo vật cực kỳ chân quý, nhưng tấn thăng pháp bảo phẩm cấp vẫn là phải xem mặt. Cuối cùng Thái Ức Kim Tiên ánh sáng chỉ tấn thăng làm trung phẩm Thái Ức Kim Tiên Pháp Bảo, mà Định Nguyên Châu lại chỉ là hạ phẩm Thái Ức Kim Tiên Pháp Bảo. Bất quá mặc dù như thế, Phương Giám đã rất hài lòng, dù sao cái này đã vì hắn tiết kiệm đại lượng đạo khí, nói tóm lại hay là kiếm lời. Xử lý xong những sự tình này sau, Phương Giám liền tiếp theo mở ra tuần sát Tam Giới hành trình. Thời gian như thoi đưa, thời gian thấm phát, ngày ở tháng chư phía dưới, trong chớp mắt liền đi qua 100 năm thời gian. Trong 100 năm này, Phương Giám cơ hồ đều tại tuần sát Tam Giới chư thiên, duy trì trật tự chư thiên tiên quan quyết điểm, trừng ác dương thiện. Bất quá để Phương Giám cảm thấy vui mừng là, trong 100 năm này hắn chỗ tuần sát hơn 100 cái chư thiên hạ giới, không còn có xuất hiện như Bạch Thạch giới như thế ác liệt sự tình. Nhiều nhất chính là có chút tiên quan phạm vào chút ít sai, Phương Giám đối bọn hắn cũng chỉ là hơi thêm trừng phạt, chủ yếu là lấy giáo hóa làm trọng. Một ngày này, Phương Giám đang từ vừa mới tuần sát hoàn tất một cái hạ giới trở về, chuẩn bị từ Thiên Hà Tiên Kính đi Thiên Hà Phường giao chỉ thiên ngai. Nhưng lại tại Phương Giám mới vừa tiến vào Thiên Hà Tiên Kính trong chớp mắt ấy, đột nhiên cảm thấy bốn phía hư không một trận bặm mẻo. Sau một khắc, một đạo hào quang màu tím đen đột nhiên xé rách hư không, hướng thẳng đến Thiên Hà Tiên Kính bên trong Phương Giám đánh tới. Phương Giám sắc mặt trầm xuống, nhưng không chút kinh hoàng, chỉ gặp hắn đưa tay hướng xuống nhấn một cái, trong chốc lát một đạo tiên quang hiện lên, một thanh hiện ra thiên kim sắc quang mang trường kiếm liền xuất hiện tại Phương Giám trong tay. Đây chính là đã tấn thăng làm trung phẩm Thái Ức Kim Tiên Pháp Bảo Thái Ức Kim Quang Kiếm. Chỉ gặp tại Thái Ức Kim Quang Kiếm xuất hiện trong nháy mắt đó, cái kia đạo hào quang màu tím đen đột nhiên chấn động, sau đó quang mang lóe lên liền đã giết tới Phương Giám trước mặt. Hưu Thái Ức Kim Quang Kiếm trong nháy mắt giết ra, nhưng này hào quang màu tím đen lại tựa hồ như sớm có biện pháp ứng đối. Chỉ gặp cái kia hào quang màu tím đen bên trong đột nhiên phân ra một đạo hắc vụ, trong nháy mắt đem Thái Ức Kim Quang Kiếm chụp vào trong. Thái Ức Kim Quang Kiếm bị hắc vụ bao lại trong nháy mắt đó, trong nháy mắt biến thành không đầu con rùa, mặc cho Phương Giám như thế nào thúc đẩy cũng vô pháp bay ra hắc vụ. Phương Giám hơi nhướng mày, sau đó vận chuyển đạo pháp, chỉ gặp hắn mi tâm thần quang một nhấp nháy, bắt cảnh thần quang lập tức hướng phía hào quang màu tím đen chiếu đi. Nhưng này hào quang màu tím đen đồng dạng có chuẩn bị, lúc này bay ra một mặt tinh thuần bảo kính, trực tiếp đem bắt cảnh thần quang cản lại. Phương Giám kiếm chỉ một chút, ngay sau đó từng đạo tiếng sấm vang vọng thiên hà thiên kính, sau đó từ Phương Giám đỉnh đầu rơi xuống 36 đạo thiên lôi hạo đãng hạ xuống. Có thể để Phương Giám kinh ngạc là, đối với những thiên lôi này, cái kia hào quang màu tím đen vậy mà cũng có chuẩn bị, chỉ gặp cái kia hào quang màu tím đen bên trong đột nhiên bay ra một tòa ẩn chứa mênh mông thổ hành chi lực ngọn núi, đem cái kia 36 đạo thiên lôi toàn bộ đón lấy. Phương Giám rất là chấn kinh, đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến, đồng thời đối với hắn hiện hữu thủ đoạn hiểu rõ. Tại Phương Giám tất cả thủ đoạn công kích mất đi hiệu lực đằng sau, cái kia hào quang màu tím đen đã đánh vào Phương Giám trên mi tâm. Mắt thấy cái này hào quang màu tím đen liền muốn đem Phương Giám đập bỏ, nhưng không ngờ một đạo nghiêm nghị Phật quang đột nhiên từ Phương Giám quanh thân sáng lên. Đại Nhật Phật Sử. Cái kia hào quang màu tím đen đến cùng là không ngờ rằng Đại Nhật Phật Sử tồn tại, trong nháy mắt liền bị Đại Nhật Phật Sử Phật quang vĩ lực trấn diệt. Thái Ức Kim Quang Kiếm cũng tại lúc này thoát khốn, hóa thành kiếm quang phi trở về Phương Giám Nghê Hoàng cung bên trong. Hào quang màu tím đen biến mất, có chuyện vật trong nháy mắt tan thành mây khói, mà đạo kia bị hào quang màu tím đen xé rách trong hư không, một cái mơ hồ bóng người trẻ tuổi đột nhiên kêu một tiếng, Hồng Thành chân nhân. Phương Giám ngưng mắt nhìn lại, nhưng này người trẻ tuổi ảnh rất nhanh liền chia năm xẻ bảy, biến thành một mảnh huyết quang, chỉ có một đạo thần phù tại vết nứt hư không kia khép kín thời khắc xuyên qua tới, rơi xuống Phương Giám trong tay. Phương Giám tiếp được đạo này thần phù xem xét, lập tức rất là kinh ngạc, bởi vì đạo này thần phù phía trên đạo pháp khí cơ hoàn toàn chính là chính hắn đạo pháp khí cơ, mà thần phù phía trên còn có 7 cái dùng pháp lực khắc dấu sát chữ, tam giới tuần sát sứ Phương Giám. Phương Giám nhìn xem trong tay thần phù khiếp sợ không thôi, trong đầu hắn ký ức cấp tốc bước lên nhấp nhô, nhưng từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì liên quan tới hắn đem dạng này một đạo thần phù giao cho người khác ký ức. Ngay tại Phương Giám cầm thần phù kinh ngạc không thôi thời điểm, trước mắt ánh sáng lóe lên, Phương Giám lấy lại tinh thần, phát hiện hắn đã bay ra Thiên Hà Tiên Kính, xuất hiện tại Thiên Hà Phường lối vào. Hắn lúc này quay đầu hướng tả hữu nhìn lại, đã thấy những cái kia từ Thiên Hà Tiên Kính bên trong đi ra thần tiên các tu sĩ sắc mặt không có chút nào dị thường, giống như vừa rồi phát sinh cái kia hết thảy bọn hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Có gì đó quái lạ. Phương Giám đè xuống khiếp sợ tâm thần, có chút trầm ngâm một lát sau, liền cầm trong tay thần phù thu nhập trong tay áo, quyết định sau khi trở về tại tinh tế nghiên cứu. Bởi vì hắn muốn đi phó ước, bàn đào đại hội lập tức sẽ bắt đầu. Sầm Bích Thanh tại một năm trước nhận được bản đảo đại hội bắt đầu ngày lúc, liền truyền thư cho Phương Giám, nàng chuẩn bị tại phó bản đảo yến trước đó mời hắn lại đi cưới một lần Thiên Hà thuyền rồng, để bù đắp lần trước tiếng mới. Xem ra lần trước Thiên Hà thuyền rồng cho Sầm Bích Thanh thể nghiệm rất không tệ, không phải vậy nàng cũng sẽ không lại một lần nữa mời mình đi đi thuyền. Khi Phương Giám đuổi tới giao trì thiên nhai bến đỏ lúc, nhìn thấy Sầm Bích Thanh, Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên, Thải Tinh chân nhân, Loan Linh Nhi mấy người song song mà đứng, ngay tại bến đỏ trước chờ hắn. Sầm Bích Thanh là cái thứ nhất phát hiện Phương Giám, chỉ gặp nàng khi nhìn đến Phương Giám một khắc này, cực nhanh giơ lên xanh nhạt tay ngọc lay động, ngọc tay áo bay múa, tiên y mịt mù động, trong miệng rõ ràng âm thanh hô, bên này. Phương Giám mỉm cười, sau đó bước nhanh đi ra phía trước. Đám người chào qua đi, liền đồng loạt leo lên Thiên Hà thuyền rồng. Lần này, không có đột phát sự kiện, Phương Giám, Sầm Bích Thanh, Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh, Thải Tinh chân nhân, Loan Linh Nhi 6 người sánh vai đứng tại Thiên Hà thuyền rồng trước thủ, sau đó tại một tiếng vang dội, thanh linh trong tiếng long âm, Thiên Hà thuyền rồng chậm rãi bổ ra sóng gió, lái vào cái kia lệ thiên rủ xuống tượng, tinh thần treo vách tường, mênh mông vô ngần thiên hà bên trong. Giờ khắc này, Phương Giám nhìn xem thiên hà hiện sóng, nhìn xem vô ngần tinh hải, nội tâm là một mảnh chưa bao giờ có yên tĩnh. Hồng Trần thế tục đảm nhiệm lật đật, thuyền nhỏ nhẹ dắt nhập thiên hà. Một sát na tiên hương cuốn mây xa, tinh màu như đèn tháng như hôm qua. Đệ ngũ quyền hoàn, tấu chương xong, chương 583, Hạo Lan giới chi biến chương 583, Hạo Lan giới chi biến chương 583, Hạo Lan giới chi biến Lăng Tiêu bảo điện, khung hà bao trùm, huyền quang triển vũ. Đông Lai Phật Tổ đứng ở cựu phẩm kim liên đài bên trên, quanh thân Phật quang rạng rỡ, hở ngực lộ bụng, mặt mũi hiền lành. A Di Đà Phật. Đông Lai Phật Tổ hát vang một tiếng Phật hiệu, đối với tứ ngự đại đế quân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ nói bẩn tăng nay bên trên thiên đỉnh, riêng đạo thiên lâu một chuyện mà đến. Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt rơi xuống Đông Lai Phật Tổ trên thân, làm Phật môn vị Lai Phật, Đông Lai Phật Tổ tại Phật môn bên trong địa vị gần với Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên Phật môn bên trong đại bộ phận sự vụ, toàn do Đông Lai Phật Tổ tại trưởng quản. Loại quan hệ này thật giống như tứ ngự đại đế quân cùng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn quan hệ, cho nên lần này Đông Lai Phật Tổ tự thân lên thiên đỉnh, có thể nói là rất lớn thành ý tử vi đại đế ngay vậy, lúc này hướng Đông Lai Phật Tổ nói đạo hữu mời nói. Chỉ nghe Đông Lai Phật Tổ nói ra, 100 năm trước, Thiên Đình từng hướng ta Phật môn hạ một đạo pháp chỉ, nói đạo Thiên Lâu đã trốn vào Tây Phương Cực Lạc Thiên trong hư không. Pháp chỉ đến Linh Sơn sau, ta Phật môn tức phái Kim Cang Bất Hoại Phật, Tỳ Lô Thi Phật khắp xem xét chư thiên hư không, tìm kiếm đạo Thiên Lâu tung tích, rốt cục tại mấy ngày trước xác nhận, đạo Thiên Lâu hoàn toàn chính xác đã ở ta Tây Phương Cực Lạc Thiên hư không cảnh bên trong rơi xuống góc chân. Nhưng Đông Lai Phật Tổ ngay sau đó còn nói thêm, bần tăng lần này đến, là hướng Thiên Đình xin mời chỉ, nếu đạo Thiên Lâu tiến vào Tây Thiên Cực Lạc thế giới hư không, khi do ta Phật môn tiêu diệt đạo Thiên Lâu, lấy tốc hành quyết, dẹp an chúng sinh. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe Đông Lai Phật Tổ lời nói, tố thủ đuốt ve trong tay ngọc như ý, ánh mắt lại lấp loé không yên. Đạo Thiên Lâu trốn vào Tây Thiên Cực Lạc thế giới trong hư không, chuyện này Thiên Đình sớm tại 100 năm trước liền xác nhận. Cho nên lúc ban đầu Cửu Thiên Huyền Nữ bẩm báo Tứ Ngự Đại Đế Quân sau, Tứ Ngự Đại Đế Quân liền cho Phật Môn hạ pháp chỉ. Lúc đó Phật Môn nhận được pháp chỉ, lập tức trở về báo Thiên Đình nói lập tức kiểm tra đối chiếu sự thật, sau đó vừa tra này chính là 100 năm, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Phật Môn đây là đang kéo dài. 100 năm sau hôm nay, Phật Môn kéo không nổi nữa, thế là Đông Lai Phật Tổ tự thân lên Thiên Đình. Mặt ngoài nói xin mời chỉ, trên thực tế là tại cùng Thiên Đình muốn tiêu diệt đạo Thiên Lâu danh nghĩa. Giống như hắn trong lời nói như vậy, nếu đạo Thiên Lâu tiến nhập Tây Phương Cực Lạc Thiên hư không, vậy cái này sự kiện liền nên do Phật Môn đến xử trí, cũng không cần Thiên Đình tự mình động thủ, chúng ta Phật Môn đến tiêu diệt đạo Thiên Lâu chính là. Mà lại Phật Môn cũng là lo lắng Thiên Đình sẽ nhân cơ hội này trực tiếp điều động lực lượng tiến vào Tây Phương Cực Lạc thế giới, cái kia đến lúc đó Phật Môn độc lập tính chất coi như lại nhận uy hiếp. Nhìn thấy tứ ngự đại đế quân đều lâm vào yên lặng, Đông Lai Phật Tổ cũng không nóng nảy, mà là lần nữa bưng ra một đạo tấu chương nói ra: đây là diện lịch sơ, vô luận Phật Đà, Bồ Tát, Tôn giả, La Hán, đều là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn thần tử, đều là phụ Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn là tam giới chúa tể. Đạo Thiên Lâu chúng lịch nếu tiến vào ta Phật môn giới vực, Phật môn nên là Thiên đỉnh tiêu trừ chương lịch. Nói xong, Đông Lai Phật Tổ hai tay dâng tấu chương, đứng ở cựu phẩm liên đài bên trên, rốt cuộc không nói một lời. Mà Thái Bạch Kim Tinh giờ phút này thì bay lên tiền đến, từ Đông Lai Phật Tổ trong tay tiếp nhận tấu chương, sau đó đưa đến cựu trùng phía trên, Tử Vi Đại Đế trong tay. Tử Vi Đại Đế triển khai tấu chương sau khi xem, liền chuyển giao cho Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Phía sau là Câu Trần Đại Đế, sau đó là Hậu Thổ Hoàng Địa Chi, Tứ Ngự Đại Đế quân theo thứ tự xem hết tấu chương đằng sau, liếc mắt nhìn nhau. Cái này phong tấu chương biết không thể bảo là không thành khẩn, Đông Lai Phật Tổ thái độ cũng không thể bảo là không cung kính, lại thêm Thiên Đình hiện tại cũng xác thực không có nhúng tay Tây Phương Cực Lạc thế giới dự định, thế là Tứ Ngự Đại Đế quân liền đã đạt thành nhất trí. Chuẩn, Thái Huyền Đô tỉnh lập tức hạ chiếu, Đạo Tiên lâu lưu thoán đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, làm cho Phật môn lấy tức tiêu diệt, lấy chính thiên pháp. Tử Vi Đại Đế chậm rãi nói ra. Đông Lai Phật Tổ nghe vậy, sắc mặt không sợ hãi không thích, vẫn như cũng một bộ tiểu di lạc bộ dáng, sau đó không người chắp tay bái nói A Di Đà Phật, vẫn tăng cùng Phật môn cận tuân Tứ Ngự Đại Đế quân pháp chỉ. Cửu Tiên Huyền Nữ cũng làm tức hướng Tử Vi Đại Đế bái nói tuân pháp chỉ. Sau đó Đông Lai Phật Tổ liền bái biệt rời đi, đáp lấy cửu phẩm kim liên đài trở về Tây Thiên. Đợi Đông Lai Phật Tổ sau khi rời đi, chỉ nghe Hậu Thổ Hoàng Địa Chi nói ra, thiên địa ở giữa kiếp lực tại trong vòng trăm năm này đã giảm đi gần tám thành, nghĩ đến Đại Thiên Tôn cũng sắp xuất quan. Câu Trần Đại Đế nói nguyên nhân chính là như vậy, Hậu Thiên Chân Ma tại kiếp vực chư thiên bên trong không ngừng bố cục, muốn quấy kiếp lực. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nói Đạo Thiên lâu giao cho Phật môn đi đối phó, Thiên Đình dưới mắt vẫn là phải đem ánh mắt đặt ở kiếp vực chư thiên, nếu như có thể triệt để bình định kiếp vực chư thiên, khi đó Thiên Đình liền có thể rút ra một cỗ lực lượng khổng lồ đi làm càng nhiều sự tình. Nhưng lời tuy nói như thế, kiếp vực chư thiên là từ ngũ đại cấp cuối cùng một kiếp Long Hán đại kiếp bên trong đản sinh, vô số cái nguyên hội xuống tới, Thiên Đình cũng vô pháp triệt để bình định kiếp vực chư thiên. Kiếp vực chư thiên thật sự là Thiên Đình họa lớn trong lòng, nó liên lụy Thiên Đình một nửa lực lượng đi vào, làm Thiên Đình từ đầu đến cuối không cách nào giành tay. Nếu như có thể triệt để bình định kiếp vực chư thiên, không chỉ có là một trận to lớn công đức, càng là đối với tam giới chúng sinh cùng Thiên Đình có lợi ích to lớn. Nhưng vào lúc này, Tử Vi Đại Đế đột nhiên nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ nói Thiên Hà Tiên Kính Phương dám bị tập kích sự tình như thế nào. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy, liền nói ngay, về Tử Vi Đại Đế quân, Phương dám tại Thiên Hà Tiên Kính bên trong bị tập kích, việc này có thể cùng Hạo Lan giới có quan hệ. Khả năng. Tử Vi Đại Đế đối với hai chữ này mang tới một tia kinh ngạc. Cửu Thiên Tiên Nữ nói đúng vậy, Phương dám bị tập kích, tựa hồ cũng không phải là đến từ quá khứ, cũng không phải hiện tại, thần từ đó tựa hồ đã nhận ra một tia Hậu Thiên Chân Ma vết tích. Tử Vi Đại Đế nghe nói như thế, lúc này nhắm mắt phát tính thiên cơ, bởi vì Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn tiêu kiếp nguyên nhân, thiên địa ở giữa kiếp lực càng ít, thiên cơ liền càng rõ ràng. Cho nên Tử Vi Đại Đế chỉ là một chút xem xét, liền đã đem việc này nhìn một thứ đại khái. Hạo Lan giới hai điểm, ngoại đạo chân ma thế lực tiến vào Hạo Lan giới. Tử Vi Đại Đế thản nhiên nói. Cửu Thiên Huyền Nữ nói đúng vậy, lúc trước thần phái tứ đại thiên sư tiến vào Hạo Lan giới tuần tra giáo hóa, lúc đương thời rất nhiều Hạo Lan giới sinh linh đi theo tứ đại thiên sư, thoát ly Hạo Lan giới thần vương hạt vực. Tứ đại thiên sư ở trong giới này lưu lại đạo thống, truyền xuống đạo pháp. Lúc đó tứ đại thiên sư nhất mạch tại Hạo Lan giới bên trong cực kỳ hưng thịnh, đã đối với Hạo Lan giới thần vương thế lực bảy biện ra ưu thế áp đảo. Chỉ là về sau Đạo Tiên lâu xuất thế, ngoại đạo chân ma thừa cơ xâm nhập Hạo Lan giới, trợ giúp Hạo Lan giới thần vương thay đổi thế cục. Bây giờ lấy ngoại đạo chân ma cùng Hạo Lan giới thần vương liên hợp thế lực chiếm cứ Hạo Lan giới Tây Lục, tứ đại thiên sư nhất mạch chiếm cứ Sáng Lan giới Đông Lục. Nhưng ngoại đạo chân ma cùng Hạo Lan giới thần vương thế lực chiếm cứ thượng phòng, tứ đại thiên sư nhất mạch mấy lần đại chiến đều là đại bại, đại đức tu sĩ tử thương vô số, Thiên Đình như lại không can thiệp, trong vòng 10 năm nhất định hủy diệt. Cửu Thiên Huyền Nữ ngưng giọng nói, ban đầu Cửu Thiên Huyền Nữ điều động tứ đại thiên sư khảo sát Hạo Lan giới lúc, là muốn nhìn xem một giới này sinh linh còn có hay không cứu, có thể hay không giáo hóa, nếu như không thể giải hóa, một giới này nàng liền trực tiếp xóa đi. Về sau tứ đại thiên sư sau khi trở về nói cho nàng, có thể giáo hóa, không chỉ có thể giáo hóa, mà lại bọn hắn còn để lại đạo thống, phát triển phi thường tốt. Cho nên Cửu Thiên Huyền Nữ liền bỏ đi xóa đi Hạo Lan giới kế hoạch, chỉ là ngoại đạo chân ma không biết thông qua cái gì đường tắt tiến nhập Hạo Lan giới, trợ giúp Hạo Lan giới đường nghị thần vương thay đổi thế cục. Nhưng lúc này đã không cách nào lại đối với cái này giới tiến hành xóa đi, bởi vì tứ đại thiên sư nhất mạch kia thống trị địa phương, còn có mấy ngàn vạn tín ngưỡng thiên đỉnh sinh linh. Tiếp đấy, Cửu Thiên Huyền Nữ còn nói thêm, không chỉ như vậy, thần hoài nghi Hạo Lan giới bên trong tồn tại một cái đạo hạnh là chứng đạo Thái Ức Kim Tiên ngoại đạo chân ma, ma này dùng đại pháp lực phong tỏa Hạo Lan giới cùng ngoại giới thông đạo, Nam Thiên môn tiến về Hạo Lan giới hạ giới thông đạo đã bị ma này phủ kín. Nếu muốn cưỡng ép mở ra, trừ phi có Đại La Kim Tiên chi lực, nhưng Đại La Kim Tiên chi lực dù là chỉ có một tơ một hào, cũng tuyệt không phải Hạo Lan giới có thể chịu đựng được. Nói cách khác, bây giờ Thiên Đình đối với Hạo Lan giới là sợ ném chuột vỡ bình. Tử Vi Đại Đế trầm rãi hỏi. Cửu Thiên Huyền Nữ nói về Tử Vi Đại Đế quân, chính là ngoại đạo chân ma rất thông minh, bọn chúng chỉ cần xâm nhập một cái hạ giới, liền sẽ dùng loại biện pháp này đến để Thiên Đình bó tay bó chân. Chứng đạo Thái Ức Kim Tiên trở xuống lực lượng không đối phó được, mà chứng đạo Thái Ức Kim Tiên trở lên vĩ lực Hạo Lan giới lại không chịu nổi, như vậy chứng đạo Thái Ức Kim Tiên như thế nào? Nếu như điều động chứng đạo Thái Ức Kim Tiên, chỉ có thể xuống đến Hạo Lan giới bên trong cùng ma này đấu pháp. Nhưng Thiên Đình nhược chân làm như thế, ma đầu kia chỉ sợ sẽ lập tức hủy diệt Hạo Lan giới. Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra, một cái chứng đạo Thái Ức Kim Tiên muốn hủy diệt một cái hạ giới, thật sự là rất dễ dàng bất quá. Nhưng là ngoại đạo chân ma muốn tại trong hiện thế lập xuống gốc chân, nhất định phải đạt được thiên đạo tán thành, mà thiên đạo cơ sở chính là vạn giới sinh linh. Cho nên chỉ cần không gặp được loại kia cực đoan cục diện, bình thường ngoại đạo chân ma là sẽ không dễ dàng hủy đi một cái chính mình thật vất vả xâm nhập hạ giới, bởi vì đây cũng là bọn hắn sau này tại hiện thế đặt chân căn cơ chỗ. Mà lại trước đây Hạo Lan giới biến cố Thiên Đình một mực không chút chú ý tới, chủ yếu là ánh mắt bị Đạo Thiên lâu cho kiềm chế, mà lại ngoại đạo chân ma tự mang che lấp thiên cơ năng lực, cho nên thẳng đến Phương Giám tại Thiên Hà Tiên Kính bị tập kích một khắc này, Cửu Thiên Huyền Nữ mới đột nhiên phát hiện Hạo Lan giới thế cục đã không kiểm soát. Người đại chủ kia làm đối với cái này có gì an bài? Tử Vi đại đế hướng Cửu Tiên Huyền Nữ hỏi. Cửu Tiên Huyền Nữ suy nghĩ một chút, sau đó nói, thần bây giờ cũng không có vẹn toàn đôi bên chi pháp, cho nên chuyên tới để bẩm tấu tứ ngự đại đế quân, xin mời tứ ngự đại đế quân định đoạt. Tử Vi đại đế chậm rãi nói ra, ngươi phía trước nói Phương Giám tại Thiên Hà Tiên Kính gặp chuyện cùng Hạo Lan giới thế cục có quan hệ, như vậy Hạo Lan giới bên trong người, tại sao muốn ám sát Phương Giám? Cái này Cửu Tiên Huyền Nữ nao nao, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nhưng nàng rất mau trả lời nói việc này thần cũng là suy đoán, cũng không xác định, Phương Giám bị tập kích một chuyện thiên cơ đã bị đại la pháp lực che lấp, khó mà thấy rõ. Sau đó, chỉ nghe Tử Vi đại đế nhàn nhạt nói, nhưng nếu thật như vậy, vậy đã nói rõ, Phương Giám đối với Hạo Lan giới thế cục có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nói đến đây, Tử Vi đại đế hỏi, Phương Giám hiện tại chỗ bất luận cái gì trước? Cửu Tiên Huyền Nữ nghe vậy, trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng, sau đó đáp, khởi bẩm Tử Vi đại đế quân, Phương Giám đương nhiệm tam giới tuần kiểm ti tuần sát sứ trước. Tử Vi đại đế nói cái kia tuần sát tam giới chư thiên, thống xử lý tam giới sự vụ, không phải là chức trách của hắn chỗ sao? Cửu Tiên Huyền Nữ nghe nói như thế, trong lòng có chút trầm xuống, nhưng cũng không phản bác được, bởi vì Hạo Lan giới chuyện xác thực tại Phương Giám trong phạm vi chức trách. Nhưng nàng biết rõ bây giờ Hạo Lan giới nguy hiểm, ở trong đó thế nhưng là có một cái chứng đạo thái ớt kim tiên ngoại đạo chân ma, ma sở dĩ là ma, là bởi vì bọn chúng không có chút nào ranh giới cuối cùng, không từ thủ đoạn, mà lại làm việc cực đoan, căn bản không cân nhắc bất luận cái gì hậu quả. Cho nên, phái Phương Giám đi Hạo Lan giới, Cửu Tiên Huyền Nữ là thật không yên lòng. Tấu chương xong, chương 584, quyết định chương 584, quyết định chương 584, quyết định Phương Giám trở lại tam giới tuần kiểm ti đã là lịch 10 ngày sau đó, thuyền rồng tại thiên hà bên trong vẫy vùng 10 cái ngày đêm, để Phương Giám mở rộng tầm mắt. Tại thuyền rồng lái về giao trì thiên nhai bến đỏ, Phương Giám liền cùng Sầm Bích Thanh một đoàn người tách ra, sau đó liền về tới thiên đỉnh. Tuần sát sứ, ngài trở về. Dương Tú canh giữ ở tam giới tuần kiểm ti cửa ra vào, khi nhìn đến Phương Giám trước tiên liền tiến lên đón. Phương Giám nhìn trước mắt gương mặt lo lắng chi sắc Dương Tú, có chút nghi ngờ hỏi, thế nào? Dương Tú nói đại chủ làm pháp chỉ, để ngài sau khi trở về lập tức đi Thái Huyền Điện yết kiến. Phương Giám nhìn xem hắn nói ngươi sẽ không một mực tại nơi này chờ ta đi. Dương Tú gật đầu nói, từ khi đại chủ làm pháp chỉ sau khi xuống tới, hạ quan mỗi ngày đều ở nơi này chờ lấy. Xảy ra đại sự gì? Phương Giám hướng Dương Tú hỏi. Dương Tú lắc đầu nói, hạ quan không biết, nhưng đến truyền chỉ đồng tử nói, nhất định phải tại ngài trở về trước tiên liền thông chi ngài. Phương Giám gật đầu nói, ta đã biết. Sau đó hắn liền quay người rời đi tam giới tuần kiểm đi, một đường hướng Thái Huyền Điện mà đi. Đến Thái Huyền Điện sau, Phương Giám phát hiện Thanh Ngạn đồng tử vậy mà cũng đứng ở cửa đại điện, tựa như đang đợi cái gì. Khi Thanh Ngạn đồng tử nhìn thấy Phương Giám một khắc này, nhãn tỉnh sáng lên, lập tức bay chạy bộ tới, Hồng Thành chân nhân, ngươi rốt cuộc đã đến, nhanh, theo ta đi gặp đại chủ làm. Phương Giám kinh ngạc nhìn về hướng Thanh Ngạn đồng tử, hỏi, đạo huynh, ngươi sẽ không cũng ở nơi đây đợi ta 10 ngày đi? A. Thanh Ngạn đồng tử kinh ngạc nhìn xem Phương Giám nói làm sao ngươi biết? Phương Giám cảm thấy trầm xuống, đây là chuyện gì xảy ra, vậy mà như thế trịnh trọng. Nhanh, đại chủ làm đã đợi ngươi rất lâu. Thanh Ngạn đồng tử nói ra. Phương Giám trong lòng giật mình, sau đó tranh thủ thời gian theo Thanh Ngạn đồng tử tiến nhập Thái Huyền Điện bên trong. Vừa tiến vào Thái Huyền Điện, Phương Giám liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hắn ngẩng đầu một cái mới đột nhiên phát hiện, Thái Huyền Điện nội bộ không gian vậy mà hóa thành một mảnh vô ngần tinh không, không đối, hẳn là chư thiên vạn giới tinh đồ. Mà Cửu Thiên Huyền Nữ cũng chưa như thường ngày bình thường ngồi tại bên trên khánh vân, mà là cầm trong tay ngọc như ý đỉnh đứng ở phía trước. Thần Phương Giám bái kiến đại chủ làm, thần kéo dài tới chậm, xin mời đại chủ làm hạ phạt. Phương Giám con người bái đạo. Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt thanh minh mà nhìn xem Phương Giám, sau đó lạnh nhạt cười nói, ngươi đã hướng Thái Huyền Đô tỉnh xin nghỉ, hà tội chi hữu? Ngươi tiến lên đây. Là. Phương Giám con người lĩnh mệnh, sau đó cất bước đi ra phía trước. Cửu Thiên Huyền Nữ lại hướng Thanh Ngạn đồng tử nói, ngươi đi ngoài điện trông coi, không ta chiếu lệnh, bất luận kẻ nào vào không được điện. Tuân pháp chỉ. Thanh Ngạn đồng tử không người tuân lệnh, sau đó thối lui ra khỏi Thái Huyền Điện. Thế là cái này hóa thành chư thiên vạn giới tinh đồ Thái Huyền Điện bên trong, chỉ còn lại có Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Phương Giám hai người. Phương Giám, ngươi nhìn. Cửu Thiên Huyền Nữ không cùng Phương Giám quá nhiều nhàn thoại, mà là trực tiếp cầm trong tay ngọc như ý hướng trên tinh đồ một chỉ, trong chốc lát trên tinh đồ một chỗ giới thiên lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc mở rộng. Vẹn vẹn thời gian ba cái hô hấp, Phương Giám liền đã có thể không gì sánh được thấy rõ chỗ này giới thiên tường tình. Ma khí. Phương Giám nhíu mày trầm giọng nói ra, chỉ gặp chỗ này giới thiên bên ngoài đã bị một tầng nhàn nhạt ma khí bao phủ. Cửu Thiên Huyền Nữ gật đầu nói, không sai, ma khí, đây là Hạo Lan giới. Phương Giám, sau đó lời nói của ta, ngươi nên lắng hay nghe. Thần tuân pháp chỉ. Phương Giám con người bái đạo. Cửu Thiên Huyền Nữ phất tay áo nói, hiện tại đừng dùng những nghi thức xã giao này, có cái gì không hiểu chỗ trực tiếp hỏi đi ra, rõ chưa? Là. Phương Giám tuân lệnh đáp. Sau đó, Cửu Thiên Huyền Nữ liền đem Hạo Lan giới thế cục đối với Phương Giám từng cái giảng thuật rõ ràng, nàng giảng thuật cực kỳ toàn diện, có thể nói không có chút nào bỏ sót. Ước chừng một chén trà thời gian đằng sau, Cửu Thiên Huyền Nữ rốt cục đem Hạo Lan giới tình hình giảng thuật hoàn tất, sau đó nhìn Phương Giám nói, ngươi có cái gì không hiểu chỗ sao? Phương Giám lắc đầu nói, không có, đại chủ làm đã giảng được rất rõ ràng, thần biết nên làm như thế nào. Ân. Cửu Thiên Huyền Nữ ngọc lông mày vẩy một cái, nhìn xem Phương Giám nói, ngươi nên làm như thế nào? Phương Giám đáp, thần đương đi đầu tiến về Hạo Lan giới, trợ giúp Thiên Sư phủ ổn định cục diện, là Thiên Đình quét sạch Hạo Lan giới mang lịch sáng tạo thời cơ. Cửu Thiên Huyền Nữ thản nhiên nói, làm sao ngươi biết Thiên Đình muốn phái ngươi đi Hạo Lan giới? Phương Giám đáp, Thiên Đình coi như không phải thần đi, thần chính mình cũng muốn đi. Thần thân là tam giới tuần sát sứ, Hạo Lan giới sự tình vốn là tại thần trong vòng phạm vi quản hạt, thần há có thể làm như không thấy, ngồi nhìn mặc kệ. Cửu Thiên Huyền Nữ nói ngươi biết chuyến này nguy hiểm cỡ nào sao? Hơi không chú ý liền sẽ thần hình câu diện. Phương Giám nói thần có một đạo chân linh cất giữ tại cung miếu viện bên trong. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn xem Phương Giám nói coi như có thể sử dụng chân linh chuyển thế trở về, ngươi cũng không còn là Phương Giám. Phương Giám nghe vậy một chút sau khi trầm mặc, một mặt nghiêm túc nói ra, cậu lợi tam giới sinh tử lấy, há bởi vì đầu bếp tránh xu thế chi. Cửu Thiên Huyền Nữ rốt cục bị Phương Giám gây cười, nàng rất nhanh liền thu liễm dáng tươi cười cũng chừng Phương Giám một chút, sau đó nói, kỳ thật tứ ngự đại đế quân cũng sớm đã quyết định, trước phái ngươi đi hạo làng giới, trợ thiên sư phủ ổn định thế cục, sau đó tận lực là thiên đỉnh sáng tạo một cái có thể giải quyết tốt đẹp hạo làng giới mang lịch thời cơ, đồng thời tứ ngự đại đế quân cho là ngươi có năng lực như thế. Phương Giám nghe vậy, lúc này không người vai chào bái nói thần Phương Giám linh pháp chỉ. Nhìn thấy Phương Giám sảng khoái như vậy tiếp nhận nhiệm vụ này, Cửu Thiên Huyền Nữ lại càng phát lo lắng, thậm chí trong mắt còn ra hiện một tia chần chờ do dự, nàng từ sinh ra đến nay còn chưa từng như này qua. Sau nửa ngày, Cửu Thiên Huyền Nữ cuối cùng vẫn là đưa tay sắc ra một đạo phù chiếu, cũng đem phù chiếu đưa đến Phương Giám trước mặt nói đây là độn giới phù, nếu như hạo lan giới là không thể làm, hoặc ngươi ở vào vạn phần nguy cấp thời điểm, có thể dùng phù này thoát ra hạo lan giới, trực tiếp trở về Diêm phủ đại thế giới, bất quá phù này một khi sử dụng, sẽ trong nháy mắt dành thời gian hạo lan giới tất cả linh khí, ngươi muốn xét tình hình cụ thể sử dụng. Phương Giám nhìn trước mắt đạo này lóe ra huyền quang phù chiếu, khẽ cho mày, nói đại chủ làm, phù này chỉ có thể để cho ta một người thoát ra hạo lan giới sao? Đối với, Cửu Thiên Huyền Nữ gật đầu nói. Phương Giám nghe vậy, lúc này nghiêm mặt bái nói thần bái tạ đại chủ làm hậu ái, nhưng thần thân là thiên đỉnh tỷ hệ quan, thân là tam giới tuần sát sứ, lần này đi hạo lan giới, lúc này lấy thiên đỉnh đại cục làm trọng, lúc này lấy hạo lan giới chúng sinh làm trọng. Chuyện không thể làm, cùng lắm thì chết, thần nguyện cùng hạo lan giới chúng sinh chung gặp chắc trở, phù này. Phương Giám cắn răng một cái, không người vai chào bái nói phù này, thần đoạn không dám thụ. Phương Giám nói đến đây, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, ta có hồng mông biên tập khí, kẻ nào chết ta cũng không có khả năng chết ta. Nhưng biên tập khí sự tình Phương Giám là tuyệt không có khả năng nói cho bất luận người nào, mà lại Cửu Thiên Huyền Nữ đạo phù này, hắn cũng không thể tiếp nhận. Ai nhưng vượt quá Phương Giám dự kiến chính là, Cửu Thiên Huyền Nữ vậy mà cũng không tức giận, ngược lại thở dài. Tiếp lấy liền nghe Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra, "Phương Giám, ngươi rất tốt." Bình thân đi trong giọng nói đã có thưởng thức và vui mừng, càng có một tia bất đắc dĩ cùng lo lắng. Ta đại làm chủ. Phương Giám lần nữa bái đạo. Phương Giám bình thân đằng sau, Cửu Thiên Huyền Nữ đã thu hồi độn giới phủ, đồng thời sắc mặt cũng khôi phục như thường. Nam Thiên Môn thông hướng Hạo Lan giới hạ giới thông đạo đã bị Hạo Lan giới bên trong cái kia đại ma phong tỏa, ngươi không có khả năng từ nơi đó hạ giới, ngày mai là Chu Thiên Tinh đầu hợp sẽ ngày, thiên cơ ảm đạm, là thích hợp nhất tiến vào Hạo Lan giới thời cơ, ta sẽ an bài Chu Thiên Tinh quân, lấy Chu Thiên Tinh đầu chi lực vì ngươi mở một đầu tiến vào Hạo Lan giới tinh lộ. Bất quá ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, bây giờ Hạo Lan giới thế cục nguy như trồng trứng, trừ thiên sư phủ bên ngoài, ngươi không có bất kỳ cái gì trợ giúp." Cửu Thiên Huyền Nữ tốc vừa nói. Phương Giám chính tiếng nói, thần minh bạch. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn xem Phương Giám nói ngươi đi Hạo Lan giới cần gì? Nói cho ta biết. Phương Giám suy tư một lát sau, nói ra, đạo pháp bảo thần cũng không thiếu, chỉ thiếu đan dược, thần cần các loại bổ ích tiên đan. Cái gọi là bổ ích tiên đan chính là dùng để chữa thương, khôi phục pháp lực, trị liệu thần hồn loại hình tiên đan. Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức triệu điện bên ngoài kêu, Đồng Nhi, tiến đến. Một lát sau, Thanh Ngạn đồng tử lập tức tiến nhập trong đại điện, cũng không người bái nói đại chủ làm. Cửu Thiên Huyền Nữ hướng Thanh Ngạn đồng tử nói truyền ta pháp chỉ cho Thiên Công viện, lấy lớn nhất giới tử không gian pháp bảo một kiện, đem các loại bổ ích tiên đan chia đều chứa vào giới tử pháp bảo bên trong, ngày mai sao kim dâng lên trước đó đưa đến Hồng Thành chân nhân trong tay. Cuối cùng, Cửu Thiên Huyền Nữ còn nói bổ sung, muốn giả đầy, nói cho Thiên Công viện viện chủ, nếu như giới tử không gian nội có một hạt tiên đan khẽ hở, liền chính mình trào từ ra đi. Thanh Ngạn đồng tử nghe vậy run lên, lập tức cung thanh tuân lệnh nói tuân pháp chỉ. Đợi Thanh Ngạn đồng tử rời đi đằng sau, Cửu Thiên Huyền Nữ triệt hồi Thái Huyền Điện bên trong chư thiên vạn giới tinh đồ, lại hạ chiếu triệu kiến tứ đại thiên sư. Nàng để tứ đại thiên sư tới mục đích là cho Phương Giám giảng thuật hạo lan giới thiên sư phụ tình hình. Tại Phương Giám hoàn toàn giải thiên sư phụ tình huống đằng sau, Cửu Thiên Huyền Nữ liền để Phương Giám trở về cực kỳ chuẩn bị một chút, thời gian gấp vô cùng bách, trở về phải cẩn thận ngẫm lại còn có không thiếu sót để lọt chỗ, có lời nói muốn tại ngày mai trước khi lên đường kịp thời an bài thích đáng. Thế là Phương Giám liền bái biệt Cửu Thiên Huyền Nữ, về tới tam giới tuần kiểm ti văn phòng bên trong. Tấu chương xong, chương 585, xem bói, 1, chương 585, xem bói, 1, chương 585, xem bói hạo lan giới. Tây Lục Đấu Linh Châu, Thần Vương Điện. Đã từng phong quang vô hạn, chúa tể toàn bộ Hạo Lan giới Thần Vương Đường Nghị cao cao ngồi tại Thần Vương Điện trên bảo tọa. Nhưng mà bây giờ Đường Nghị Thần Vương cũng đã không có đã từng một phần kia phong quang cùng ngạo khí, có, chỉ là cái kia vung đi không được bất khí. Khi hắn lần thứ nhất biết Thiên Đình tồn tại lúc, hắn là phi thường tự phụ, hắn cho là Thiên Đình bất quá là một cái cũng giống như mình, nắm trong tay một thế giới thế lực. Cho nên hắn không chỉ có xuất thủ đả thương mấy cái kia thiên tướng, càng là điều động thủ hạ của mình đi hướng Thiên Đình tuyên chiến. Rất nhanh, là hắn biết chính mình sai, mà lại sai rất thái quá. Tứ đại thiên sư xuất hiện trực tiếp để Đường Nghị Thần Vương đã mất đi đối với Hạo Lan giới tuyệt đối thống trị, nếu không phải tứ đại thiên sư chuyên chú vào truyền đạo lập pháp, giao hoa chúng sinh, chỉ sợ hắn Thần Vương điện cũng sớm đã bị diệt. Về sau tứ đại thiên sư mặc dù rời đi, nhưng hắn thời gian cũng không dễ chịu. Bởi vì tứ đại thiên sư lưu lại thiên sư phụ truyền thừa này, mà lại mỗi người đều lưu lại một kiện kim tiên pháp bảo, mặc dù thiên sư phụ cho tới bây giờ đều không có một cái kim tiên đạo hạnh tu sĩ, nhưng bọn hắn bằng vào tứ đại thiên sư lưu lại kim tiên pháp bảo, vẫn có thể đè ép Thần Vương điện đánh. 100 năm trước, cũng chính là tại Thiên Sư phủ liên tiếp thắng lợi, mắt thấy là phải hủy diệt Thần Vương điện thời điểm, Đường Nghị Thần Vương thế tử, cũng chính là Thần Hậu Ngô Âm quyết định hy sinh chính mình. Ngô Âm sở dĩ muốn hy sinh chính mình, là bởi vì Đường Nghị Thần Vương đã sớm nhận được thiên ngoại đến từ một cái ngoại đạo chân ma thế lực tin tức. Những này ngoại đạo chân ma nói cho hắn biết, bọn hắn có thể giúp Đường Nghị Thần Vương đánh bại thậm chí hủy diệt Thiên Sư phủ, nhưng thiên đạo đối bọn hắn tiến vào hạ giới có rất nhiều hạn chế, cho nên Đường Nghị Thần Vương nếu như muốn đem những này ngoại đạo chân ma mời vào Hạo Lan giới, nhất định phải hiến tế một vị người thân nhất, cứ thế thân người huyết đục thần hồn dựng thông thiên địa chi tiểu, sau đó ngoại đạo chân ma liền có thể giáng lâm giới này, giúp hắn đối phó Thiên Sư phủ. Lúc đầu Đường Nghị Thần Vương đối với cái này chẳng thèm ngó tới, hắn là cái phi thường trọng cảm tình người, tuyệt sẽ không hy sinh chính mình thân nhân. Nhưng ở Thiên Sư phủ sắp hủy diệt Thần Vương điện trước một khắc, Đường Nghị Thần Vương do dự, nhưng còn không đợi hắn hạ quyết tâm, thê tử của hắn Ngô Âm cũng đã quyết định hiến tế chính mình, nên đón ngoại đạo chân ma giáng lâm Hạo Lang giới. Lúc này, Đường Nghị Thần Vương không có ngăn cản, hắn nhìn tận mắt vợ mình huyết nhục thần hồn tan thành mấy khói, sau đó là giáng lâm ngoại đạo chân ma, Ba Tuần lão tổ. Đồng thời, vị này Ba Tuần lão tổ còn có hai đại ma đồ, Hắc La Sát, Tỳ Xá Xả. Trong đó Hắc La Sát là Thái Ức Kim Tiên đạo hạnh, Tỳ Xá Xả là Kim Tiên đạo hạnh, cùng Đường Nghị Thần Vương là đồng dạng đạo hạnh. Khi những này ngoại đạo chân ma giáng lâm sau, hết thảy đều không chút huyền niệm, mặc dù Ba Tuần lão tổ chưa từng tự mình xuất thủ, nhưng chỉ là Hắc La Sát cùng Tỳ Xá Xả, liền trực tiếp đem Thiên Sư phủ đánh tan, đồng thời diệt sát Thiên Sư phủ đại lượng cao thủ, đem nó trực tiếp đẩy ngang đến Hạo Lăng giới đông lục. Nhưng ngay lúc này, Thiên Sư phủ tế ra một đại tuyệt chiêu, đó chính là Tứ Đại Thiên Sư trước khi đi lúc lưu lại một đạo tiên thuật. Đạo này tiên thuật một khi sử dụng, liền có thể điều toàn bộ châu lục địa mạch địa khí cho mình sử dụng, đồng thời phối hợp Tứ Đại Thiên Sư lưu lại bốn kiện kim tiên pháp bảo, liền có thể lập xuống một tòa bình phong hộ toàn bộ đông bộ châu lục đại trận. Mà đạo này đại trận đã sừng sững tại đông lục phía trên 100 năm, là Thiên Sư phủ cản trở ngoại đạo chân ma cùng Thần Vương điện tiến công, liền ngay cả Ba Tuần lão tổ đối với cái này cũng thúc thủ vô sách. Mặc dù như thế, Đường Nghị Thần Vương hay là điều động đại lượng tu sĩ vây khốn đông lục. Bởi vì theo đại trận kia thời gian duy trì càng dài, nó tác dụng phụ cũng liền càng phát ra hiện ra. Tứ Đại Thiên Sư lưu lại tiên thuật mặc dù rất cường đại, nhưng duy trì đại trận tiêu hao lại là toàn bộ đông lục địa mạch địa khí. Cho nên 100 năm đi qua, đông bộ châu lục địa mạch địa khí càng phát ra khô kiệt, giang hà hồ nước đại lượng khô cạn, hoa cỏ cây cối đại lượng chết héo, mảng lớn dãy núi trở nên hoang vu trọng, đất hai phỉ nhiêu bắt đầu cằn cỗi, đất cát, đá vụn trở thành trên đại địa nhân vật chính. Mà tới tương phản chính là tây lục địa mạch địa khí ổn định như thường, sơn thanh thủy tú, một mảnh sinh cơ bừng bừng, phồn vinh thanh thúy tươi tốt. Tất cả mọi người đều có một cái chung nhận thức, đợi đông lục địa mạch hao hết đằng sau, chính là Thiên Sư phụ tận thế. Nhưng ở nên đón Thiên Sư phụ tận thế trước, Đường Nghị Thần Vương đầu tiên phải đối mặt là đã tại Hạo Lan giới đâm xuống gót chân Cực Lạc quốc. Đúng vậy, Ba Tuần lão tổ tại Hạo Lan giới phát hạ đại nguyện, muốn vì chúng sinh mở Cực Lạc chi thổ, muốn để chúng sinh hưởng Cực Lạc chi phúc. Tại cái này đại nguyện phía dưới, Ba Tuần lão tổ thành lập Cực Lạc quốc. Cực Lạc quốc thành lập đằng sau, Tây Châu sinh linh cùng theo, mà Thần Vương điện địa vị liền lộ ra hết sức khó xử đứng lên. Trong 100 năm này, Cực Lạc quốc đã cơ hồ đem Tây Châu bao quát, bất quá Ba Tuần lão tổ nhưng lại chưa đối với Thần Vương điện có động tác gì, hai nhà còn duy trì đồng minh quan hệ. Nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, bao quát Đường Nghị Thần Vương chính mình, đều biết mình đã trở thành Ba Tuần lão tổ cùng Cực Lạc quốc phụ thuộc. Giống như lúc này, làm Ba Tuần lão mạ đồ một trong Tỳ Xá Xả liền đứng tại Thần Vương điện bên trong, nhìn xem Đường Nghị nói ra, "Đường Thần Vương, lão tổ pháp dụ ở đây, xin mời Đường Thần Vương đối với Thần Vương điện tất cả mọi người tiến hành thanh tra, nhất định không thể chủ quan." Đường Nghị nhìn xem trong tay Ba Tuần lão tổ pháp dụ, nội dung phía trên là Ba Tuần lão tổ phát hiện thiên ngoại tinh đấu vận chuyển có chút dị thường, mà lại chu thiên tinh đầu chi lực cũng biến thành 10 phần bành trướng cuộn, nhưng diễn tính thiên cơ lại phát hiện thiên cơ đã bị người vì chế lấp. Cho nên Ba Tuần lão tổ phán đoán, nhất định là thiên đình có động tác gì, bất kể có phải hay không là nhằm vào Hạo Lang giới, bọn hắn đều tuyệt không thể chủ quan. Nếu như nói Đường Nghị Thần Vương đối với thiên đình lực lượng chỉ có một cái mơ hồ khái niệm lời nói, như vậy thân là ngoại đạo chân ma Ba Tuần lão tổ đối với thiên đình lực lượng thế nhưng là có cực kỳ rõ ràng giải. Nếu như thiên đình không phải tam giới chúa tể, không cần lương meo tam giới chúng sinh trách nhiệm này, cái kia tại hiện thế bên trong, trừ phận, đạo hai nhà, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể đối kháng thiên đình. Chính là bởi vì thiên đình là tam giới chúa tể, lương meo tam giới chúng sinh trách nhiệm, bọn hắn làm việc mới có thể bị vô số cái khuôn sáo trói buộc, cũng cho ngoại đạo chân ma làm việc thuận tiện. Nếu như dùng phương giám quê quán lời nói để hình dung, như vậy đối phó thiên đình biện pháp tốt nhất, chính là đối với thiên đình tiến hành đạo đức bắt góc, dùng thiên đạo giao phó thiên đình chức trách tới đối phó thiên đình, đây chính là biện pháp hữu hiệu nhất. Đường Nghị Thần Vương sắc mặt che lớp địa đạo, thiên đình nếu có động tác, nhất định sẽ rơi xuống ta Thần Vương điện bên trong sao? Tỳ Xá Xả chắp tay trước ngực, nói lao tổ có lời, vô luận sẽ rơi xuống chỗ nào, đều nhất định phải hết sức thanh tra, tiêu trừ, nếu không nhất thất túc thành thiên cổ hận, thiên đình lực lượng hoàn toàn không phải chúng ta có thể chính diện chống lại. Chương 585, xe bói 2, chương 585, xe bói 2, mời về báo lao tổ, liền nói ta biết. Đường Nghị Thần Vương mặt mũi tràn đầy bất khí nói. Tỳ Xá Xả chắp tay trước ngực thi lễ, sau đó nói, nếu như thế, vần đạo liền cáo lui. Nói xong, Tỳ Xá Xả quay người hóa thành một đạo màu tím đen ma quang biến mất tại Thần Vương điện bên trong. Hạo Lan giới, Đông Lục, Thiên Sư phủ, Tổ Miếu. Một người mặc thiên sư là bảo, đầu đội kim liên quan đứa bé bị một tên đoan trang thanh diễm, phong vận vô song thiếu phụ dắt tại trong tay. Đứa bé phấn chắc ngọc thế, linh tú phi thường, trên mặt còn mang theo ngây thơ hấu trí dáng tươi cười. Hắn tay trái bị mẫu thân mình nắm, tay phải đặt ở ngoài miệng, trong đó hai ngón tay còn luồn vào trong miệng mút lấy. đứa bé ánh mắt u mê tò mò nhìn một màn trước mắt, đó là ba vị đồng dạng người mặc thiên sư đạo bào nam tử trung niên, bọn hắn biểu lộ nghiêm túc, cầm trong tay âm dương quẻ, dưới mặt đất còn phủ lên một bức 64 quẻ thần đồ. Chỉ gặp trong đó một tên nam tử trung niên tại 64 quẻ trên thần đồ dùng thất tinh chạy bộ 9 cái vừa đi vừa về, tiếp lấy liền đem trong tay âm dương quẻ cao cao căng lên. Theo cái kia hai cái âm dương quẻ bay lên giữa không trung, lại lệch cạch hai tiếng rơi xuống 64 quẻ trên thần đồ, ba tên nam tử lập tức hướng phía tổ miếu trên cùng tổ tông thần vị quỳ xuống lại. Đồng thời thiếu phụ cũng liền bận bịu quỳ xuống, cũng dạy đứa bé cũng quỳ xuống, chỉ là đứa bé như thế vừa quỳ, trên đầu của hắn kim liên quan không có tóc cùng châm gài tóc chói buộc trong nháy mắt liền rớt xuống. Cười toe toét đứa bé nhìn thấy kim liên quan rớt xuống đất, lập tức phát ra một trận vui cười âm thanh. Phía trước ba tên nam tử lập tức xoay người lại hướng thiếu phụ nhìn thoáng qua, thiếu phụ sắc mặt siết chặt, tranh thủ thời gian giúp đỡ đứa bé phủ chính kim liên quan, sau đó êm ái ra hiệu đứa bé không cần phát ra tiếng. Sau một khắc, chỉ gặp miếu kia đàn phía trên chỗ cao nhất tứ đại thiên sư tượng thần đột nhiên sáng lên một vệt kim quang, ba tên nam tử thấy thế vội vàng phục bái dập đầu, hô to, tổ sư. Mà thiếu phụ cũng tranh thủ thời gian nhẹ nhàng đè xuống đứa bé cổ lễ bái xuống dưới, sau đó liền gặp tứ đại thiên sư trên tượng thần kim quang cùng nhau gắn vào cái kia âm dương quẻ cùng 64 quẻ trên thần đồ. Sau một lát, kim quang tan đi, ba tên nam tử trung niên lần nữa lễ bái, tiếp lấy mới đứng dậy giải quẻ. Lúc này thiếu phụ liền dẫn đứa bé rời đi tổ miếu, đi đến tiền điện nghỉ ngơi. Không lâu sau đó, giải quẻ hoàn thành, ba tên nam tử trung niên cầm một đạo phù chiếu đi tới tiền điện. Sau đó, tại thiếu phụ ánh mắt ân cần bên dưới, ba tên nam tử bước nhanh về phía trước, đi tới thiếu phụ cùng đứa bé trước mặt cúi người hành lễ. Cái này muốn nói đến Hạo Lan giới thiên sư phụ chế độ, tứ đại thiên sư mỗi nơi đứng tòa tiếp theo thiên sư phụ, chuyển xuống đạo thống của chính mình. Nhưng cái này tứ đại thiên sư phụ lấy Trương thiên sư đạo thống vi tôn, cho nên Trương thiên sư đạo thống dưới thiên sư là đại thiên sư, mặt khác ba vị thiên sư đạo thống dưới là phụ thiên sư hoặc là thiên sư. Tứ đại thiên sư truyền đạo thống là đang cùng nhau, cho nên bốn vị thiên sư trở về thiên đình sau, đệ tử của bọn hắn liền trở thành Hạo Lan giới mới tứ đại thiên sư, mà lại là có thể kết hôn sinh con, cũng chính là thiên sư phụ từ đường về phần những cái kia không có kết hôn sinh con thiên sư đệ con, thì đưa về rừng cây bên trong. Nhưng thiên sư phụ nói tóm lại là lấy từ đường làm chủ, cho nên tứ đại thiên sư trực hệ hậu nhân liền có thể kế thừa tứ đại thiên sư lưu lại kim tiên pháp bảo, trong đó lấy đại thiên sư vi tôn. Mà trước mắt vị thiếu phụ này chính là một vị trước đại thiên sư đạo lữ, thiếu phụ trong ngực đứa bé cũng chính là đời trước đại thiên sư trực hệ huyết mạch, cũng chính là đương nhiệm đại thiên sư. Bởi vì tứ đại thiên sư lưu lại ngự sử kim tiên pháp bảo phù chiếu là đời đời truyền lại, mặc dù thằng nhóc này đại thiên sư mới 3 tuổi, nhưng đã kế thừa ngự sử phù chiếu, chỉ là lấy hắn bây giờ năng lực còn không cách nào khống chế. Cho nên hiện tại thiên sư phụ quyền hành là bị mặt khác ba vị phụ thiên sư chấp trưởng. Ở chỗ này đáng giá nói thêm câu nữa, Trương đạo lăng đạo thống đại thiên sư nhất mạch họ Trương, đương nhiệm đại thiên sư tên là Trương Hoán. Hứa Tốn đạo thống phụ thiên sư nhất mạch họ Lưu, đương nhiệm phụ thiên sư tên là Lưu Triệu Nghiệp. Tát Thủ Kiên đạo thống phụ thiên sư nhất mạch họ Cù, đương nhiệm phụ thiên sư tên là Cù Hàm. Các Hồng đạo thống phụ thiên sư nhất mạch họ Cao, đương nhiệm phụ thiên sư tên là Cao Tinh. Đồng thời, thiên sư phủ bên trong còn sắp đặt tế tiểu 7 người, phụ tá 4 vị thiên sư trưởng quản thiên sư phụ sự vụ ngày thường, mà cái này 7 tên tế tiểu thì tất cả đều do rừng cây đệ tử bên trong chọn lựa. Nói cách khác, thiên sư phủ cao nhất quyền hành, đầu tiên là đại thiên sư, thứ yếu là phụ thiên sư, sau đó là 7 vị tế tiểu. Đời trước đại thiên sư Trương Đức Lang tại 2 năm trước tiến về Đông Lục cùng Tây Lục chỗ giao giới thăm dò lúc, chỉ đi ra Đông Lục đại trận bình chướng 7 thước, liền bị Hắc La Sát tập kích, thân tử đạo tiêu. Thiên sư phủ đành phải đỡ năm gần 1 tuổi Trương Hoán trở thành mới đại thiên sư, mà thiên sư phủ quyền hành cũng liền rơi xuống 3 vị phụ thiên sư trong tay. Giờ này khắc này, 3 vị phụ thiên sư đang tiến hành xem bói, bởi vì ngoại đạo chân ma lực lượng phong tỏa Hạo Lan giới cùng ngoại giới liên hệ, cho nên thiên sư phủ muốn liên lạc tứ đại thiên sư, cũng chỉ có thể dùng loại này xem bói phương thức. Cụ thể thao tác biện pháp lúc, nếu như tứ đại thiên sư có pháp chỉ muốn truyền đạt cho Hạo Lan giới thiên sư phủ, liền sẽ đem pháp chỉ này nhập vào thiên cơ bên trong, đến lúc đó Hạo Lan giới thiên sư phủ chỉ cần xem bói diễn tính thiên cơ, thân có tứ đại thiên sư đạo thống bọn hắn liền sẽ lập tức đạt được tương ứng thiên cơ, sau đó tứ đại thiên sư trên tượng thần thần lực liền sẽ đem cái này thiên cơ bên trong pháp chiếu cụ hiện đi ra. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đặt ở thường ngày, tứ đại thiên sư hoàn toàn là có thể hóa thân hiện thánh, nhưng là hiện tại Hạo Lan giới đã không có khả năng hiện thánh. Huynh trưởng, các vị tổ thiên sư có gì pháp dụ? Thiếu phụ ánh mắt lo lắng hướng trước mắt ở giữa nhất một vị phụ thiên sư hỏi. Tứ đại thiên sư phủ ở giữa thông gia là trạng thái bình thường, đương nhiệm đại thiên sư Trường Hoán mẫu thân chính là phụ thiên sư Lưu Triệu Nghiệp bảo bội Lưu Mi. Lưu Triệu Nghiệp đem trong tay phủ chiếu đưa cho Lưu Mi, cũng nói ra, tổ thiên sư pháp chỉ, thiên đỉnh tam giới tuần sát sứ Hồng Thanh chân nhân đã do Chu Thiên Tinh quân mở tinh lộ tiến nhập Hạo Lan giới, đến giúp ta thiên sư phủ trừ tà bài trừ ma, ổn định thế cục. Lưu Mi nhìn xem phủ chiếu nội dung phía trên, sắc mặt trong nháy mắt đại hỉ, nói quá tốt rồi, thiên sư phủ được cứu rồi. Vị này Hồng Thanh chân nhân hiện tại chỗ nào? So với Lưu Mi mừng rỡ, ba vị phụ thiên sư lại là sắc mặt phức tạp, có cao hứng nhưng cũng có lo lắng. Bất quá thiên đình phái tới biệt thủ, nói tóm lại cũng coi là chuyện tốt, cho nên phụ thiên sư Lưu Triệu Nghiệp nghe vậy nhân tiện nói, còn không biết Hồng Thanh chân nhân kinh tinh lộ nhập giới, hẳn là liền rơi vào Đông Lục địa giới bên trong. Lưu Mi nghe vậy, lúc này một mặt nghiêm túc nói, nên lập tức phái ra thiên sư phụ tinh anh đệ tử lao tới Đông Lục các nơi tìm kiếm, cũng nên đón Hồng Thanh chân nhân. Một chén trà thời gian sau, thiên sư phủ mênh mông trên dãy núi, đột nhiên có mấy ngàn chiếc phi thuyền xuyên vân mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Mà thiên sư phụ không biết rõ tình hình đệ tử cùng dân chúng nhìn xem những này trùng trùng điệp điệp phi thuyền, trong lúc nhất thời thần sắc nghiêm trọng, coi là lại muốn cùng Tây Lục người khai chiến. Tấu chương xong, chương 586, nên đón cùng tâm tư chương 586, nên đón cùng tâm tư chương 586, nên đón cùng tâm tư Đông Lục, thiên sư phụ, Tiêm Châu. Một người mặc thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo người trẻ tuổi đứng ở hoàn toàn hoang lương trên thổ địa cằn cỗi, nhíu mày, ánh mắt hơi trầm xuống. Đột nhiên, người trẻ tuổi khom lưng đi xuống, dùng hai tay trên mặt đất nâng lên một bồi bùn đất. Thế nhưng là cái này thổi phồng đứng lên, trong tay bùn đất lại cũng không nhiều, còn nhiều đất cắt cùng cục đá. Thổ nhưỡng tại hoang mạc hóa, phương dám hai tay duỗi về phía trước, trong tay bùn cắt từ ngón tay tuột xuống, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, đem bùn cắt thổi khắp nơi đều là. Phương dám đưa mắt nhìn một phía, thấy chỗ tất cả đều là một mảnh hoang mạc, vốn nên xanh um tươi tốt sơn lâm, ruộng đồng, tất cả đều là hoàn toàn hoang lương. Hạo Lan giới cũng không phải là thiên đình thực không giới thiên, cho nên Hạo Lan giới bên trong cũng không có tiên quan, duy nhất đại biểu thiên đình cũng chỉ có thiên sư phụ. Lúc này, Phương dám ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn thấy trên con đường phía trước có người, bất quá là người nằm trên đất, mà lại đã không có một tia khí cơ. Phương dám đi vào xem xét, mới phát hiện đây là một cái lão nhân tóc trắng xóa, hắn ngã trên mặt đất, bao da lấy xương cốt, đã biến thành một bộ thây khô. Hắn là chết đói, Phương dám chỉ liếc mắt liền nhìn ra người này nguyên nhân cái chết. Phương dám đưa tay vung lên, bộ thi thể này liền trong nháy mắt hóa thành một đống bùn đất, bị gió thổi qua, liền bay vào những cái kia hoang vu cằn cỗi trong thổ địa. Phương dám lại đi trước bay mấy trăm dặm, những nơi đi qua đều là một mảnh hoang vắng, mà lại người ở thưa thớt. Một lúc lâu sau, Phương dám rốt cuộc tìm được một tòa có dấu vết người không lớn thôn trang. Khi hắn bay xuống trong thôn trang thời điểm, lập tức liền nhìn thấy trong thôn trang có mấy danh người mặc đạo bào bao đan cảnh tu sĩ tại đẩy một cỗ to lớn xe gỗ. Trên xe gỗ mặt có vài chục nồi nấu, tại chiếc này xe gỗ bốn phía vây quanh trên trăm tên phạm nhân, bọn hắn chính cầm bát tại ghép trên xe tu sĩ múc xuống cháo. Phương dám lặng lặng mà nhìn xem, đợi cho xe gỗ đi tới trước mặt hắn lúc, những này phát cháo tu sĩ lập tức phát hiện Phương dám. Thế là trên xe cầm đầu một người tu sĩ lập tức phi thân xuống tới, ánh mắt mang theo kinh ngạc, nghi ngờ tại Phương dám trên thân nhìn kỹ một chút, sau đó hướng Phương dám chắp tay nói, đạo hữu từ đâu tới đây? Phương dám nhìn trước mắt tu sĩ, cũng không trả lời hắn, mà là hỏi ngược lại, các ngươi là thiên sư phụ tu sĩ? Tu sĩ gật đầu nói, không sai, toàn bộ Đông Lục chỉ có thiên sư phụ tu sĩ, đạo hữu đã không phải ta thiên sư phụ đệ tử, chắc hẳn bắt đầu từ Đông Lục bên ngoài mà đến. Đông Lục bên ngoài vậy cũng chỉ có Tây Lục. Tu sĩ thoại âm rơi xuống, phía sau hắn những cái kia phát cháo tu sĩ lập tức cảnh giác nhìn về hướng Phương Giám. Phương Giám chắp tay nói, vân đạo là từ Đông Lục bên ngoài mà đến, muốn gặp bốn vị thiên sư, còn xin thông bẩm một tiếng. Phương Giám vừa dứt lời, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, nhất là phía sau những tu sĩ kia đã tê ra pháp bảo, tùy thời chuẩn bị động thủ. Nhưng cầm đầu tu sĩ lại nhìn chăm chú Phương Giám, sau đó chậm rãi gật đầu nói, tốt, đợi ta hướng thiên sư phụ bẩm tấu. Thật sự là hắn muốn bẩm tấu thiên sư phụ, nhưng lại không phải theo Phương Giám nói tới bẩm tấu, mà là bẩm tấu có Đông Lục bên ngoài tu sĩ chui vào Đông Lục. Xin mời thiên sư phủ phái người đến đây đổi bắt. Đông Lục có đại trận bình phong hộ, lại còn có tu sĩ có thể chui vào tiền đến, đây cũng không phải là việc nhỏ. Theo tên tu sĩ này tấu truyền đến thiên sư phủ bảy vị tế tiểu cũng rất là kinh hãi, vội vàng bẩm tấu ba vị phụ thiên sư. Mà ba vị phụ thiên sư nhận được cái này phong tấu sau, nhưng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, mà là lập tức kết luận, vị này chính là thiên đình phái tới tam giới tuần sát sứ Hồng Thanh chân nhân. Thế là, ngay ở phía trước tu sĩ hướng thiên sư phủ bẩm tấu vẹn vẹn hai nén nhang thời gian đằng sau, một chiếc phi chu liền xuất hiện tại tòa này thôn xóm trên không, đồng thời rất nhanh liền tại ngoài thôn hạ xuống tới. Tiếp đấy, mười mấy tên tiên sư phụ tu sĩ liền cùng nhau hóa thành tiên quang rơi xuống phi chu, cũng nhanh chóng đi tới Phương Giám trước mặt. Phương Giám dương mắt nhìn lại, chỉ gặp cầm đầu tu sĩ là một người trẻ tuổi, nhưng lại có chân tiên cảnh đạo hạnh, mà phía sau hắn những tu sĩ kia cũng đều từng cái có dương thần cảnh tu vi. Cầm đầu chân tiên nhìn xem Phương Giám, chỉ gặp Phương Giám tiên tư siêu tuyệt, vĩ nạn phi phàm, mà lại quanh thân tiên quang lấm liệt, mà lại chính mình nhìn hắn tựa như là đang nhìn một mảnh không gì sánh được thâm thúy vực sâu, căn bản thấy không rõ tu vi của hắn. Cái này rõ ràng là một cái đạo hạnh hơn mình xa tiên nhân, thế là tên này chân tiên lập tức chắp tay bái nói tại hạ thiên sư phụ rừng cây đệ tử tôn trí nhân, xin hỏi tôn giá thế nhưng là tam giới tuần sát sứ Hồng Thanh chân nhân. Phương Giám cười nhạt một tiếng, chắp tay hoàn lễ nói, chính là Đan Chu Sơn, thiên sư phụ tổng đàn trước sân môn. Lưu Mi nắm đương nhiệm đại thiên sư trường hoán, sau lưng thì đứng đấy Lưu Triệu Nghiệp, Cù Hàm, Cao Tinh ba vị phụ thiên sư. Mà tại ba vị phụ thiên sư sau lưng, theo thứ tự đứng vững bảy vị thiên sư phụ tế tiểu. Về phần Giang Miếu, rừng cây đệ tử tinh anh, càng là từ bên trong sơn môn sắp xếp đến sơn môn bên ngoài, uy cách không gì sánh được long trọng to lớn. Khi trở Phương Giám phi chu rơi xuống ngoài sơn môn trên vân đài lúc, Lưu Triệu Nghiệp lập tức hò khan một tiếng. Trước mặt Lưu Mi nghe được nhà mình huynh trưởng một tiếng này ho nhẹ, lúc này kịp phản ứng, nắm trương hoán tay liền lên núi ngoài cửa đi đến. Ba vị phụ thiên sư theo sát phía sau, bảy đại tế tiểu thì theo sát tại ba vị phụ thiên sư phía sau. Khi mọi người đi tới ngoài sơn môn vừa mới đứng nghiêm, liền thấy trên phi thuyền rủ xuống một đầu thật dài bậc thềm ngọc, tôn trí nhân dẫn đầu từ trên bậc thềm ngọc đi xuống phi chu, sau đó hướng trên phi thuyền chắp tay bái nói cung nên Hồng Thanh chân nhân. Ngay sau đó, tại tôn trí nhân nên đón bên dưới, một cái thân mặc thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo, tiên tư vĩ ngạ, nghiêm nghị siêu phàm người trẻ tuổi chậm rãi đi xuống bậc thềm ngọc. Khi thấy Phương Giám một chớp mắt kia, Lưu Triệu Nghiệp, Cù Hàm, Cao Tinh ba vị phụ thiên sư lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó đều riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cũng là Thái Ức Huyền Tiên, tự nhiên cũng một chút liền nhìn ra Phương Giám cũng là Thái Ức Huyền Tiên đạo hạnh. Kỳ thật bọn hắn vốn là rất lo lắng, liền sợ vị này tam giới tuần sát sứ là kim tiên còn sống kim tiên trở lên đạo hạnh, cứ như vậy thế tất sẽ giọng khách gát giọng chủ. Nhưng là hiện tại bọn hắn yên tâm, ba người bọn hắn thái ớt huyền tiên, phương dám một cái thái ớt huyền tiên, tự nhiên không cần sợ phương dám đạo khách thành chủ. Nếu như phương dám giờ phút này biết ý nghĩ của bọn hắn, nhất định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Hạo Lan giới thế cục, Đông Lục tiên sư phủ thế cục đều nát thành dạng này, các ngươi thế mà còn tại sợ cái này. Người ở bên ngoài xem ra đây quả thật là rất không hợp lý, nhưng nếu như đứng tại ba vị phụ thiên sư góc độ đến xem, kỳ thật rất hợp lý. Bởi vì đại trận đã bình phong bảo vệ Đông Lục 100 năm, mà lại phía sau bọn họ có bốn vị tổ thiên sư, thiên đình là không thể nào từ bỏ bọn hắn mặc kệ. Mà lại thiên đình chỗ cường đại bọn hắn từ tổ thiên sư chuyển xuống đạo kinh, điện sách bên trong liền có thể cảm nhận được, cho nên bọn hắn cũng không vì mình tương lai lo lắng. Bọn hắn lo lắng chính là một sự kiện, công lao. Thử nghĩ một chút, bọn hắn thân là tổ thiên sư đạo thống, tại Hạo Lan giới thủ vững hơn 100 năm, đây là bao lớn công lao. Nếu như Phương Giám là một cái kim tiên, vừa đến đã cướp đi thiên sư phủ quyền hành, đó không phải là đến hái quả đào sao? Mà lại trong lòng bọn họ xem ra, thiên đình phái vị này tam giới tuần sát sứ tới chính là điều nghiên địa hình, rất nhanh thiên đình thiên binh thiên tướng liền sẽ giáng lâm, đem cây lục những cái kia ngoại đạo chân ma cùng thần vương điện người toàn bộ chu diệt. Đến lúc đó ai làm thiên sư phủ chân chính người nói chuyện, người dẫn đầu, khẳng định chính là của người đó công lao lớn nhất. Chuyện này thực ra cũng không thể trách bọn hắn, chủ yếu là thiên sư phủ tại trong hơn 100 năm này đã đổi bảy tám thay trời sư. Trước mặt những tiên sư kia cũng không phải là dạng này hiệu quả và lợi ích, bọn hắn mỗi một thời đại đều ánh mắt lâu dài, biết cái này mượn nhờ địa mạch địa khí bình phong bảo vệ an ổn không hề dài lâu, chung quy là cái tử cục, cho nên nhất định phải đánh vỡ tử cục. Nhưng trước mặt mỗi một thời đại tiên sư đều vẫn lạc tại trong chuyện này, bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, muốn là Đông Lục tiên sư phủ mở một đầu sinh cơ. Chính như đương nhiệm đại tiên sư Trương Hoán phụ thân, chính là tại tuần sát đại trận biến cảnh, muốn đi vào Tây Lục nhìn xem có hay không đánh vỡ tử cục biện pháp lúc, bị Hắc La Sát giết chết. Cho nên đến thế hệ này tiên sư, trong mắt bọn họ tổ tông tiên sư bọn họ cố gắng đều không thể từ bên ngoài đánh vỡ tử cục, ngược lại tống táng chính mình, mà lại bởi vì tiên sư tấp nập vẫn lạc, tiên sư phụ đệ tử tấp nập vẫn lạc, tứ đại tiên sư lưu lại tiên đan đã không nhiều lắm. Lưu Triệu Nghiệp bọn hắn kiểm kê qua, bốn vị tổ tiên sư lưu lại tiên đan, nhiều nhất lại vì tiên sư phụ bồi dưỡng một đời tiên sư, sau đó liền sẽ triệt để hao hết. Cho nên từ 10 năm trước kia, ba vị phụ tiên sư liền từ bỏ từ ngoại bộ đánh vỡ tử cục biện pháp, mà là tìm kiếm tại từ nội bộ phát triển, sau đó từ nội bộ đánh vỡ tử cục, sau đó lại tích cực cùng thượng giới bốn vị tổ tiên sư liên hệ. Nếu như bốn vị tổ thiên sư có thể lần nữa giáng lâm Hạo Lan giới, như vậy hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Thiên sư phủ vị cuối cùng kiên trì từ ngoại bộ tìm kiếm đột phá người, chính là hai năm trước bị Hắc La Sát giết chết tiền nhiệm đại thiên sư. Tại tiền nhiệm đại thiên sư vẫn là sau, quyền hành rơi xuống bốn vị phụ thiên sư trong tay, toàn bộ thiên sư phủ sách lược cũng do bên ngoài chuyển bên trong, triệt để co rút lại. Mà sách lược do bên ngoài chuyển bên trong mang tới cái thứ nhất hậu quả, chính là tranh quyền đoạt lợi. Phương Giám Hạ Phi Chu, tại Tôn Chí Nhân dẫn dắt xuống tới đến trước sân môn. Lưu Mi từ ngắn ngủi ngây người bên trong khôi phục lại, sau đó tranh thủ thời gian đứng thẳng người, tay phải nắm Trương Hoán xác lập ở nơi đó. Bởi vì tại Lưu Triệu Nghiệp an bài nên đón Phương Giám lễ nghi bên trong, Phương Giám là muốn trước bái kiến đại thiên sư. Mà lấy Lưu Triệu Nghiệp cầm đầu ba vị phụ thiên sư thì bước nhanh về phía trước đến, hướng Phương Giám chắp tay bái nói thiên sư phụ thiên sư Lưu Triệu Nghiệp cù hàm, cao tinh bái kiến Hồng Thanh chân nhân. Phương Giám lúc này chắp tay hoàn lễ, sau đó từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc phù đưa lên tiền đến, nói ra, đây là dương, hứa, tắc, các bốn vị tổ thiên sư sắc lệnh ngọc phù, xin mời ba vị phụ thiên sư kiểm tra thực hư. Lưu Triệu Nghiệp gặp Phương Giám như vậy thượng đạo, trong lòng rất hài lòng, sau đó lập tức rôi ra hai tay nhận lấy sắc lệnh ngọc phù, tiếp lấy ba người liền dùng bốn vị tổ thiên sư truyền xuống đạo pháp đối với sắc lệnh ngọc phù tiến hành nghiệm chứng. Cuối cùng, sắc lệnh ngọc phù thông qua được ba người đạo pháp nghiệm chứng, cái này đích xác là bốn vị tổ thiên sư thân truyền sắc lệnh ngọc phù. Hồng Thanh chân nhân, kiểm tra thực hư không sai. Lưu Triệu Nghiệp đem sắc lệnh ngọc phù đưa trả lại cho Phương Giám cũng nói ra. Phương Giám thu hồi sắc lệnh ngọc phù, sau đó hỏi, không biết đại thiên sư ở nơi nào? Phương Giám lại xuất phát thời điểm, Cửu Thiên Huyền Nữ đối với hắn từng có dặn dò. Hạo Lan giới cũng không phải là thiên đình trực tiếp quản hạt giới thiên, thiên sư phủ mặc dù là tứ đại thiên sư đạo thống, nhưng cũng không nhận thiên đình sắc phong, cho nên mặc dù đại biểu thiên đình lực lượng, lại tạm thời còn không tại thiên đình tỷ hiện quan danh sách bên trong. Cho nên Phương Giám đi vào Hạo Lan giới muốn làm chuyện thứ nhất, chính là đoàn kết thiên sư phủ hết thảy mọi người cùng lực lượng đến đả kích ngoại đạo chân ma cùng thần vương điện. Như vậy cái này rất kiêng kỵ hắn trực tiếp vận dụng chính mình tiên quan quyền hành tới dọa người, làm như vậy không chỉ có đoàn kết không được thiên sư phủ người, khả năng còn có thể cùng thiên sư phủ nội bộ lục đục, đem sự tình làm rối loạn, nội bộ làm một đoàn loạn. Vậy coi như người thân đau đớn kẻ thù sung sướng, vậy coi như náo loạn chuyện cười lớn. Cho nên Cửu Thiên Huyền Nữ mới muốn cố ý đối với hắn tiến hành dặn dò, đến thiên sư phụ sau nên cho đại thiên sư đầy đủ tôn kính, đồng thời nàng cũng làm cho tứ đại tổ thiên sư cho thiên sư phụ cho Hạo Lan giới thiên sư phụ chuyển xuống pháp dụ, cho Phương Giám an bài một cái thiên sư phụ nội bộ chức vụ. Mà nếu muốn đoàn kết thiên sư phụ nhân sự, lại phải tuân theo Cửu Thiên Huyền Nữ dặn dò, như vậy Phương Giám chuyện đương nhiên muốn trước bái kiến thiên sư phụ đại thiên sư. Đợt, một quyển này tụ tập đủ làm dụng pháp dụ, kịch liệt đấu pháp, hàng yêu trừ ma, như ngoại an nội. Minh tranh ám đấu, chấp hành thiên pháp, bồi dưỡng nhân tài rất nhiều yếu tố, mời mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt, tấu chương xong, chương 587, Bảo Phương viện tế tiểu chương 587, Bảo Phương viện tế tiểu chương 587, Bảo Phương viện tế tiểu thiên sư phủ, Long Hồ điện. Đại Thiên Sư Trương Hoán ngồi tại vị trí cao nhất đến trên đế, trong tay nắm lấy một viên nóng ánh sáng khiết ngọc cầu vui vẻ bước bước, hai chân của hắn treo giữa không trung, đang không ngừng trước sau đung đưa. Lưu Mi lặng lặng mà ngồi tại Trương Hoán một bên chiếu khán Trương Hoán, một bên đem ánh mắt ở trong đại điện tam vị phụ thiên sư, bảy vị tế tiểu cùng Phương Giám trên thân quét tới quét lui. Rốt cục, Lưu Triệu Nghiệp dẫn đầu đứng dậy hướng Phương Giám chắp tay nói, "Hồng Thành chân nhân." Phương Giám nghe vậy, lúc này cũng đứng dậy hoàn lễ nói, "Lưu thiên sư." Lưu Triệu Nghiệp gật đầu cười, sau đó chỉ vào bên dưới bên cạnh bảy vị tế tiểu nói, "Ta đến là Hồng Thành chân nhân dẫn kiến một cái đi." Nói xong, Lưu Triệu Nghiệp chỉ vào bảy vị tế tiểu từng cái hướng Phương Giám giới thiệu, bọn hắn theo thứ tự là: Giới Luật Đường tế tiểu Vương Trọng Hộ, Trinh Phạt Viện tế tiểu Viên Trọng Ứng, Rừng Cây Miếu tế tiểu Hoàng Trọng Mộ, Trừ Ma Viện tế tiểu Triệu Trọng Thâm, Thu Nghiệp Đường tế tiểu Bành Trọng Khai, Thu Lục Viện tế tiểu Đình Trọng Nguyên, Giáo Hóa Viện viện chủ Lâm Trọng Điển. Phương Giám cùng cái này bảy vị tế tiểu đều thấy qua lễ sau, Lưu Triệu Nghiệp mới một lần nữa xin mời đám người ngồi xuống. Nhưng Phương Giám vừa mới ngồi xuống, Phụ Thiên Sư Cù Hàm liền hướng Phương Giám hỏi, "Xin hỏi Hồng Thanh chân nhân, Thiên Đình có thể có chiếu thư truyền dụ chúng ta?" Đó là cái chuyện rất trọng yếu, cho nên Cù Hàm câu nói đầu tiên chính là hỏi việc này. Phương Giám nghe vậy lại là lắc đầu nói, "Thiên Đình không có chiếu thư truyền dụ." Nghe được Phương Giám lời nói, tam vị phụ thiên sư đều là nhìn lẫn nhau một cái, trong mắt đã có nghi hoặc, cũng có kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, Thiên Đình là khẳng định có chiếu thư truyền xuống, chỉ thị bọn hắn làm thế nào, nhưng Phương Giám lại nói không có, cái này khiến bọn hắn cảm thấy có chút nghi hoặc. Bất quá Phương Giám nói không có, vậy bọn hắn hiện tại cũng không cách nào hỏi lại, chỉ là đem việc này để xuống. Sau đó liền nghe phụ thiên sư Cao Tinh hỏi, "Xin hỏi Hồng Thanh chân nhân, Thiên Đình khi nào sẽ phát thiên binh thiên tướng đến đây Hạo Lan giới?" Phương Giám lắc đầu nói ra, "Việc này ta cũng không biết, hết thảy đều là muốn nhìn đại chủ làm an bài, ta lần này đến mục đích chính là trợ giúp thiên sư phủ ổn định thế cục, mà đợi Thiên Đình xuất binh." Phương Giám lời nói này tam vị phụ thiên sư ngược lại là có thể hiểu được, bọn hắn biết Phương Giám nói tới đại chủ làm là sư môn trong điện tịch chứa đựng cửu thiên huyền nữ, dạng này đại thần có kế hoạch chắc chắn sẽ không nói cho một cái thái ớt huyền tiên. Theo bọn hắn nghĩ, Phương Giám chỉ là Thiên Đình phái tới một cái tại Hạo Lan giới điều nghiên địa hình tiểu tướng, chắc chắn sẽ không biết Thiên Đình khi nào xuất binh chuyện lớn như vậy. Bất quá, mặc dù chỉ là tiểu tướng, đó cũng là Thiên Đình phái tới tiểu tướng, mà lại đạo hạnh cùng bọn hắn ba người tương xứng, bọn hắn tự nhiên muốn cho tôn trọng. Thế là chỉ nghe Lưu Triệu Nghiệp nói ra, "Hồng Thanh chân nhân, bốn vị tổ thiên sư hạ xuống pháp chỉ, để cho chúng ta cho Hồng Thanh chân nhân ngươi tại thiên sư phủ bên trong an bài một cái chức vị, không biết Hồng Thanh chân nhân nguyện tư chức gì?" Phương Giám nghe vậy suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Vừa rồi ta nghe nói bảy vị tế tiểu chức vụ, nghĩ đến thiên sư phủ chức vị đã đều mãn rồi." Lưu Triệu Nghiệp gật đầu nói, "Đúng là như thế, nhưng Hồng Thanh chân nhân từ thiên đình mà đến, chúng ta lại được bốn vị tổ thiên sư pháp chỉ, tự nhiên là muốn vì Hồng Thanh chân nhân suy tính." Nói đến đây, Lưu Triệu Nghiệp nói, "Ta thiên sư phủ có 9 vị tế tiểu, nhưng trải qua tuế nguyệt biến thiên bây giờ biến thành 7 vị. Trong đó có hai cái tư viện bị cắt giảm là chấp sự cấp 1, cho nên bổn thiên sư ở đây đề nghị, một lần nữa đem hai cái này tư viện để thăng làm tế tiểu cấp 1, kết hợp hai là một, do Hồng Thanh chân nhân đảm nhiệm tế tiểu." Nói xong, Lưu Triệu Nghiệp hướng hai gã khác phụ thiên sư cùng 7 tên tế tiểu hỏi, "Không biết hai vị sư đệ cùng chư vị sư chất ra sao ý nghĩ?" Lưu Triệu Nghiệp thoại âm rơi xuống, liền nghe phụ thiên sư Cù Hàm hỏi, "Ý của sư minh là đem chân bảo điện cùng thập phương viện sát nhập sao?" Lưu Triệu Nghiệp gật đầu nói, "Không sai, đem chân bảo điện cùng thập phương viện sát nhập là bảo phương viện do Hồng Thanh chân nhân đảm nhiệm tế tiểu." Nghe được Lưu Triệu Nghiệp đề nghị, đang ngồi 7 vị tế tiểu nhau nhau bắt đầu nghị luận, nhưng chỉ là sau một lát, liền cùng kêu lên chắp tay nói, "Chúng ta không dị nghị." Lưu Triệu Nghiệp lại hướng Cù Hàm cùng Cao Tinh nhìn lại, Cù Hàm cùng Cao Tinh nhìn nhau đằng sau, cũng gật đầu nói, "Chúng ta cũng không dị nghị." Cuối cùng, Lưu Triệu Nghiệp mới hướng Phương Giám hỏi, "Hồng Thanh chân nhân ý như thế nào?" Phương Giám hỏi, "Xin hỏi Lưu thiên sư, cái này bảo phương viện ty trưởng chuyện gì?" Lưu Triệu Nghiệp nói ra, "A, bảo phương viện có hai cái ty trước. Thứ nhất, ty trưởng thiên sư phủ hết thảy bảo tài chân vật cũng thu lấy, hái lấy được, cất giữ, cung ứng, điều phối thiên sư phủ tất cả nhu cầu vật tư. Nói tóm lại, bảo phương viện chính là trưởng quản thiên sư phủ bảo khố, cũng có quyền quyết định trong bảo khố hết thảy vật liệu điều phối cùng cung ứng. Thứ hai, bảo phương viện ty trưởng thiên sư phủ cùng ngoại giới thập phương các nơi quan hệ. À, Hồng Thanh chân nhân, ta nói nôm na một chút, chính là phàm nhân vương quốc Hồng Lữ tự trưởng quản thiên sư phủ ngoại giao công việc." Lưu Triệu Nghiệp chậm rãi nói ra, nếu như là người khác, khẳng định sẽ ở thời điểm này hỏi ngược một câu, hiện tại thiên sư phủ còn có ngoại giao sao? Nhưng Phương Giám không hỏi, hắn chỉ là tại hơi trầm tư một lát sau, liền gật đầu nói, "Tốt, ta nghe theo Lưu thiên sư an bài, chấp trưởng bảo phương viện." Lưu Triệu Nghiệp nghe vậy khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Phương Giám vậy mà đáp ứng như vậy dứt khoát, đều không có kẻ mặc cả sao? Không nên a, Thiên Đình tới tiên quan không nên ngây thơ như thế đi. Nhưng là Lưu Triệu Nghiệp rất nhanh liền phản ứng lại, hắn lập tức minh bạch, Phương Giám có thể là nghe được chấp trưởng thiên sư phủ bảo khố cho nên giống như này dứt khoát đáp ứng. Không chỉ có Lưu Triệu Nghiệp nghĩ như vậy, Cù Hàm cùng Cao Tinh hai vị phụ thiên sư cũng nghĩ như vậy. Vị này Hồng Thanh chân nhân bị thiệt lớn, chỉ sợ hắn chính mình còn không biết đi. Phía dưới, Trinh Phạt Viện tế tiểu viên Trọng Ứng truyền âm cho bên cạnh rừng cây miếu tế tiểu Hoàng Trọng Mậu nói ra. Hoàng Trọng Mậu mỉm cười, truyền âm nói, hắn cũng không nghĩ một chút, nếu là thiên sư phủ bảo khố lý thật còn có bảo tài chất vật, về phần bị cắt xuống làm chấp sự cấp bậc tư viện a. Nhưng Phương Giám lại mặt không đổi sắc, hắn làm sao có thể nghĩ không ra điều này? Đem thiên sư phủ bảo khố giao cho mình trưởng quản, ha ha, toàn bộ Đông Lục đều hoang vu cằn cỗi thành cái dạng này, bảo khố lý còn có bảo vật mới có quỷ. Về phần thiên sư phủ ngoại giao, Thiên sư phủ bây giờ bị ngoại đạo chân ma cùng Hạo Lan giới thần điện áp xúc vây khốn tại Đông Lục bên trên, dùng địa mạch địa khí kết trận tự vệ, có thể có cái gì ngoại giao? Thoạt nhìn là đem hai cái chức vụ sát nhập đến cùng một chỗ cho phương giám, trên thực tế chính là hai cái hư chức mà thôi, treo lên thật cao vật biểu tượng thôi. Bất quá phương giám lại vui vẻ tiếp nhận xuống dưới, nguyên nhân rất đơn giản, hư chức không quan trọng, hắn muốn là hai cái này chức vụ quyền hành cùng danh nghĩa, cái này đủ. An bài xong phương giám chức vụ sau, đám người liền muốn bắt đầu nói chuyện chính sự. Chỉ nghe Lưu Triệu Nghiệp nói ra, chư vị sư đệ, sư chất, bây giờ ta Thiên sư phủ chiếm cứ Đông Lục, Thần Vương điện cùng những cái kia ngoại ma chiếm cứ Tây Lục. Ta Thiên sư lịch đại thiên sư, anh tuyệt đều muốn từ bên ngoài phá cục, một lần nữa thay đổi cục diện. Nhưng qua nhiều năm như thế, cử động lần này hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Từ lời trước đại thiên sư một sau, ta Thiên sư phủ từ lui khỏi vị trí Đông Lục đến nay, đã vẫn lạc 6 vị đại thiên sư, 15 vị phụ thiên sư, anh tuyệt đệ tử càng là nhiều vô số kể. Lưu Triệu Nghiệp nói đến đây, toàn bộ Long Hổ điện bên trong đều là một mảnh yên lặng, thậm chí còn có thể nghe được một trận mơ hồ tiếng khóc lóc. Phương Giám quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Lưu Mi đang khóc, hẳn là nhớ tới trượng phu của mình. May mà trời không tuyệt ta Thiên sư phụ. Lưu Triệu Nghiệp nói đến đây, chỉ vào Phương Giám nói ra, Thiên đình phái tới Hồng Thành chân nhân, tin tưởng không lâu sau đó Thiên đình đại quân cùng 4 vị tổ thiên sư liền có thể giáng lâm Hạo Lan giới, nhất cử quét dọn mang địch, bình định lại hoàn vũ. Cho nên ta cho là, ta Thiên sư phụ nên tiếp tục lo liệu 2 năm trước quyết nghị, tiếp tục phát triển nội bộ lực lượng, ổn định Đông Lục cục diện, chờ đợi Thiên quân giáng lâm. Lưu Triệu Nghiệp nói ra. Phương Giám nghe vậy lại nói, Lưu thiên sư, ta xem đỉnh đầu đại trận tích lũy tháng ngày rút ra Đông Lục địa mạch địa khí lấy duy trì tự thân, chỉ sợ không chống được bao nhiêu năm. Lưu Triệu Nghiệp nói cái này chúng ta đã nhìn qua, bây giờ toàn bộ Đông Lục địa mạch địa khí còn có thể duy trì hộ pháp đại trận 5 năm, có 5 năm này đầy đủ. Phương Giám kinh ngạc nói, a, vì sao 5 năm như vậy đủ rồi? Lưu Triệu Nghiệp cười nói, Hồng Thanh chân nhân nói đùa, trong vòng 5 năm Thiên đỉnh đại quân đã giáng lâm Hạo Lan giới, tự nhiên cũng không tiếp tục cần cái này hộ pháp đại trận. Phương Giám nghe vậy lập tức im lặng, thì ra các ngươi tại trông mong cái này, mà lại đại chủ làm căn bản không có quyết định khi nào xuất binh Hạo Lan giới, chẳng lẽ các ngươi coi là Thiên đỉnh liền không có chuyện khác, chỉ nhìn chằm chằm Hạo Lan giới? Nhưng dù sao vừa mới đến Thiên sư phủ, Phương Giám cũng phản bác không được Lưu Triệu Nghiệp, chỉ là từ chối cho ý kiến ngồi ở nơi đó. Sau đó Lưu Triệu Nghiệp liền cùng 2 vị khác thiên sư, 7 vị tế tiểu nghị định tương lai 5 năm Thiên sư phủ chiến lược, nói tóm lại chính là dựa vào hộ pháp đại trận triệt để co đầu rút cổ tại Đông Lục, chuyện bên ngoài đừng đi suy nghĩ, quản tốt Thiên sư phủ cùng Đông Lục, bảo tồn thực lực bản thân, chờ đợi Thiên đỉnh đại quân giáng lâm, liền cùng một chỗ phản công Tây Lục. Chỉ từ chiến lược này đi lên nói, vấn đề cũng không lớn, bảo tồn thực lực bản thân, đừng đi làm không sợ hy sinh, đây là chính xác. Nhưng là có một chút là sai lầm, mà lại là cực độ sai lầm, đó chính là đem hết thể hy vọng đều ký thác vào Thiên đỉnh trên thân. Nếu là Thiên đỉnh 5 năm trong vòng không có giáng lâm đâu. Thế là, Phương Giám đối với cái này đưa ra nghi vấn của mình, xin hỏi tam vị phụ thiên sư, nếu như Thiên đỉnh 5 năm trong vòng không có khả năng giáng lâm Hạo Lan giới, đến lúc đó chẳng phải là đem Đông Lục ức vạn sinh linh rơi vào mà chảo phía dưới? Lưu Triệu Nghiệp nghe vậy hơi nhướng mày, nhưng rất nhanh liền giáng ra, cũng hướng Phương Giám hỏi, cái kia Hồng Thành chân nhân có kế sách thần kỳ gì? Phương Giám nói vẫn là phải tích cực hướng ra phía ngoài, tìm kiếm phá cục. Phương Giám vừa dứt lời, Cù Hàm liền hướng hắn hỏi, Hồng Thanh chân nhân là Thái Ất Huyền Tiên đạo hành đi. Phương Giám gật đầu nói, không sai. Cù Hàm nói theo chúng ta biết, Tây Lục phía trên ngoại đạo chân ma bên trong có Kim Tiên cùng Thái Ất Kim Tiên tồn tại, chúng ta ngay cả Kim Tiên đạo hành cũng không đạt tới, ra cái này hộ pháp đại trận chính là chết. Phương Giám há hốc mồm, nhưng đã đến trong cổ học lời nói hắn hay là nuốt trở vào. Phương Giám chính mình rất rõ ràng, Thái Ất Kim Tiên không có khả năng uy hiếp được hắn, nhưng hắn giờ phút này nếu là nói ra, người ta cũng chỉ sẽ cho rằng hắn đang khoác lác, cho nên liền đem câu chuyện nuốt trở vào. Cũng liền tại lúc này, phụ thiên sư Cao Tinh hướng Phương Giám hỏi, Hồng Thanh chân nhân tại Thiên đỉnh chỗ đảm nhiệm mấy phẩm tiên quan? Phương Giám nói tam phẩm, tam giới tuần sát sứ. Cao Tinh cười nói, cái kia so 4 vị tổ thiên sư như thế nào? Phương Giám nói 4 vị tổ thiên sư chính là huyền môn đại đức, Thiên đỉnh siêu phẩm tiên quan, ta Phương Giám sao dám tới đánh đồng? Cao Tinh nghe vậy, vẫn như cũng là cười híp mắt nói ra, cái kia Hồng Thành chân nhân thì như thế nào biết Thiên đỉnh khi nào xuất binh Hạo Lan giới, khi nào không xuất binh Hạo Lan giới đâu? Khá lắm, đây là đang cầm nhà mình tổ tông địa vị ép chính mình a. Cái này Hạo Lan giới thiên sư phụ tư tưởng có vấn đề lớn. Phương Giám rốt cục phát hiện điểm này. 4 vị tổ thiên sư hoàn toàn chính xác vô luận đức hạnh, tu vi, công đức, phẩm cấp đều so với hắn Phương Giám cao, nhưng ở Thiên đỉnh đúng vậy thuần túy là phẩm cấp quyết định hết thảy. Nhưng Phương Giám cũng không muốn giải thích, bởi vì hắn khinh thường tại giải thích, lười nhắc giải thích. Có thể Phương Giám không giải thích, đám người ngược lại cho là hắn nhận sợ hãi, điều này cũng làm cho tam vị phụ thiên sư đối với mình phán đoán trong lòng càng phát ra tin tưởng vững chắc. Cứ như vậy, Phương Giám lần thứ nhất tham dự thiên sư phụ hội nghị, lợi dụng Lưu Triệu Nghiệp đám người quyết sách toàn phiếu thông qua mà kết thúc, Phương Giám toàn bộ hành trình giữ vững trầm mặc. Sau đó thiên sư phụ liền ban bố Phương Giám đảm nhiệm bảo phương viện tế tiểu chiếu lệnh, cũng đạt được thiên sư phụ ban phát tế tiểu độ điệp, chính thức trở thành Hạo Lan giới thiên sư phụ vị thứ 8 tế tiểu. Tấu chương xong, chương 588, tất cả đều là bảo chương 588. Tất cả đều là bảo chương 588, tất cả đều là bảo thiên sư phụ cử hành một trận trai yến, chủ yếu là tứ đại thiên sư cùng thêm Phương Giám cùng nhau 8 vị tế tiểu tham dự, mục đích là cho Phương Giám bày tiệc mời khách. Trận này trai yến không có gì để nói nhiều, đơn giản chính là uống chút linh rượu, ăn chút linh quả, quý hiếm, sau đó mọi người nói thoải mái, tùy tiện nói một chút thường ngày nói. Bất quá Phương Giám cùng bọn hắn trò chuyện không đến, nhưng lại không tốt đi thẳng một mạch, chỉ có thể ngồi ở chỗ đó một ngụm lại một ngụm uống vào linh cữu. Hồng Thanh chân nhân, ta mời ngài một chén ngay tại Phương Giám buồn bực ngán ngẩm thời điểm, chợt nghe một trận làn gió thơm thổi tới trước mặt. Khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, chỉ gặp đại thiên sư Trường Hoán Mâu thân Lưu Mi chính giơ một cái ngọc tràn bên trong đựng đầy linh cữu. Thời khắc này Lưu Mi chính diện mang mỉm cười, giơ lên ngọc tràn hướng Phương Giám nói ra. Phương Giám bưng lên ngọc tràn, hướng Lưu Mi tạ đạo, đa tạ phu nhân, sau đó uống một hơi cạn sạch. Lưu Mi nhìn xem Phương Giám sảng khoái như vậy, lúc này manh mối lại cười nói, Hồng Thanh chân nhân thật sự là thiên đình anh tú, tuấn kiệt bất phàm, tin tưởng có Hồng Thanh chân nhân tương trợ, ta thiên sư phủ nhất định có thể an cư đông lục, quay về Phồn Vinh. Phương Giám nghe nói như thế, lúc này mở miệng nói ra, an cư đông lục, 5 năm trong vòng có thể, nhưng quay về Phồn Vinh chỉ sợ không được, địa mạch địa khí một khi hao hết, đông lục chỉ là một khối tử địa. Lưu Mi cả người đều ngây dại, trời có mắt rồi, nàng chỉ là tượng trưng lấy lòng một chút Phương Giám, nói tất cả đều là mặt ngoài nói. Nhưng nàng hoàn toàn không ngờ tới Phương Giám sẽ như thế chính thức đáp lại nàng, không chỉ có là nàng, toàn bộ yến hội ở giữa tất cả mọi người nghe được, bầu không khí lúc này liền là trì trệ. Ánh mắt mọi người đều tập trung tới, Lưu Mi đứng tại Phương Giám trước mặt, lúng túng mặt đều đỏ đến tận cổ. Nàng giơ lên ngọc tràn đem bên trong linh tiểu uống một hơi cạn sạch, sau đó đối với Phương Giám nói ra, Hồng Thanh chân nhân chậm dùng tiếp lấy liền quay người về tới trên chủ tọa, buông xuống ngọc tràn sau chỉ là túi đầu đùa trường hoán, tựa như vừa rồi hết thảy đều đã bị nàng quên. Lưu Triệu Nghiệp cười ha ha, xa xa hướng Phương Giám giơ lên ngọc tràn nói, Hồng Thanh chân nhân, xin mời. Phương Giám lại rót cho mình một chén linh cửu, sau đó nâng chén nói, Lưu Thiên Sư xin mời, chư vị xin mời. Xin mời. Đám người cùng kêu lên nâng chén, sau đó nhao nhao đem trong chén linh cửu uống một hơi cạn sạch. Trận này là Phương Giám bày tiệc mời khách trai yến rất nhanh liền kết thúc. Lưu Triệu Nghiệp bọn hắn lúc đầu là Phương Giám an bài vân phòng nghỉ ngơi, nhưng bị Phương Giám từ chối nhã nhặn, hắn phải nhanh một chút vào ở bảo phương viện. Lưu Triệu Nghiệp gặp Phương Giám kiên trì như vậy, cũng không quan quên, liền tản đám người, tự mình dẫn Phương Giám tiến về bảo phương viện mà đi. Chân bảo điện cùng thập phương viện vừa mới sắp nhập, hai cái tư viện vị trí căn bản cũng không cùng một chỗ. Cho nên Lưu Triệu Nghiệp mang theo Phương Giám trước nhìn chân bảo điện, lại thấy được thập phương viện. Chân bảo điện ở vào tiên sư phủ phía bên phải trên một ngọn núi, nơi này địa vực nhỏ hẹp, chỉ có một tòa đại điện cùng hơn 20 tòa tiểu điện. Mà thập phương viện thì ở vào tiên sư phủ bắc bộ trong dãy núi, mặc dù chỉ có một tòa tiểu viện, nhưng chiếm diện tích cực lớn, là một mảnh bốn phía đều bị dãy núi bờn quanh bằng phẳng thung lũng. Lưu Triệu Nghiệp hướng cùng Phương Giám đứng ở đám mây, nhìn phía dưới thập phương viện nói ra, Hồng Thanh chân nhân, ngươi nhìn ngươi là lựa chọn một chỗ nào làm mới bảo phương viện trụ sở? Người sau khi chọn xong, ta sẽ lập tức an bài đệ tử chủ hoạch kiến lập bảo phương viện. Phương Giám chỉ vào phía dưới sơn cốc nói ra, nơi này đi, chân bảo điện ngọn núi kia quá nhỏ, nơi này rộng rãi, rất thích hợp. Lưu Triệu Nghiệp nghe vậy, nói tốt, vậy ta ngày mai liền phái người đem chân bảo điện tất cả cung điện phòng ốc toàn bộ di chuyển đến cái này thị trấn cốc bên trong. Thị trấn cốc. Phương Giám nhớ tới cái tên này, gật đầu nói, danh tự này rất không tệ. Lưu Triệu Nghiệp cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn Phương Giám hỏi, Hồng Thanh chân nhân, sau này chúng ta liền muốn cùng một chỗ cộng sự. Phương Giám bén nhạy phát giác được Lưu Triệu Nghiệp trong lời nói có hàm ý, thế là liền gật đầu nói, không sai, về sau còn xin Lưu Thiên Sư đa đa chỉ giáo. Lưu Triệu Nghiệp cười nói, chỉ giáo không dám nhận, Hồng Thanh chân nhân, ta cũng nói cho ngươi câu lời trong lòng đi. Phương Giám lúc này xoay người lại, nghiêm túc hướng Lưu Triệu Nghiệp nói, Lưu Thiên Sư mời nói. Lưu Triệu Nghiệp đứng chắc tay, nhìn xem hoàn toàn hoang lương cằn cỗi đại địa nói ra, Thiên Sư phủ đã rốt cuộc không chịu nổi tổn thất lớn, co lại sách lược cũng là có chút bất đắc dĩ, nếu như Thiên Sư phủ lại không trong tiến hành co lại, như vậy chờ không đến thiên đình gần, Thiên Sư phủ nòng cốt lực lượng liền muốn tiêu hao hầu như không còn. Nói đến đây, Lưu Triệu Nghiệp thở dài, Hồng Thanh chân nhân chắc hẳn cũng nhìn thấy bây giờ đông lục tình huống, Thiên Sư phủ không có khả năng lại tiếp tục làm hy sinh vô vị cùng tiêu hao. Phương Giám nghe vậy, cũng trầm mặt lại, sau nửa ngày, hắn mới mở miệng nói ra, Lưu Thiên Sư yên tâm, ta có thể hiểu được khổ tâm của ngươi. Lưu Triệu Nghiệp trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó nhìn Phương Giám nói ra, Hồng Thanh chân nhân có thể hiểu được liền tốt, tốt, Hồng Thanh chân nhân hôm nay sơ đến Hạo Lăng giới, chúng ta chiêu đại không chủ đáo, về sau khẳng định sẽ bổ sung. Chắc hẳn Hồng Thanh chân nhân cũng mệt mỏi, vậy liền sớm đi nghỉ ngơi đi. Phương Giám gật đầu nói, tốt. Sau đó Lưu Triệu Nghiệp liền cáo từ, Phương Giám đưa mắt nhìn Lưu Triệu Nghiệp sau khi rời đi, lúc này mới bước trên mây bay vào thị trấn cốc bên trong. Huynh trưởng, vị này Hồng Thanh chân nhân như thế nào? Tại Đại Thiên Sư đạo cung bên trong, Lưu Mi ngồi tại đàn trên ghế, ánh mắt hướng phía bên phải ngồi ngay ngắn Lưu Triệu Nghiệp hỏi. Lưu Triệu Nghiệp uống một hớp linh trà, cảm thụ được trong miệng linh trà cay đắng, lắc đầu nói, hiện tại linh trà càng ngày càng khổ. Lưu Mi bất đắc dĩ nói, địa mạch đã nhanh tiêu hao hầu như không còn, ngay cả thiên sư phủ trùng quanh đều trùng không sống hoa cỏ, những này linh trà mỗi ngày đều muốn dùng pháp lực hóa thành linh thủy đổ vào mới có thể sống được, có uống đã không tệ. Lưu Triệu Nghiệp nghe đến đó, chậm rãi buông xuống chén trà nói ra, vị này Hồng Thanh chân nhân vi huynh khó mà nói, nhưng từ hắn lời nói cử chỉ bên trong đó có thể thấy được là cái cực người tự tin, mà lại người này ánh mắt kiên nghị, thần sắc thản nhiên, nhất định cũng là nhận qua ma luyện người, tóm lại, không phải một người đơn giản. Nhưng hắn, Lưu Mi nghĩ nghĩ, nói nhưng ta luôn cảm giác hắn có chút quá chân chất. Ngươi nói là đêm nay tiếp phong yến sự tình. Lưu Triệu Nghiệp hỏi. Lưu Mi gật đầu nói, đúng vậy. Lưu Triệu Nghiệp cười ha ha, nói ra, chân chất sao? Không nhất định, có lẽ hắn là đang thử thăm dò. Lưu Mi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về hướng huynh trưởng của mình. Nhưng Lưu Triệu Nghiệp giờ phút này lại đứng dậy, đối với Lưu Mi nói ra, ngươi cùng hắn nhi sớm nghỉ ngơi một chút đi, vô luận xảy ra chuyện gì, đều có triển vọng mình giúp ngươi cùng hắn nhi định lấy. Ân. Lưu Mi cũng đứng dậy, nói ra, ta đưa tiễn huynh trưởng. Sau đó Lưu Mi đem Lưu Triệu Nghiệp đưa ra Đại Thiên Sư Đạo Cung phòng khách, đợi Lưu Triệu Nghiệp sau khi rời đi, Lưu Mi mới quay trở về trong hậu viện. Hôm sau, tại một trận ầm ầm âm thanh bên trong, thị trần cốc bên trong bốc lên một mảnh khói bụi. Sáng sớm Lưu Triệu Nghiệp liền phái 10 tên chân tiên cảnh đệ tử chấp sự, đem chân bảo điện chủ điện cùng hơn 20 tòa phó điện toàn bộ di chuyển đến thị trần cốc bên trong, lại đang phương giám chỉ điểm theo thứ tự buông xuống. Cứ như vậy, nguyên bản chỉ có một tòa tiểu viện thị trần cốc, lập tức liền biến thành một mảnh đơn giản quy mô nhỏ lì cung bảy. Chỉ bất quá, những cung điện này phần lớn đã cũ kỹ không chịu nổi, mà lại không có cái mới vật liệu gỗ tiến hành tu bổ, nhìn qua luôn luôn lộ ra 10 phần rách nát. Khi bảo phương viện bảng hiệu treo ở lì cung trên cửa chính thời điểm, một đạo tiên quang từ trên trời bay xuống tới, liền rơi vào bảo phương viện lì cung trước đại môn. Hồng Thanh chân nhân một đạo thanh âm thanh lệ truyền đến, phương giám quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc ngũ hoa đạo bào, đầu đội lá xanh quan, dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh luyện huyền tiên đạo hạnh nữ tu xuất hiện ở trước mắt. Phương giám nhìn kỹ, nguyên lai là thụ lục viện tế tiểu đinh trọng nguyên, lại hướng phía sau nàng nhìn thoáng qua, là 12 tên còn trải lấy tóc để trọng, ước chừng 10 tuổi tả hữu xanh non ngây thơ đạo đồng. Nguyên lai là đình tế tiểu. Phương giám chắp tay thi lễ đạo. Đinh trọng nguyên chắp tay hoàn lễ, sau đó quay người chỉ vào sau lưng cái kia 12 tên đạo đồng nói Hồng Thanh chân nhân, bần đạo phụng phụ thiên sư chi mệnh, từ trong viện chọn lựa 12 tên thông minh bén nhạy rừng cây đệ tử đưa tới, lấy thờ Hồng Thanh chân nhân bảo phương viện bên trong thúc đẩy. Phương giám nhẹ gật đầu, lần nữa chắp tay nói ra, đà tạ đinh tế tiểu. Đinh trọng nguyên lắc đầu, sau đó đem một bản danh sách đưa cho phương giám nói đây là tên của bọn hắn sách, xin mời Hồng Thanh chân nhân cất kỹ, bần đạo cáo tử. Phương giám tiếp nhận danh sách sau, hướng đinh trọng nguyên nói tốt, ta đưa đinh tế tiểu. Hồng Thanh chân nhân xin dừng bước. Đinh trọng nguyên từ chối nhã nhặn phương giám tiến đưa, sau đó liền chân đạp thanh quang bay khỏi tị trận gốc. Sau đó không lâu, những cái kia di chuyển cung điện đệ tử chấp sự cũng tại hướng phương giám phục mệnh đằng sau, liền bước trên mây mà đi. Từ đầu đến cuối, bọn hắn tựa hồ cũng không muốn ở chỗ này dừng lại lâu. Kỳ thật ngẫm lại cũng không trách bọn hắn, khi phương giám mang theo cái kia 12 tên đệ tử theo thứ tự mở ra nguyên lai chân bảo điện những cái kia cung điện sau, liền đối với những chấp sự kia đệ tử biểu thị ra lý giải. Rất đơn giản, cái gọi là chân bảo điện, chỉ có điện không có cái gì chân bảo chống rồng so phía ngoài những cái kia hoang vu cằn cỗi thổ địa còn muốn sạch sẽ. Bất quá phương giám cũng không phải không thu hoạch được gì, chỉ ít hắn tại chân bảo điện trong chủ điện tìm được một bức dư đồ. Phương giám mở ra dư đồ nhìn kỹ, lập tức vô cùng vui sướng, như nhặt được chí bảo. Bởi vì đây là một bức hạo lan giới kỹ càng dư đồ, chỉ gặp tại cái này dư đồ phía trên có hai khối to lớn châu lục, phân biệt là tây lục, đông lục. Nhưng ở tây lục cùng đông lục phương nam còn có một mảnh to lớn hải vực, chừng nửa cái đông lục lớn như vậy hải vực, vùng biển này tên là Thương Lan Hải liền vắt ngang ở tây lục cùng đông lục phương nam. Nói cách khác, vô luận là tây lục hay là đông lục, nó khu vực phía nam đều cùng Thương Lan Hải giáp giới. Phương giám nhìn trước mắt này tấm hạo lan giới dư đồ, ngựa khi hớn hở nói cái này chân bảo điện bên trong, hay là có bảo thôi. Bảo khắp nơi chỗ nào nha, một tên đệ tử ánh mắt mờ mịt nhìn xem trống rỗng đại điện, ngây thơ chân thành mà hỏi thăm. Phương giám một trưởng vỗ tại dư đồ bên trên Thương Lan Hải trên khu vực, chậm rãi nói ra, nơi này, tất cả đều là bảo. Bởi vì có hộ pháp đại trận bình phong hộ đông lục nguyên nhân, nếu là nắm giữ hộ pháp đại trận bốn kiện pháp bảo Lưu Triệu Nghiệp bọn hắn không mở ra hộ pháp đại trận thông đạo, Phương giám trừ phi vận dụng đại nhật Phật sử đập ra hộ pháp đại trận, bằng không hắn cũng là rất khó đi ra đông lục. Đã các ngươi muốn co lại đông lục, không muốn sẽ cùng tây lục khai chiến làm không sợ hy sinh, muốn tại hộ pháp đại trận bình phong hộ bên dưới co đầu rút cổ tại đông lục bảo tồn, phát triển lực lượng. Cái kia cùng phương nam Thương Lan Hải tiếp xúc tổng không có vấn đề đi. Cái này không phải liền là phá cục chi điểm sao? Nâng chán, lúc này mới vài chương nha, liền hô to nhân vật thiết lập sập. Dứt khoát một bước đúng chỗ, nói thẳng, tác giả thái giám, dạng này không phải tốt hơn. Tấu chương xong, chương 589, Thiên Luật Điện, 1, chương 589, Thiên Luật Điện, 1, chương 589. Thiên Luật Điện Phương giám xếp bằng ở trong đại điện, nhìn trước mắt 12 tên đệ tử, chợt mở miệng hỏi, các ngươi tên cứ gọi là gì? Bên trái nhất tuổi hơi lớn một điểm đạo đồng lúc này nói ra, về Hồng Thanh chân nhân, chúng ta là chữ Tĩnh Bối đệ tử, ta gọi Tĩnh An. Tiếp lấy Tĩnh An lại theo thứ tự chỉ vào bên cạnh những đệ tử kia là Phương giám giới thiệu nói, hắn gọi Tĩnh Hưu, hắn gọi Tĩnh Oan, Tĩnh Hạc, Tĩnh Nhạc, Tĩnh Vận, Tĩnh Bình, Tĩnh Thao, Tĩnh Chu, Tĩnh Cầu, Tĩnh Ánh Sáng, Tĩnh Phủ, Tĩnh Minh. Phương giám nghe xong Tĩnh An giới thiệu, đối với thiếu niên này rất là hài lòng, thế là đưa tay một chút nói Tĩnh An, từ giờ trở đi do ngươi đảm nhiệm bảo phương viện chấp sự, hiệp trợ ta tổng quản bảo phương viện hết thể sự vụ. Tĩnh An nghe vậy, lúc này một mặt kích động phân chấn địa đạo, là Tĩnh An lĩnh mệnh. Phương giám gật gật đầu, lại nói từ giờ trở đi, bảo phương viện chia làm một điện lưỡng thi, một điện làm chủ điện tị trần điện, hai viện là chân bảo tư thập phương thi. Chân bảo tư trưởng lý bảo phương viện bảo khố, thập phương thi trưởng lý thập phương ngoại vụ, đều là ta chỉ hiệp tử. Nói đến đây, phương giám nhìn trước mắt 12 tên đệ tử nói, ta chỗ này có một vấn đề, đáp đúng không có ban thưởng, đáp sai cũng không có trừng phạt. 12 tên đệ tử nghe vậy, đều không do hơi kinh ngạc nhìn về phía Phương giám, trong đó Tĩnh An tại sửng sốt một chút đằng sau, lúc này chắp tay bái nói còn xin Hồng Thanh chân nhân đặt câu hỏi. Phương giám cười nhạt một tiếng, tay phải từ trong tay áo trái sờ soạn một chút, sau đó tựa như lấy ra một sự vật, nhưng là triển khai đằng sau lại phát hiện trong lòng bàn tay trống rỗng. Sau đó Phương giám chỉ vào trống rỗng lòng bàn tay phải hỏi, phía trên này có cái gì? Chúng đệ tử lập tức liền ngây ngẩn cả người, con mắt ngơ ngác nhìn Phương giám bàn tay nửa ngày, cũng không có thấy bất cứ sự vật gì. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Tĩnh An đột nhiên trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nói ra, ta thấy được một đạo tiên quang, có 9 loại nhan sắc. Nói xong, Tĩnh An một mặt kiên định nhìn xem Phương giám, một bộ hắn thật thấy được cựu sắc tiên quang dáng vẻ. Mà theo Tĩnh An kiểu nói này, còn lại đệ tử cũng đều tỉnh táo lại, nhao nhao nói ra, đối với có 9 loại màu sắc tiên quang, ta cũng nhìn thấy. Ta cũng nhìn thấy. Ta cũng là, ta cũng nhìn thấy. Bao quát Tĩnh An ở bên trong 11 tên đệ tử đều trăm miệng một lời nói mình thấy được cựu sắc tiên quang, chỉ có cái kia tướng mạo phổ thông, dáng người gầy gò Tĩnh Bình yên lặng nhìn xem phương dám bàn tay. Trong khi hơn người đều đang nói bọn hắn nhìn thấy cựu thải tiên quang lúc, chỉ có Tĩnh Bình nhíu mày, không nói một lời. Phương Giám ánh mắt dừng lại ở Tĩnh Bình trên thân, sau đó mở miệng hỏi, bọn hắn đều nói thấy được cựu thải tiên quang, ngươi thấy được cái gì? Tĩnh Bình nghĩ nghĩ, ánh mắt nhìn Phương Giám ánh mắt, hơi chút do dự đằng sau liền mở miệng nói ra, ta cái gì cũng không thấy được, Hồng Thanh chân nhân trên bàn tay cái gì cũng không có, là trống không. Không có khả năng. Tĩnh Thao lập tức phản bác Tĩnh Bình nói rõ ràng có cựu thải tiên quang, ngươi chỉ là không nhìn thấy mà thôi. Đối với, ngươi chỉ là không nhìn thấy mà thôi, chúng đệ tử nhao nhao hướng phía Tĩnh Bình nói ra. Tĩnh Bình trầm mặc một lát, sau đó nâng lên ánh mắt, một mặt kiên định nói, có lẽ là ta nhìn không thấy, nhưng đối với ta tới nói, không có chính là không có, Hồng Thanh chân nhân trên tay, không có cái gì. Ngươi chúng đệ tử còn muốn nói tiếp, nhưng lại bị Phương Giám đánh gãy. Chỉ gặp Phương Giám đưa tay để ép, trong đại điện lập tức trở nên yên lặng lại, sau đó Phương Giám nhìn xem Tĩnh Bình nói rất tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là Tị Trần Điện chấp sự, chuyện khác không cần ngươi quan tâm, ngay tại cái này Tị Trần Điện nội thị đợi ta là được. Trung quanh các đệ tử lập tức sắc mặt đại biến, nhất là Tĩnh An, lập tức mặt đều đen. Tĩnh Bình nghe nói như thế cũng là một mặt kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, đây là cơ duyên to lớn. Thế là hắn tranh thủ thời gian chắp tay bái nói là, Tĩnh Bình cần tuân Hồng Thanh chân nhân pháp chỉ. Sau đó, Phương Giám lại an bài chân bảo tư cùng thập phương ti nhân viên, chân bảo tư do Tĩnh Hưu, Tĩnh Oan, Tĩnh Hạc, Cảnh Vận, Tĩnh Thao 5 người trưởng lý, thập phương ti thì do Tĩnh Chu, Tĩnh Cầu, Tĩnh Ánh Sáng, Tĩnh Phủ, Tĩnh Minh 5 người trưởng lý. Mà Tĩnh An thì làm bảo phương viện tổng quản chấp sự, hiệp trợ Phương Giám trưởng quản bảo phương viện hết thảy sự vụ. An bài hoàn tất đằng sau, Phương Giám liền đối với Tĩnh An cùng chúng đệ tử nói tốt, các ngươi đi xuống trước chọn lựa chính mình chỗ ở, sau khi chọn xong báo cáo Tĩnh An liền có thể. Là chúng đệ tử nhao nhao không mình hành lễ, ngay tại Tĩnh Bình cũng muốn rời đi thời điểm, Phương Giám gọi lại hắn nói Tĩnh Bình, ngươi lưu lại. Đám người quay người trở lại, ánh mắt hâm mộ nhìn Tĩnh Bình một chút, Tĩnh Bình nghe vậy lập tức không người bái nói là. Đợi Tĩnh An bọn người sau khi rời đi, thị chân điện bên trong cũng chỉ còn lại có Phương Giám cùng Tĩnh Bình hai người. Chỉ gặp Phương Giám nhấc tay áo vung lên, thoáng chốc hai đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua, thị chân điện cửa điện lập tức đóng lại. Tĩnh Bình nghe được cửa điện đóng lại thanh âm, trong lòng nhất thời khẩn trương lên. Tĩnh Bình, Phương Giám nhẹ giọng kêu. Tĩnh Bình nghe vậy chấn động trong lòng, lúc này bái vai chào nói đệ tử tại. Phương Giám nhìn xem hắn cười nói, ta có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn giao cho ngươi đi làm, nhưng ta không biết có thể hay không tin được ngươi. Tĩnh Bình nghe nói như thế, trái tim lập tức thùng thùng nhảy lên, hắn mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng ở tiến vào thiền sư phủ như thế vài năm đã qua nghe thấy mắt nhiễm phía dưới, đã sớm biết điều này đại biểu cái gì. Đây là cơ duyên. Nghĩ tới đây, Tĩnh Bình lập tức hạ bái dập đầu nói, đệ tử Tĩnh Bình, nguyện lấy đạo tâm phát thệ, nay thụ Hồng Thanh chân nhân pháp chỉ, tuyệt không chần chừ, tuyệt không tiết lộ mảy may, tuyệt không trái lương tâm phản bội, như tuân thể này, trời chu đất diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Tốt. Phương Giám vỗ tay cười nói, đứng lên đi. Tĩnh Bình nghe Phương Giám tiếng cười, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng mang tới nồng đậm hiếu kỳ, Hồng Thanh chân nhân sẽ giao cho chính mình dạng gì sự tình cùng cơ duyên đâu. Phương Giám nhìn xem Tĩnh Bình, chậm rãi nói ra, ta muốn thiết lập một cái điện ti, do ngươi đến chấp trưởng, cái này điện ti chỉ nghe mệnh tại ta, ngoại trừ ta ra bất luận kẻ nào, đều không có quyền ra lệnh các ngươi. Tĩnh Bình nghe vậy, lúc này chắp tay bái nói xin mời Hồng Thanh chân nhân bảo cho biết. Phương Giám nói cái này điện ti, tên là Thiên Luật Điện, trong đó người là Thiên Luật làm, chỉ nghe mệnh tại một mình ta. Tĩnh Bình nghe đến đó, không chần chờ chút nào địa đạo, đệ tử cần tuân Hồng Thanh chân nhân pháp chỉ, nhất định là Hồng Thanh chân nhân chấp trưởng tốt Thiên Luật Điện. Phương Giám chậm rãi gật đầu, sau đó đối với Tĩnh Bình nói ngươi tiến lên đây. Tĩnh Bình lập tức đi ra phía trước, Phương Giám lại nói ngồi xếp bằng xuống. Tĩnh Bình lập tức xếp bằng ở Phương Giám trước mặt, sau đó chỉ gặp Phương Giám tay phải nâng lên, sau đó điểm vào Tĩnh Bình trên mi tâm. Một vệt kim quang tại Phương Giám giữa ngón tay sáng lên, sau đó cấp tốc chui vào Tĩnh Bình trong mi tâm. Phương Giám thu hồi tay phải, sau đó đối với Tĩnh Bình nói ra, ta chuyển cho ngươi vô thượng đạo pháp tiên thiên hành quyết lăn lộn lôi bảo quyển cùng tiên thuật tam thập lục thiên lôi hành quyết, ngươi phải chăm chỉ tu luyện, bất quá, không đến khẩn cấp thời điểm, quyết không thể trước mặt người khác hiển lộ. Tĩnh Bình cảm thụ được trong đầu xuất hiện hai quyển kim sách, đại hỉ không thôi, lúc này túi đầu lễ bái nói đệ tử đạt tại chân nhân ban thượng pháp. Hắn chỉ có thể gọi là chân nhân, không thể gọi sư phụ, bởi vì Phương Giám chỉ ban thưởng hắn đạo pháp, tiên thuật, cũng không thu hắn làm đồ, nếu như hắn trực tiếp gọi sư phụ ngược lại lộ ra hắn vô lễ. Chương 589, Thiên Luật Điện 2, chương 589, Thiên Luật Điện 2, Phương Giám ban cho Tĩnh Bình tiên thiên hành quyết lăn lộn loại bảo quyển cùng tam thập lục thiên lôi hành quyết là có suy tính, muốn bồi dưỡng mình người, khẳng định liền muốn bồi dưỡng thực lực của bọn hắn. Mà tiên thiên hành quyết lăn lộn lôi bảo quyển đặt ở Diêm phủ đại thế giới đều là vô thượng đạo pháp, mà lại hắn còn có hiện thế duy hai tử thần lôi linh bảo thụ một bụi khác tại Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn nơi đó. Cho nên có được tử thần lôi linh bảo thụ Phương Giám, nói là cái thứ hai lôi tổ cũng không đủ, cho nên truyền tụ Tĩnh Bình hai bộ này thượng pháp, Phương Giám cũng có thể yên tâm. Bởi vì pháp này từ hắn mà ra, một khi Tĩnh Bình muốn phản bội chính mình, lại không quản hắn vi phạm đạo tâm phát thệ sẽ có kết cục gì, vẻn vẹn là hắn tu luyện tiên thiên hành quyết lăn lộn lôi bảo quyển đạo pháp liền sẽ trước tiên đem hắn trực tiếp chu diện. Ngươi đi xuống trước đi, chờ ngươi đem hai bộ này thượng pháp tu luyện nhập môn đằng sau, ta bố trí lại Thiên Luật Điện sự tình cho ngươi. Phương Giám phất tay áo nói ra. Tĩnh Bình nghe vậy, lúc này không người bái nói là, đệ tử lĩnh pháp chỉ. Tĩnh Bình sau khi rời đi, Phương Giám lấy ra bức kia Hạo Lan giới dư đồ, nhưng hắn cũng không chuẩn bị lập tức liền tiến về Thương Lan Hải, trước đó, hắn còn muốn làm một chuyện rất trọng yếu. Thế là ngay tại Bảo Phương viện thành lập 3 ngày sau đó, Phương Giám rời đi Đan Chu Sơn Thiên Sư phủ, bắt đầu chính thức du lịch toàn bộ Đông Lục. Thời gian thấm thoát, trong chớp mắt liền đi qua 3 tháng, mà khoảng cách Phương Giám rời đi Thiên Sư phủ du lịch Đông Lục cũng đã qua 3 tháng. Đan Chu Sơn, Thiên Sư phủ, Long Hồ Điện. 4 vị thiên sư cùng 7 vị tế tiểu đều là đã đến đủ, chỉ có một vị trí còn trống không, đó là Phương Giám vị trí. Hôm nay là Thiên Sư phủ tổ chức một lần pháp hội, Thiên Sư phủ đã sớm 5 ngày chuyển thư cho Phương Giám. Chỉ nghe phụ thiên sư Cù Hàm nói Hồng Thanh chân nhân đã ra ngoài du lịch 3 tháng, không biết hôm nay có thể hay không đuổi kịp trở về. Lưu Triệu Nghiệp thản nhiên nói, vô luận Hồng Thanh chân nhân có thể hay không đuổi kịp trở về, đã định tốt pháp hội, canh giờ vừa đến liền muốn bắt đầu. Giới Luật Đường tế tiểu Vương Trọng Hộ cười nói, không biết Hồng Thanh chân nhân du lịch Đông Lục sẽ có phát hiện gì. Dừng cây miếu tế tiểu Hoàng Trọng Mậu nói Đông Lục hoang vu như vậy cằn cỗi, trừ cắt đá chính là cắt đá, còn có thể có cái gì phát hiện. Hoàng Trọng Mậu vừa dứt lời, liền nghe Long Hổ Điện truyền ra ngoài đến hét lên từng tiếng, Bảo Phương viện tế tiểu Hồng Thanh chân nhân đến. Ánh mắt mọi người lập tức chiều điện cửa nhìn lại, chỉ gặp Phương Giám một thân thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo, thần mạo hình dung cùng 3 tháng trước khi rời đi giống nhau như lúc, không có chút nào cải biến. Phương Giám vừa tiến vào đại điện, lập tức hướng đám người chắp tay nói, đại thiên sư, chư vị phụ thiên sư, tế tiểu, vần đạo đến trưởng, xin hãy tha lỗi. Lưu Triệu Nghiệp cười nói, không muộn, canh giờ còn chưa tới, Hồng Thanh chân nhân mau mời nhập tòa đi. Phương Giám tiến lên hướng đại thiên sư Trương Hoán chắp tay thi lễ, sau đó liền thản nhiên ngồi xuống trên vị trí của mình. Một màn này trong mắt của mọi người làm bọn hắn có chút bất mãn. Phương Giám từ khi đi vào thiên sư phủ, cũng chỉ đối với đại thiên sư cung kính có thừa, đối với những người khác bao quát 3 vị phụ thiên sư, đều là lấy nghi thức bình thường đại chi. Cái này theo bọn hắn nghĩ tự nhiên cảm thấy Phương Giám tràn đầy ngạo khí. Bất quá Lưu Triệu Nghiệp đều không có nói cái gì, bọn hắn tự nhiên cũng không tốt đứng ra chỉ trích. Phương Giám sau khi ngồi xuống, một tên đạo đồng là Phương Giám bưng lên linh trà. Nhưng còn không đợi Phương Giám uống trà, phụ thiên sư Cao Tinh liền nói ra, nếu Hồng Thanh chân nhân đã chạy về, người đã đến đông đủ, liền không nên chờ nữa canh giờ, sớm mở ra pháp hội đi. Lưu Triệu Nghiệp gật gật đầu, nói tốt. Thế là pháp hội chính thức bắt đầu. Bất quá thương nghị đều là thiên sư phủ nội vụ, 7 vị tế tiểu hướng 3 vị phụ thiên sư bẩm báo chính mình trong khoảng thời gian gần nhất này làm việc cùng công trạng, sau đó 3 vị phụ thiên sư lại đối với 7 vị tế tiểu sau đó phải làm việc cho chỉ thị. Giai đoạn này kéo dài 2 canh giờ, cuối cùng mới đến phiên Phương Giám. Phương Giám uống một hớp linh trà, sau đó chậm rãi nói ra, 3 vị phụ thiên sư hẳn là cũng biết Bảo Phương viện tình huống, trừ ta cùng 12 vị đệ tử, liền còn mấy tòa cung điện cùng một chút dụng cụ, dùng nghèo rất mỏng tơi để hình dung cũng không đủ. Phương Giám vừa dứt lời, liền nghe thụ nghiệp đường tế tiểu Bành Trọng Khai nói ra, Hồng Thanh chân nhân lời này liền nói không đúng, nếu thiên sư phụ xin ngươi làm Bảo Phương viện tế tiểu, liền muốn ngươi từ không tới có, từ có đến tốt đến kinh doanh Bảo Phương viện, ngươi sao có thể khóc than đâu. Không sai. Rừng cây miếu tế tiểu Hoàng Trọng Mậu cười híp mắt nói ra, thiên sư phụ đem Bảo Phương viện giao cho Hồng Thanh chân nhân, như vậy thu thập bảo tài, dành dụm bảo vật, chính là Hồng Thanh chân nhân chức trách. Phương Giám nghe được Bành Trọng Khai cùng Hoàng Trọng Mậu lời nói, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Sau đó chỉ gặp Phương Giám cười đối với Bành Trọng Khai cùng Hoàng Trọng Mậu nói, Bành tế tiểu, Vàng tế tiểu nói không sai, nhưng ta du lịch Đông Lục 3 tháng, thấy chỗ tất cả đều hoàn toàn hoang lương cằn cỗi, căn bản không có bảo vật có thể thu, cũng không có bảo tài thích hợp. Cho nên, vì thiên sư phụ, cũng vì thực hiện ta Bảo Phương viện tế tiểu chức trách, ta chỗ này định ra một cái thu thập bảo vật kế hoạch lớn, đang muốn xin mời đại thiên sư phê chuẩn. Vừa mới còn vẻ mặt tươi cười Bành Trọng Khai, Hoàng Trọng Mậu lập tức sắc mặt cứng đờ, ánh mắt nhìn Phương Giám tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn chỉ là muốn mỉa mai một chút Phương Giám, áp chế hắn ngạo khí, thật không nghĩ đến Phương Giám trực tiếp liền tiếp lấy lời đầu của bọn hắn liền dẫm lên bọn hắn trên đầu. Trong lúc nhất thời, hai người trong lòng lập tức ngũ vị tạp trần, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Ngay tại Bành Trọng Khai, Hoàng Trọng Mậu ngạc nhiên thời khắc, phụ thiên sư Cù Hàm tò mò hỏi, Hồng Thanh chân nhân có ý nghĩ gì? Phương Giám nghe vậy mỉm cười, sau đó từ trong tay áo lấy ra một quyển ngọc giản, cũng giao cho Trương Hoán trước mặt. Một màn này thấy đám người lại là khẽ giật mình, bởi vì đại thiên sư Trương Hoán bây giờ mới 3 tuổi, cơ bản đều là hắn cậu Lưu Triệu Nghiệp vị này phụ thiên sư tại đại hành đại thiên sư chức quyền. Cho nên mọi người bình thường cũng đều vô ý thức không để ý đến Trương Hoán tồn tại, nhưng Phương Giám từ khi đi vào thiên sư phủ về sau, mỗi một lần hành vi đều giống như là đang nhắc nhở bọn hắn, đại thiên sư mặc dù nhỏ, nhưng người ta dù sao vẫn tồn tại. Lần này liền ngay cả Trương Hoán mẫu thân Lưu Mi cũng sửng sốt một chút, nhưng nàng rất nhanh liền tại Lưu Triệu Nghiệp ra hiệu bên dưới tiếp nhận ngọc giản, sau đó mở ra nhìn thoáng qua. Chỉ là nhìn ngọc giản một chút, Lưu Mi không khỏi kinh ngạc ngạc nhiên nhìn về hướng Phương Giám, sau đó, nàng ngay tại kinh ngạc không hiểu thần sắc phía dưới, đem ngọc giản đưa cho một bên Lưu Triệu Nghiệp. Lưu Triệu Nghiệp tiếp nhận ngọc giản xem xét, chợt cũng là đột nhiên khẽ giật mình, trên mặt đồng dạng xuất hiện kinh ngạc thần sắc. Sau đó là Cù Hàm, Cao Tinh, đều không ngoại lệ xuất hiện cùng người trước vẻ mặt giống như nhau. 7 vị tế tiểu thấy cảnh này, trong lòng đừng nói có bao nhiêu kinh ngạc, Hồng Thanh chân nhân trong ngọc giản đến cùng biết cái gì? Vậy mà để phu nhân cùng 3 vị phụ tiên sư như vậy kinh ngạc. Đợi cho ngọc giản truyền đến 7 vị tế tiểu trong tay thời điểm, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, đồng thời trên mặt của bọn hắn cũng xuất hiện một dạng thân sắc. Bởi vì, chỉ vì ngọc giản kia khúc dạo đầu minh nghĩa liền viết một hàng chữ lớn, luận trong vòng 5 năm thiên sư phụ chủ yếu mâu thuẫn cùng thứ yếu mâu thuẫn. Tấu chương xong, chương 590, định nghị chương 590, định nghị chương 590. định nghị nếu như thiên sư phụ quyết định trong sức mạnh có lại, dựa vào hộ pháp đại trận bình phong bảo vệ tóc dương cùng bảo toàn thiên sư phụ tự thân lực lượng, như vậy thiên sư phụ tại Đông Lục liền có 5 năm phát triển thời gian. Như vậy tại trong 5 năm này, thiên sư phụ chủ yếu mâu thuẫn liền từ ngoại bộ chuyển hướng nội bộ. Trước đây thiên sư phụ chủ yếu mâu thuẫn là cùng Tây Lục ngoại đạo chân ma cùng thần vương điện mâu thuẫn, khi thiên sư phụ dựa vào hộ pháp đại trận co vào lực lượng lúc, trong vòng 5 năm cùng Tây Lục mâu thuẫn liền biến thành thứ yếu mâu thuẫn, chủ yếu mâu thuẫn liền từ ngoại bộ chuyển rời đến nội bộ. Theo chủ, lần mâu thuẫn chuyển gì, như vậy dưới mắt nên buông xuống thứ yếu mâu thuẫn, gắng sức giải quyết chủ yếu mâu thuẫn. Nếu phải giải quyết chủ yếu mâu thuẫn, như vậy thì không thể không xách bây giờ Đông Lục nội bộ hình thức. Tóm lại, ở địa mạch địa khí tiêu hao hầu như không còn tình huống dưới, Đông Lục thế cục đã tràn ngập nguy hiểm, trải qua ta 3 tháng du lịch, phía dưới chính là ta chỗ tổng kết gần trong vòng 5 năm nội bộ chủ yếu mâu thuẫn cùng thứ yếu mâu thuẫn. Chủ yếu mâu thuẫn, vật tư cực độ thiếu thốn, vô luận là vật tư tu luyện hay là bách tính tín đồ sinh tồn vật tư đều đã lâm vào cực độ thiếu thốn tình huống bên trong. Thiên sư phủ mặc dù tại toàn bộ Đông Lục đều sắp đặt tốt tin xem, vì bách tính phát cháo. Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài, tại ta du lịch trong lúc đó, phát hiện bách tính áo rách quần manh, bụng ăn không no giả chúng nhiều, phát cháo mặc dù có thể làm cho bách tính mạng sống, nhưng lại không cách nào làm cho bọn hắn ăn uống no đủ. Gặp tình hình như vậy, dân chúng đã rất khó lại bảo trì đối với thiên sư phủ, thiên đỉnh tín ngưỡng. Mà vật tư tu luyện thiếu thốn, dẫn đến thiên sư phủ không cách nào luyện chế đan dược, bồi dưỡng linh trùng, càng không bảo tài luyện khí, dạng này tạo thành kết quả chính là Đông Lục tu sĩ chỉ có thể dựa vào khổ tu, mà lại rất nhiều đệ tử đều không có một kiện thích hợp pháp bảo. Nếu như tiếp tục như vậy, Đông Lục tu sĩ liền sẽ vĩnh viễn bị Tây Lục tu sĩ để qua phía sau. Đến lúc đó coi như thiên đình giáng lâm phản công Tây Lục, thiên sư phủ có 8 thành đệ tử đều chỉ có thể xung làm tiểu tốt. Thứ yếu mâu thuẫn là cùng Tây Lục chiến tranh, Tây Lục ngoại đạo chân ma cùng thần vương điện tương lai là nhất định phải hủy diệt. Nhưng chúng ta sai lầm một cái phương hướng. Trong năm qua, thiên sư phủ chỉ muốn cùng ngoại đạo chân ma cùng thần vương điện tác chiến, giống như giải quyết bọn hắn duy nhất phương thức chính là chiến tranh. Cho dù là lui giữ Đông Lục, có hộ pháp đại trận bình phong hộ cũng vẫn như cũng là như vậy. Nhưng thì thật còn có một cái phương hướng, đó chính là tranh đoạt tín đồ. Vô luận là ngoại đạo chân ma hay là thần vương điện, bọn hắn đều là muốn tại Hạo Lan giới chúng sinh bên trong đặt chân, mà muốn đặt chân biện pháp duy nhất chính là thu hoạch được giới này sinh linh tín ngưỡng cùng ủng hộ. Lúc trước tứ đại thiên sư giáng lâm Hạo Lan giới lúc, cũng là thông qua truyền đạo học nghề, giáo hóa sinh linh phương thức, mới đặt xuống thiên sư phụ cơ sở. Nhưng bây giờ vấn đề là, Tây Lục phồn linh hưng thịnh, ngoại đạo chân ma cùng thần vương điện đã thu được Tây Lục sinh linh phổ biến tín ngưỡng cùng ủng hộ, tín ngưỡng lực liên tục không ngừng hội tụ tại trên người của bọn hắn. Mà Đông Lục tiên sư phủ bây giờ lại ngay cả Đông Lục tín đồ cũng vô lực duy trì, thử nghĩ một chút, nếu như Đông Lục sinh linh, bách tính biết được Tây Lục phồn linh, bọn hắn sẽ quản ai là thiên đỉnh, ai là ngoại ma sao? Không, sinh linh chúng sinh bọn họ muốn là yên ổn giàu có sinh hoạt, mà không phải mỗi ngày ba trận phát cháo cứu tế, sau đó chờ chết. Hiện tại Đông Lục chúng sinh đối với tiên sư phủ tín ngưỡng chỉ là bởi vì trăm năm qua quán tính, một khi loại này quán tính bị phá hư, hoặc là biết được Tây Lục tình hình, như vậy thiên sư phủ trong khoảnh khắc liền sẽ mất đi Đông Lục ước vạn sinh linh tín đồ. Mà khi Đông Lục ước vạn sinh linh truyền tin Tây Lục ngoại đạo chân ma cùng thần vương điện lúc, chỉ sợ là hộ pháp đại trận cũng ngăn không được ngoại đạo chân ma giáng lâm. Cho nên trước mắt chủ yếu mâu thuẫn chính là nên dốc hết toàn lực khôi phục Đông Lục sinh cơ, ít nhất phải để Đông Lục sinh linh vượt qua cơm no áo ấm sinh hoạt. Còn muốn dốc hết toàn lực thu hoạch các loại vật tư tu luyện bảo tài, ít nhất phải để thiên sư phủ mỗi một người đệ tử đều có một kiện thích hợp pháp bảo. Đây là chuyện trọng yếu nhất, cũng là dưới mắt nhất định phải nhanh phải giải quyết sự tình. Khi xem hết phương giám trên ngọc giản nội dung lúc, tất cả mọi người ở đây đều như ở trong mộng mới tỉnh. Những vấn đề này bọn hắn không phải không biết, cũng không phải không nghĩ tới, nhưng bọn hắn cho là có hộ pháp đại trận bình phong hộ, còn có sắp đến thiên đình thiên quân, nằm ngửa mấy năm triệu một triệu cũng liền đi qua. Chứ bọn hắn không để ý đến tín ngưỡng chi tranh cái này một cái chuyện trọng yếu phi thường, cùng ngoại đạo chân ma cùng thần vương điện chiến tranh, không phải đơn giản ngươi hủy diệt ta hủy diệt ngươi chiến tranh, mà là một trận nhất định phải tranh đoạt Hạo Lan giới tín ngưỡng chiến tranh. Nếu như Đông Lục có người tin ngưỡng những cái kia ngoại đạo chân ma, đồng thời vì đó tiến hành hiến tế lời nói, như vậy hộ pháp đại trận có thể ngăn cản ngoại đạo chân ma dựa vào tín đồ hiến tế giáng lâm Đông Lục sao? Lúc trước ngoại đạo chân ma lúc đầu không cách nào vượt qua hiện thế thiên địa chi lực phong tỏa tiến vào Hạo Lan giới, Đường Nghị thần vương thê tử liền chủ động hiến tế chính mình, sau đó ngoại đạo chân ma liền giáng lâm. Chẳng lẽ hộ pháp đại trận còn có thể so hiện thế thiên địa chi lực phong tỏa còn mạnh hơn sao? Mọi người đang ngồi người đều không có lòng tin. Mọi người tại kinh hồn táng đảm đồng thời, lại cảm nhận được trước mắt một mảnh số lượng, bởi vì phương giám trong ngọc giản không chỉ có kỹ càng địa phân tích chủ yếu mâu thuẫn cùng thứ yếu mâu thuẫn, còn chỉ rõ một cái phương hướng. Chỉ là phương hướng này, mọi người đang ngồi người xem ra, lại là mong muốn mà không thể thành. Chỉ gặp Lưu Triệu Nghiệp thở dài, sau đó hướng phương giám chắp tay nói, Hồng Thanh chân nhân không hổ là thiên đình anh tài, chỉ dùng cái này một quyển ngọc giản liền nói rõ ta thiên sư phủ trong vòng trăm năm được mất lợi hại, thật là khiến người bội phục. Liền ngay cả hai vị khác phụ thiên sư cùng bảy vị tế tiểu cũng đều hướng phương giám nhẹ gật đầu, vị này thiên đình tới Hồng Thanh chân nhân ngạo là kiêu ngạo chút, nhưng đến cùng vẫn còn có chút bản lãnh. Nhất là hắn mới tới Hạo Lan giới 3 tháng, là có thể đem ở trong đó thế cục tình hình thấy rõ ràng như thế đúng chỗ, không phải do bọn hắn không bội phục. Bất quá, cũng không phải là nhìn không thấu điểm này, mà là bọn hắn thân ở trong núi này cho nên cũng liền không cách nào nhảy ra cùng ngoại đạo chân ma cùng thần vương điện thù mới hận cũ đi nắm quyền ngoại nhân ánh mắt đối đãi sự vật. Bất quá phụ thiên sư Cù Hàm nói ra, Hồng Thanh chân nhân chủ này, lần mâu thuẫn chi luận mặc dù làm cho người sáng tỏ thông suốt, nhưng chúng ta chú đóng ở Đông Lục, có hay không cải thiên hoán địa chi thần thông, cái này khôi phục đông lục sinh cơ, thu hoạch vật tư bảo tài sự tình, lại nói nghe thì dễ.
Đúng vậy a.
Cao Tinh gật đầu nói ra, căn bản là không có cách làm đến. Bảy vị tế tiểu cũng tiếc nuối lắc đầu, vị này Hồng Thanh chân nhân đích thật là cái người tài ba, nhưng lại là người tài ba, tại đông lục bây giờ dưới loại cục diện này, lại thế nào khả năng thay đổi càn khôn, cải thiên hoán địa.
Bất quá,
Lưu Triệu Nghiệp nói ra, có một chút vẫn là có thể làm được, đó chính là củng cố đông lục chúng sinh đối với ta thiên sư phụ cùng thiên đình tín ngưỡng, điểm này dốc hết toàn lực lời nói có thể làm được, mà lại nhất định phải làm đến.
Đám người nghe vậy, đều là nhao nhao gật đầu nói phải, điểm ấy thực sự quá trọng yếu, nếu là thật phát sinh phương dám tại trong ngọc giản nói loại chuyện đó, toàn bộ thiên sư phủ đều sẽ chết không có chỗ chôn. Chuyện này phải nhanh một chút bố trí.
Lưu Triệu Nghiệp đối với Cù Hàm cùng Cao Tinh nói ra.
Cù Hàm, Cao Tinh hai người nghiêm nghị gật đầu, biểu thị đồng ý, nhưng mà lúc này Phương Giám lại nói, thu hoạch vật tư bảo tài chuyện này là ta bảo Phương viện chức trách, nếu ta đưa ra việc này, coi như để ta tới hoàn thành.
A. Phương Giám lời này vừa nói ra, trong đại điện tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lại.
Xin hỏi Hồng Thanh chân nhân, ngươi muốn thế nào thu hoạch vật tư bảo tài? Thủ lục viện tế tiểu đình trọng nguyên hỏi.
Phương Giám trước mặt mọi người lấy ra bức kia Hạo Lan giới dư đồ, sau đó tại trước mắt bao người, chấp nhất dư đồ bên trên Thương Lan Hải nói nơi này, Thương Lan Hải, ta muốn đi trước Thương Lan Hải, từ nơi này thu hoạch bảo tài vật tư.
Cái này,
Lưu Triệu Nghiệp bọn người thấy thế không khỏi hít sâu một hơi.
Ngay sau đó Lưu Triệu Nghiệp liền nói ra, cái kia Thương Lan Hải bên trong yêu ma, quái dị vô số, liền ngay cả lúc trước Đường Nghị Thần Vương cùng bốn vị tổ thiên sư cũng không từng bước chân, Hồng Thành chân nhân, nghị này thôi bỏ đi đi.
Cù Hàm cũng nói, không nói đến Thương Lan Hải chỗ sâu những yêu ma kia quái dị, chỉ nói tại cùng đông lục giáp giới trong vùng biển, liền có mấy cái kim tiên đại yêu, chúng ta cũng không phải không có phái người đi qua, nhưng đều bị cái này mấy cái đại yêu ngăn cản.
Cao Tinh gật đầu nói, không sai, mà lại Thương Lan Hải đối với ta thiên sư phụ có cực lớn ác ý, Hồng Thành chân nhân, việc này không thể làm.
Thương Lan Hải đối với thiên sư phụ có ác ý là có thể lý giải, dù sao thiên sư phụ giáo nghĩa một trong chính là trảm yêu trừ ma, Thương Lan Hải những yêu ma kia nghe được tự nhiên không thích.
Nhưng Phương Giám lại thản nhiên nói, ba vị phụ thiên sư hiểu lầm, ta cũng không phải là tại xin chỉ thị các ngươi, vô luận ba vị phụ thiên sư có đồng ý hay không, ta đều muốn hướng Thương Lan Hải một nhóm.
Cao Tinh có chút kinh ngạc nói, Hồng Thanh chân nhân, chẳng lẽ ngươi muốn chống lại thiên sư phụ quyết nghị?
Phương Giám đứng dậy tế ra chính mình tiên quan ngọc điệp nói ra, chư vị, ta là thiên đỉnh tiên quan, hiện tại ta muốn đi Thương Lan Hải, cũng không phải là lấy bảo phương viện tế tiểu thân phận nói với các ngươi nói, mà là lấy thiên đỉnh tỷ hiện quan danh nghĩa đang thông chi các ngươi.
Cái này đột nhiên một chút đem tất cả mọi người nói lừa rồi, ba vị phụ thiên sư nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần.
Hồi lâu sau, lấy lại tinh thần Lưu Triệu Nghiệp mới vội vàng nói, Hồng Thành chân nhân, ta biết ngươi là thiên đỉnh tỷ hiện quan, nhưng nơi này là Hạo Lăng giới đông lục, nếu như chúng ta không mở ra hộ pháp đại trận, ngươi cũng ra không được.
Phương Giám cười nhạt nói, Lưu thiên sư, ngươi đừng quên, ta nếu đến từ thiên đỉnh, trong tay liền có thể thông qua hộ pháp đại trận thủ đoạn.
Nhìn xem Phương Giám tự tin thần sắc, Lưu Triệu Nghiệp trầm mặc, đang ngồi tất cả mọi người trầm mặc.
Ai, quá nguy hiểm.
Lưu Triệu Nghiệp nhìn xem Phương Giám nói, Hồng Thanh chân nhân, nếu như ngươi tại Thương Lan Hải xảy ra chuyện, chúng ta làm sao hướng thiên đỉnh bàn giao?
Phương Giám cười lần nữa lấy ra một quyển ngọc giản nói, đây là ta để thư lại, bên trong đóng dấu chồng ta tiên quan pháp ấn, nếu như ta bất hạnh vẫn lạc tại Thương Lan Hải, như vậy có này để thư lại làm chứng, cùng chư vị không quan hệ, đều là ta gieo gió gặt bão.
Nói xong, Phương Giám đem ngọc giản đệ trình cho Lưu Mi.
Lưu Mi ngơ ngác tiếp nhận ngọc giản, sau đó lại vô ý thức giao cho Lưu Triệu Nghiệp.
Mà Lưu Triệu Nghiệp đang nhìn qua trong ngọc giản nội dung sau, liền chuyển cho những người còn lại.
Cuối cùng, tại thuyết phục không có kết quả, lại có Phương Giám để thư lại tình huống dưới, Lưu Triệu Nghiệp không thể không đáp ứng Phương Giám.
Chỉ gặp Lưu Triệu Nghiệp chậm rãi đem ngọc giản thu nhập trong tay áo, sau đó ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Phương Giám nói, Hồng Thanh chân nhân khi nào xuất phát tiến về Thương Lan Hải?
Ngày mai,
càng nhanh càng tốt.
Phương Giám nói ra.
Lưu Triệu Nghiệp gật gật đầu, nói tốt, vậy ta ngày mai liền cùng Hồng Thanh chân nhân cùng một chỗ tiến về phương nam, là Hồng Thanh chân nhân mở ra hộ pháp đại trận thông đạo.
Phương Giám nghe vậy, lúc này chắp tay nói, vậy liền đa tạ Lưu tiên sư.
Đấu chương xong, chương 591, có thể chiếm dụng một chút thời gian sao? Chương 591, có thể chiếm dụng một chút thời gian sao? Chương 591, có thể chiếm dụng một chút thời gian sao? Nhứ Doanh mới từ Thương Lan Hải Nghiệt Viên trở lại đạo tràng của chính mình mệ tâm đạo, là một tên kim tiên cấp bậc đại yêu, nàng là ngăn cản tiên sư phụ tiến vào Thương Lan Hải đạo thứ nhất bình chướng. Về phần tại sao nói là đạo thứ nhất bình chướng, bởi vì ba tuần lão tổ sớm đã cùng Thương Lan Hải bảy yêu làm một cái giao dịch. Giao dịch này liền cùng Thương Lan Hải Nghiệt Viên có quan hệ, cái này muốn nói đến cái này Nghiệt Viên lai lịch.
Hạo Lan giới sinh ra mới bắt đầu cũng chỉ có biển, mà không có lục địa, cho nên Hạo Lan giới tất cả thượng cổ đại năng toàn bộ đản sinh tại mảnh này thủy hải bên trong.
Về sau thiên địa diễn biến, đản sinh tại thủy hải bên trong các đại năng theo đạo hạnh tăng trưởng, đối với thiên địa chi lực nhu cầu cũng càng phát ra thịnh vượng. Mà bọn hắn lại không cách nào xông ra Hạo Lan giới, thế là liền bắt đầu đấu tranh nội bộ, cuối cùng trải qua ước vạn năm đấu pháp, cuối cùng chỉ có một vị đại khủng đố người thu được kẻ thắng lợi cuối cùng.
Tại cái này ước vạn năm trong đấu pháp, Hạo Lan giới lục địa cũng tại lần lượt hủy diệt tái tạo phía dưới bắt đầu thành hình, cuối cùng liền biến thành hôm nay cái dạng này. Không có ai biết vị kia đại khủng đố người là lai lịch gì, bản thể lại là cái gì, nhưng có một chút có thể biết đến là, vị này đại khủng đố người tên là Nghiệt Thiên lão tổ. Mà hắn tại thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng đằng sau, liền ở tại Thương Lan Hải chỗ sâu nhất trong vực sâu, Thương Lan Hải bảy yêu liền cho chỗ vực sâu kia đặt tên là Nghiệt Uyên. Vị này Nghiệt Thiên lão tổ pháp lực thông thiên, nhưng lại chưa từng rời đi Thương Lan Hải phạm vi, cho nên Thương Lan Hải bên trong bảy yêu bọn họ có thể nói là chịu đủ nó hại.
Bởi vì vị này Nhiệt Thiên lão tổ là muốn tế phẩm, ban đầu là chân tiên đạo hành yêu tu, Thương Lan Hải trong vùng biển yêu tu mỗi trăm năm muốn hiến tế 10 vị chân tiên đạo hành yêu tu cho vị này Nhiệt Thiên lão tổ. Sau đó là Huyền Tiên, Thái Huyền Huyền Tiên, đến cuối cùng, thậm chí yêu cầu mỗi trăm năm muốn hiến tế một vị kim tiên, nếu như làm không được, vị này Nhiệt Thiên lão tổ liền sẽ hạ xuống nhiệt cấp, đến lúc đó toàn bộ Thương Lan Hải chân tiên đạo hành trở lên yêu tu đều muốn gặp nạn. Như vậy Thương Lan Hải yêu tu vì cái gì không chạy ra Thương Lan Hải đâu? Đáp án là không dùng. Bởi vì Thương Lan Hải tất cả yêu tu từ sinh ra linh trí bắt đầu, mãi cho đến tu luyện thành tiên, phía sau này đều có Nhiệt Thiên lão tổ can thiệp. Nhiệt Thiên lão tổ liền như là Thương Lan Hải chủ nhân, mà Thương Lan Hải bên trong tất cả yêu tu cũng chỉ là hắn bồi dưỡng đồ ăn. Cho nên chỉ cần ngươi là sinh ra ở Thương Lan Hải, dù là Nhiệt Thiên lão tổ xưa nay không từng rời đi Thương Lan Hải, nhưng vô luận ngươi chạy đến đâu bên trong, hắn đều có thể đối với ngươi hạ xuống nhiệt cước. Năm đó Đường Nghị thần vương đánh bại Hạo Lan giới tất cả kim tiên, thành lập thần vương điện lúc, Thương Lan Hải yêu tu bọn họ từng đem hy vọng ký thác tại Đường Nghị thần vương. Nhưng rất đáng tiếc là, Đường Nghị thần vương cuối cùng cũng thất bại, hắn tiến về Nhiệt Nguyên khiêu chiến Nhiệt Thiên lão tổ, trực tiếp bị Nhiệt Thiên lão tổ làm hỏng lục thân, dùng mấy ngàn năm mới khôi phục nguyên khí. Từ nay về sau Đường Nghị thần vương liền cũng không tiếp tục can thiệp Thương Lan Hải sự tình, cũng bỏ đi thống nhất Thương Lan Hải huyết tượng. Thế nhưng là, ngay tại Thương Lan Hải bảy yêu bọn họ đối với đào thoát Nhiệt Thiên lão tổ khống chế vô vọng thời điểm, ngoại đạo chân ma tới. Trong năm trước, vị yêu ba tuần lão tổ tại đánh bại Thiên sư phụ, ổn định Tây Lục thế cục sau, trước tiên liền tiến vào Thương Lan Hải Nhiệt Nguyên, cùng vị kia Nhiệt Thiên lão tổ tiến hành một phen hữu hảo giao lưu. Nhữ Doanh nhớ kỹ rất rõ ràng, ngày đó Thương Lan Hải khủng bố cực kỳ, trên trời bầng đen nặng nề, trên mặt biển huyết quang tràn lan. Không có ai biết ba tuần lão tổ cùng Nhiệt Thiên lão tổ đấu pháp tường tình, cũng không ai biết ai thua ai thắng, nhưng là khoảng chừng hai người đấu pháp kết thúc 3 ngày về sau, Nhiệt Thiên lão tổ liền ban bố sắc lệnh, vì thực hiện cùng ba tuần lão tổ hứa hẹn, sau này Thương Lan Hải mỗi trăm năm hướng Nhiệt Thiên lão tổ hiến tế 3 tên huyền tiên yêu tu, 10 tên chân tiên yêu tu là có thể. Đạo này sắc lệnh vừa ra, bao quát Nhữ Doanh ở bên trong Thương Lan Hải kim tiên yêu tu bọn họ đều vui mừng khôn xiết, bởi vì trăm năm kỳ hạn lập tức liền muốn tới. Cho nên nếu như không có đạo này sắc lệnh, Nhữ Doanh nhận ẩn cảm giác được lần này bị hiến tế khả năng chính là nàng. Hiện tại tốt, chỉ cần huyền tiên cùng chân tiên, vậy dễ làm, tùy tiện bắt mấy cái chân tiên, huyền tiên yêu tu hiến tế cho Nhiệt Thiên lão tổ là có thể, dù sao chỉ cần không phải các nàng những này kim tiên đạo hạnh yêu tu, kẻ nào chết cũng không đáng kể. Cho nên lần này Nhữ Doanh chính là đi Nhiệt Nguyên cùng còn lại Thương Lan Hải kim tiên thương nghị hiến tế công việc, tại chọn định nhân tuyển tốt về sau, liền báo cáo cho Nhiệt Thiên lão tổ, tại Nhiệt Thiên lão tổ sau khi đồng ý liền quay trở về đạo tràng. Thế là, dưới loại tình huống này, ba tuần lão tổ để Thương Lan Hải phong tỏa Đông Lục Thiên sư phụ, Thương Lan Hải yêu tu bọn họ tự nhiên nghiêm ngặt dựa theo ba tuần lão tổ phân phó đi làm. Lại nói, coi như ba tuần lão tổ không có cùng Nhiệt Thiên lão tổ hứa hẹn, Thương Lan Hải yêu tu bọn họ cũng là muốn phong tỏa Thiên sư phụ. Thần Vương điện liền không nói, Đường Nghị thần vương từ khi thua với Nhiệt Thiên lão tổ sau, đối với Thương Lan Hải sự tình căn bản là không chút nào can thiệp. Mà ngoại đạo chân ma cũng chỉ là tại Thương Lan Hải truyền bá chân ma đạo pháp, mời chào tín đồ mà thôi, đối với mấy cái này Thương Lan Hải kim tiên bọn họ tới nói, căn bản không phải cái gì ghê gớm sự tình. Nhưng là thiên sư phụ khác biệt, bọn hắn giáo nghĩa liền đã chú định cùng Thương Lan Hải yêu tu bọn họ là đối địch, là không thể cùng tồn tại. Một cái chỉ là phải tin chúng, nhưng một cái lại là muốn mạng, loại tình huống này nên đứng đó bên cạnh, căn bản không cần làm nhiều cân nhắc. Chúng ta Thương Lan Hải tại Nhiệt Thiên lão tổ áp bách dưới đã mệnh khổ như vậy, ngươi thiên sư phụ còn muốn hô hào hàng yêu trừ ma đến khó xử chúng ta, đây không phải khi dễ người sao? Cho nên chúng ta vì sao muốn chờ các ngươi giết đến tận cửa, đương nhiên phải thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Nương nương, ngài trở về một tên đáng yêu mỹ lệ giao nhân thị nữ đi lên phía trước, cung kính hướng Nhữ Doanh bái đạo. Nhữ Doanh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó hướng tên này giao nhân thị nữ hỏi, Ngọc Nhi, gần nhất mặt phía bắc có tình huống như thế nào? Tên là Ngọc Nhi giao nhân thị nữ lập tức bẩm nói, nương nương, gần nhất phía bắc rất an tĩnh, không có cái gì động tĩnh, bất quá hôm qua Ô đại tướng quân bọn hắn nói mặt phía bắc hộ pháp đại trận màn sáng giống như lóe lên một cái. A. Nhữ Doanh hơi nhướng mày, tại Ngọc Nhi hầu hạ bên dưới tiến nhập lăng ba nhộn nhạo tiên các bên trong, cũng tại trên giường ngọc ngồi xuống. Nhữ Doanh dùng một cái tư thế thoải mái dựa nghiêng ở trên giường ngọc, huyền chuyển thân thể lập tức ở trên người màu xanh thẳm ngọc hải lăng xa tiên dưới váy được ảnh được hiện. Gọi Ô Mặc tới gặp ta. Nhữ Doanh nói ra. Ô Mặc là Nhữ Doanh thủ hạ đệ nhất cao thủ, bản thể là một cái Thương Lan Hải Âu Ngư Tinh, là Thái Ất Huyền Tiên đạo hạnh. Mặc dù Nhiệt Thiên lão tổ chưa bao giờ tát ao bắt cá, nhưng chiếu hắn như thế cái phương pháp ăn, Thương Lan Hải yêu tu đội ngũ cũng là rất khó lớn mạnh. Ngọc Nhi nói tới hộ pháp đại trận, chính là Thiên sư phủ Bình Phong hộ Đông Lục hộ pháp đại trận. Cái kia hộ pháp đại trận chấp lên một cái cũng không phải việc nhỏ, có thể là Thiên sư phủ lại mở ra hộ pháp đại trận thông đạo, phái người tiến nhập Thương Lan Hải. Không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Mà lại tại Nhữ Doanh đạo tràng phạm vi bên trong, nàng sớm đã làm xong an bài, tại nàng nói trận một vạn dặm bên trong, tất cả nhân loại đều bị khu trục, lưu lại chỉ có Thương Lan Hải yêu tu. Cho nên Thiên sư phủ người một khi tiến vào đạo tràng của nàng cảnh nội, căn bản không thể ẩn nút. Bởi vì chỉ cần không phải yêu, vậy liền nhất định là Thiên sư phủ người. Tại Ngọc Nhi sau khi rời đi không lâu, Ô Mặc liền tới đến Nhữ Doanh tòa này dùng đại pháp lực kiến tạo lăng ba tiên các bên ngoài. Khi Ngọc Nhi tiến vào tiên các bên trong bẩm báo đằng sau, Nhữ Doanh liền để Ô Mặc tiến nhập chính mình tiên các bên trong. Khi Ô Mặc cái kia thân thể hùng tráng đứng tại tiên các ở giữa một khắc này, Nhữ Doanh biến sắc, tiểu khu đột nhiên tại một mảnh màu lam tiên quang bên trong ngồi dậy. Ngươi không phải Ô Mặc. Nhữ Doanh ánh mắt thẳng vào nhìn trước mắt đứng đấy Ô Mặc nói ra. Mà Ô Mặc thì mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói ta không phải Ô Mặc, vậy ta là ai? Nhữ Doanh cười lạnh một tiếng,
nói Ô Mặc nhìn thấy ta không có khả năng không sùng bái, thứ yếu Ô Mặc sẽ không dùng loại này xa lạ ánh mắt nhìn ta, nói: "Ngươi là ai, tại sao muốn giả mạo Ô Mặc?" Một bên Ngọc Nhi nghe vậy cũng quá sợ hãi, khi nàng quay đầu hướng Ô Mặc nhìn lại lúc, mới phát hiện vị này Ô đại tướng quân quanh thân hiện lên một đạo tiên quang, sau đó một người mặc thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo, đai lưng ngọc buộc tóc, phong thần vĩ nạn nam tử tuổi trẻ đang đứng tại trong đại điện, chính là Phương Giám. Thái Ức Huyền Tiên. Nếu doanh xếp bằng ở trên giường ngọc ánh mắt ngưng tụ, mà lại từ Phương Giám trên người khí cơ một chút liền có thể nhìn ra, người này tu chính là hành quyết, mà không phải yêu pháp, toàn thân trên dưới không có một tia yêu ma khí. Nếu doanh ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xem Phương Giám nói: "Ngươi là thiên sư phụ vị nào thiên sư?" Phương Giám cười nói: "Vân đạo hoàn toàn chính xác từ thiên sư phụ mà đến, nhưng lại cũng không phải là thiên sư." Nhữ Doanh thản nhiên nói: "Nghĩ không ra ngươi lại có lá gan lớn như vậy, dám xông vào ta Mệ Tâm Đạo đạo tràng, không sai, bất quá đã ngươi đưa tới cửa, ta cũng không tốt Phật hảo ý của ngươi, lần này cho Nguyệt Tiên lão tổ hiến tế danh sách, liền có ngươi một người." "Nguyệt Tiên lão tổ?" Phương Giám hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền cười nói: "Cái này không trọng yếu là ta dám đến nơi này gặp đạo chủ ngươi, đã nói lên ta có thành ý." "Đạo chủ?" Nhữ Doanh lập tức ngạc nhiên: "Ngươi thế mà gọi ta đạo chủ?" Một bên Ngọc Nhi quát lớn: "Lớn mật, vị này là ta Thương Lan Hải thần chủ một trong Nhữ Doanh thần chủ." "Thần chủ?" Phương Giám kinh ngạc nói: "Có Thiên Đình sắc phong sao?" Nhữ Doanh nghe được Thiên Đình hai chữ này lập tức trong lòng giật mình, nàng cũng không phải là lần đầu tiên nghe được cái tên này, mà là lần thứ ba. Lần đầu tiên là Thiên Sư phụ bốn vị tổ thiên sư lần thứ nhất đem Thiên Đình tên dương bố tại Hạo Lang giới, lần thứ hai thì là từ vị kia Ba Tuần lão tổ trong miệng biết được, mà khi Ba Tuần lão tổ nói ra Thiên Đình hai chữ lúc, ngữ khí của hắn là không gì sánh được nghiêm túc mà kiên kỵ. Có thể làm cho Ba Tuần lão tổ đều như thế kiên kỵ thế lực, vậy khẳng định không đơn giản. Nói không chừng ngay cả chứng đạo thái ớt kim tiên đều có mấy cái. Nhưng đối mặt một cái thái ớt huyền tiên, Nhữ Doanh còn không đến mức sợ sệt, chỉ gặp nàng lạnh lùng thốt: "Chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn làm cái gì coi như cái gì, không cần Thiên Đình sắc phong." Phương Giang khoát tay nói: "Ai, đạo hữu lời ấy sai rồi, kỳ thật bần đạo lần này tới mục đích chính là muốn chiếm dụng đạo hữu thời gian một ngày, nghe ta đến nói một chút Thiên Đình, nói một chút Thiên Điều Ngọc Luận." "Hừ." Nhữ Doanh hừ nhẹ một tiếng, chỉ gặp nàng trong mắt đột nhiên thanh quang lóe lên, một thanh lóe màu xanh đậm thần quang bảo kiếm đột nhiên từ Phương Giám sau lưng tập sát mà đến. Đây chính là Nhữ Doanh thượng phẩm kim tiên cấp bản tìm cách bảo phiên hải kiếm, chỉ gặp cái kia phiên hải kiếm hóa thành một đạo hào quang màu xanh nước biển trong nháy mắt đâm thẳng Phương Giám phía sau lưng, tốc độ cực nhanh. Nhữ Doanh trên khuôn mặt đã lộ ra một tia hung tàn chi sắc, chỉ chờ phiên hải kiếm đâm xuyên Phương Giám xương tỳ ba sau, liền muốn đem hắn bắt lại hiến tế cho Nguyệt Thiên lão tổ. Nhưng lại tại phiên hải kiếm tiến vào Phương Giám quanh thân 10 bước trong vòng lúc, chẳng biết tại sao trong lúc bất chợt thân kiếm kịch liệt run lên, chợt phiên hải kiếm phía trên tất cả pháp lực thần quang trong nháy mắt tiêu tán, chỉ có thân kiếm rựi vào quán tính đùng một tiếng đánh vào Phương Giám trên lưng, nhưng liền ngay cả một đạo dấu vết đều không có lưu lại, liền lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Cảm giác được phía sau bị thứ gì đánh một cái, Phương Giám lúc này xoay người nhìn lại, liền thấy được lặng lặng nằm dưới đất phiên hải kiếm. A! Phương Giám kinh dị một tiếng, sau đó đưa tay đem phiên hải kiếm nhấc lên cầm trong tay, quay đầu hướng Nhữ Doanh hỏi: "Đây là kiếm của ngươi sao? Làm sao không cẩn thận như vậy? Nguy hiểm như vậy đồ vật cũng không thể ném loạn a đạo hữu. May mắn là đánh tới ta, nếu là đánh tới trên thân người khác không phải ra đại sự không thể." Phương Giám chính một mặt nghiêm túc nói, lại phát hiện trước mắt Nhữ Doanh chính mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin nhìn xem chính mình, nhất thời vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào. Tấu chương xong, chương 592, Nguyệt Thiên lão tổ đến cùng là cái gì? 1, chương 592, Nguyệt Thiên lão tổ đến cùng là cái gì? 1, chương 592, Nguyệt Thiên lão tổ đến cùng là cái gì? Phiên Hải kiếm sở dĩ sẽ trong nháy mắt đánh mất thần lực, là bởi vì nó tiến nhập Phương Giám Ngọc Luật Huyền Quang phạm vi bên trong. Mặc dù Phương Giám cũng không mở ra Ngọc Luật Huyền Quang lớn nhất 10 trượng phạm vi, nhưng vẫn là tại quanh thân 10 bước trong vòng phạm vi bên trong duy trì Ngọc Luật Huyền Quang bảo vệ. Nhưng Nhữ Doanh có thể cũng không biết Ngọc Luật Huyền Quang tồn tại, nàng chính lấy một mặt gặp quỷ thần sắc nhìn xem Phương Giám cùng bị hắn cầm trong tay phiên hải kiếm. Mặc dù Hạo Lan giới người cũng sẽ không thái thượng lão quân truyền xuống nạp hợp hàm quang pháp, nhưng Phương Giám cũng không chuẩn bị đoạt pháp bảo của nàng, bởi vì Thương Lan Hải những này kim tiên yêu tu đối với Phương Giám còn hữu dụng. Chốc lát, Nhữ Doanh rốt cục lấy lại tinh thần, nàng lập tức bấm niệm pháp quyết vận pháp muốn triệu hồi phiên hải kiếm. Nhưng vô luận nàng cố gắng thế nào, cái kia phiên hải kiếm đối với nàng đều không có chút nào đáp lại, chỉ là lặng lặng nằm tại Phương Giám trong tay, thật giống như một hài tử ngoan ngoãn dạng. Nhìn xem Nhữ Doanh trong tay bấm niệm pháp quyết động tác, cùng nàng gắt gao chăm chú vào phiên hải kiếm bên trên ánh mắt, Phương Giám hỏi: "Đạo hữu, đây là kiếm của ngươi sao?" Nhữ Doanh không khỏi một trận khí muộn, sau đó ngữ khí lạnh như băng nói là: "Phương Giám nghe vậy, lúc này một mặt trách cứ nói: "Vậy đạo hữu tại sao không nói đâu, ngươi không nói ta làm sao biết là của ngươi đâu? Nếu đây là đạo hữu kiếm, vậy liền bật quy nguyên chủ đi." Lần này Nhữ Doanh lại là sững sờ: "Ta không nghe lầm chứ? Muốn đem phiên hải kiếm trả lại cho ta?" Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, nàng thật không nghe lầm, Phương Giám đã đem phiên hải kiếm hướng nàng ném tới. Chỉ gặp phiên hải kiếm tại Phương Giám trong tay vạch ra một đạo lang quang, trong nháy mắt liền bay vụt đến Nhữ Doanh trước mặt. Mà Nhữ Doanh cũng cấp tốc kịp phản ứng, đưa tay liền đem phiên hải kiếm nhét về tới trong tay. Theo phiên hải kiếm vào tay, loại kia cùng bản tìm cách bảo liền thành một khối cảm giác cũng lần nữa về tới nguyên thần bên trong, nhưng Nhữ Doanh cũng không dám mạo muội xuất thủ. Người này có chút quỷ dị, Nhữ Doanh đối với mình phiên hải kiếm vẫn rất có lòng tin, thượng phẩm kim tiên cấp bậc bản tìm cách bảo, cho dù là tại cái này Thương Lan Hải bên trong cũng là không thấy nhiều. Bất quá, Nhữ Doanh không có động tác, Phương Giám lại có động tác. Chỉ gặp hắn hướng Nhữ Doanh chắp tay nói ra: "Xem ra đạo hữu cũng là yêu kiếm người, kỳ thật bần đạo cũng là, không tin nói bạn lại nhìn, bần đạo cũng có một thanh hảo kiếm. Nói xong, phương giám mi tâm kim quang lóe lên, đã tấn thăng làm trung phẩm thái ớt kim tiên pháp bảo thái ớt kim quang kiếm trong nháy mắt bay ra. Khi Như Doanh khi nhìn đến thái ớt kim quang kiếm trong chớp mắt ấy, cả người tâm thần đại chấn, đạo tâm điên cuồng cảnh báo, trong miệng kinh hô một tiếng, thái ớt kim tiên pháp bảo. Lập tức Như Doanh không nói hai lời, trên thân một đạo màu xanh thảm thần quang một nhấp nháy, cả người liền hướng tiên các ngoại đột đi. Hưu một tiếng nhẹ vang lên, sau đó một tiếng kiếm minh trong nháy mắt vang vọng mệ tâm đạo trong ngoài, ngay sau đó chỉ nghe phốc thử một tiếng, thái ớt kim quang kiếm trực tiếp từ Như Doanh bụng dưới xuyên thủng mà qua, Như Doanh quanh thân hết thể lực lượng phòng ngự tại thái ớt kim quang kiếm kiếm khí phía dưới trong khoảnh khắc bị dễ như trở bàn tay đánh tan. A! Như Doanh kêu thảm một tiếng, thể nội pháp lực bị thái ớt kim quang kiếm kiếm khí tản ra, cả người mang theo huyết quang bành một tiếng rớt xuống đất. Nương nương! Ngọc Nhi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, sau đó hét lên một tiếng tranh thủ thời gian lao đến. Nhưng Phương Giám chỉ là hai mắt run lên, một cơn gió mát trong nháy mắt từ Phương Giám phía sau thổi ra, thoáng chốc liền đem Ngọc Nhi thổi té xuống đất, con mắt đảo một vòng liền hôn mê bất tỉnh. Ngâm thái ớt kim quang kiếm lần nữa phát ra một tiếng kiếm minh, sau đó đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, kiếm phong hướng thẳng đến trên mặt đất Như Doanh đầu chém tới. Như Doanh hai mắt sáng trắng, đông cảm giác đại nạn sắp tới. Đùng một bàn tay đột nhiên tiếp nhận thái ớt kim quang kiếm chui kiếm, ngăn lại thái ớt kim quang kiếm rơi xuống. Như Doanh quay đầu nhìn lại, chính là Phương Giám. Sau đó Phương Giám nắm thái ớt kim quang kiếm trở về vừa thu lại. Sau đó tranh thủ thời gian một mặt khiếp sợ nhìn xem Như Doanh nói đạo hữu cớ gì như vậy. Như Doanh nghe Phương Giám lời nói, một đôi mắt thoáng chốc trợn thật lớn. Tiếp lấy lại nghe Phương Giám nói ra, đạo hữu, ta chỉ là cho ngươi xem một chút bảo kiếm của ta, ngươi tại sao muốn chính mình bay tới tiếp nó đâu? Quá nguy hiểm. Về sau nhưng không cho làm như vậy. Phúc Như Doanh lửa công tâm, trong miệng lập tức phun ra một ngụm tinh huyết, ánh mắt đã bị khuất lại tức giận nhìn chằm chằm Phương Giám. Phương Giám nhìn xem Như Doanh trên bụng không ngừng chảy máu vết thương, lúc này quan tâm nói ra, đạo hữu, ngươi đang chảy máu nha. Ta biết. Như Doanh cắn răng nghiến lợi nói ra, đồng thời trong lòng đã đem Phương Giám tổ tông 18 đời thăm hỏi một lần. A a, vậy ngươi vì cái gì còn không chữa thương đâu? Phương Giám ngồi xếp bằng xuống, nhìn xem Như Doanh hỏi, ngươi có phải hay không ngốc a? Ngốc mẹ ngươi! Như Doanh rốt cục không thể nhịn được nữa mắng lên. Phương Giám nghe nói như thế nào, chật lắc đầu nói, mẹ ta đã sớm đã qua đời, ngươi đây, ngươi có mẹ sao? Ngươi không phải là cô nhi đi? Không thể nào, không thể nào! Phúc Như Doanh lại nổ một ngụm tinh huyết, sắc mặt trong nháy mắt hôi bại đến cực hạn. Phương Giám giật nảy mình, vội vàng nói, trước không thảo luận mẹ vấn đề, ngươi tranh thủ thời gian chữa thương đi, liệu song thương bần đạo còn muốn nói với ngươi nói thiên đình, nói một chút thiên quy ngọc luật đâu. Nhìn xem Như Doanh phẫn nộ, ánh mắt hoài nghi, Phương Giám đem thái ớt kim quang kiếm thu nhập nghe hoàng cung bên trong, sau đó nói, ngươi yên tâm chữa thương, ta hộ pháp cho ngươi. Mượn Phương Giám lại bổ sung, đúng rồi, ngươi những thủ hạ kia muốn tạo phản, may mắn ta tới kịp thời, đã giúp ngươi đã bình định phản loạn, hiện tại bọn hắn đều bị ta trói lại giam chung một chỗ, cho nên ngươi đừng sợ, an tâm chữa thương đi. Nghe được Phương Giám lời nói này, Như Doanh nội tâm đã chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Trước mắt người này mặc dù chỉ có thái ớt huyền tiên đạo hạnh, nhưng hắn thần thông, pháp bảo lại đều tại chính mình cái này kim tiên phía trên, mà lại người này chỉ định là có cái gì bệnh nặng. Không phải là cái tu luyện nhập ma tên điên đi. Nghĩ tới đây, Như Doanh nội tâm phẫn nộ cùng hãi nhiên đã chuyển biến làm sợ hãi, nếu thật là cái tu luyện nhập ma tên điên, hắn sẽ làm như thế nào tra tấn chính mình. A, Phương Giám nhìn xem thật lâu không hề có động tĩnh gì Như Doanh, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi vì cái gì còn không chữa thương, có phải hay không không nể mặt ta? Chương 592, Nghiệt Thiên lão tổ đến cùng là cái gì? 2. Chương 592, Nghiệt Thiên lão tổ đến cùng là cái gì? 2. Nghe nói như vậy Như Doanh, lập tức chấn thân ngồi xếp bằng đứng lên. Trước mặc kệ hắn sẽ làm như thế nào tra tân chính mình, chữa thương đối với nàng mà nói là có chỗ tốt sự tình, chỉ có thương thế sau khi khỏi hẳn mới có thể nghĩ biện pháp chạy thoát. Thế là Như Doanh ném trừ hết thảy tạp niệm, bắt đầu ngồi xếp bằng nhập định, cũng từ tu di pháp bảo bên trong lấy ra đan dược chữa thương ăn bảo, sau đó bắt đầu vận chuyển đạo pháp trị liệu thương thế. Sau nửa canh giờ, Như Doanh thương thế rốt cục khỏi hẳn, cả người khí sắc cũng khôi phục như thường. Khi nàng khi mở mắt ra không khỏi nao nao, bởi vì nàng nhìn thấy Phương Giám ngay tại phía trước cùng Ngọc Nhi đánh cờ. Ngọc Nhi toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tay phải màu da so con cờ trong tay còn trắng. Nhưng nàng cũng không dám cúi xuống, bởi vì ngồi đối diện Phương Giám. Không nên gấp, từ từ sẽ đến, nghĩ kỹ lại xuống. Phương Giám nhìn xem Ngọc Nhi run rẩy tay nhỏ, liền mở lời an ủi đạo. Nhưng càng như vậy an ủi, Ngọc Nhi thì càng sợ hãi, trong lúc đội vàng tranh thủ thời gian lật tử, đi một chiêu lên đường bị. Phương Giám ánh mắt ngưng tụ, sau đó lắc đầu nói, đi nhầm nói đi, liền lạc tử nối liền chính mình đại long. Ngọc Nhi Bạch Long đã bị Phương Giám Hắc Long một phân thành hai, cả bàn cờ đều lại không hồi thiên chi lực. Ta nhận thua. Ngọc Nhi đưa tay đẩy một chút bàn cờ, sau đó nhút nhát nói ra. Phương Giám nói có thể. Ngọc Nhi rốt cục thở phào một cái, nàng xoay chuyển ánh mắt, chợt phát hiện đã khôi phục Như Doanh, lúc này một mặt mừng rỡ nói, nương nương. Như Doanh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó Ngọc Nhi tranh thủ thời gian đứng lên, Như Doanh tại Phương Giám trong ánh mắt, chậm rãi đi tới bàn cờ trước ngồi xuống. Ngọc Nhi, dâng trà. Như Doanh đối với Ngọc Nhi nói ra. Trà khói lờ. Như Doanh ánh mắt mát lạnh, nàng lúc này đã triệt để khôi phục bình tĩnh, cũng nhìn xem Phương Giám hỏi, đạo hữu xưng hô như thế nào? Phương Giám nói đạo hiệu Hồng rõ ràng. Hồng Thanh Chân Nhân. Như Doanh chắp tay nói, Hồng Thanh Chân Nhân thật sự là thiên sư phụ người. Phương Giám nhìn xem Như Doanh nói là, cũng không phải, bất quá, ngươi coi như ta là thiên sư phụ người là được rồi. Như Doanh nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, Hồng Thanh Chân Nhân chi thần thông pháp lực, tại Thái Ức Huyền Tiên bên trong đúng là hiếm thấy, nhưng không biết Hồng Thanh Chân Nhân đến ta cái này mệ tâm đạo đến, có cái gì phân phó sao? Nhữ Doanh tận lực đem tư thái của mình thả rất thấp, nàng tại tỉnh táo lại đằng sau, đã có một cái cơ bản phán đoán, nàng đánh không lại Phương Giám. Không nói đến loại kia có thể làm chính mình bản tìm cách bảo thân lực mất hết thủ đoạn thần bí, chỉ nói trên tay hắn kiện kia Thái Ức Kim Tiên pháp bảo, cũng không phải là nàng có thể chống đỡ. Phương Giám hớp một ngụm linh trà, sau đó đối với Nhữ Doanh nói ra, vận đạo vẫn là câu nói kia, muốn mượn dùng ngươi thời gian một ngày, nói cho ngươi nói thiên đỉnh. Nhữ Doanh bối xỉ khẽ cắn đôi môi, ánh mắt nhìn Phương Giám hỏi, vẻn vẹn vì chuyện này. Đương nhiên. Phương Giám nói ra, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ ạ? Nhữ Doanh răng cắn nát đầy đặt đôi môi, một sợi dòng máu đỏ sẫm chảy ra, Nhữ Doanh rỗi ra non phấn đầu lưỡi đem huyết dịch liếm tận, trong lòng lại là một mảnh đắng chát. Nếu thật là dạng này, ta cần gì phải đi chịu một kiếm kia đâu? Bất quá trước đó, ta muốn trước hết nghe đạo hữu ngươi nói một chút Thương Lan Hải sự tình, không biết có thể. Phương Giám cười híp mắt hỏi. Nhữ Doanh gật đầu nói, đây có gì không thể, Hồng Thanh Chân Nhân muốn nghe, ta liền giảng cho Hồng Thanh Chân Nhân chính là. Sau một nén nhang, Phương Giám rốt cục tại Nhữ Doanh trong miệng đem Thương Lan Hải thế cục hiểu rõ một thứ đại khái. Sau đó Phương Giám liền nói ra, như vậy nên do ta tới cấp cho đạo hữu nói một chút tiên đỉnh thiên quy ngọc luật. Nhữ Doanh lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nói rửa tai lắng nghe. Thế là Phương Giám liền bắt đầu vẻ mặt thành thật là Nhữ Doanh mở giảng thuật truyền đạo, đầu tiên là từ khai thiên tích địa giảng thuật tiên đỉnh lai lịch, sau đó lại giảng thuật tiên đỉnh có lực lượng, cùng tiên đỉnh trách nhiệm cùng sứ mệnh. Cuối cùng chính là Phương Giám nghề cũ, thiên điều ngọc luật. Tóm lại thiên điều ngọc luật thuật lại, ngươi phía trước nói vị này nghiệt thiên lão tổ, hắn chí ít phạm vào 10 đầu hẳn là bị chỗ lấy cực hình trọng tội. Thiên đỉnh là tam giới chỗ thể, là tam giới chúng sinh duy nhất hậu trường. Tại thiên đỉnh quản hạt bên dưới, thế gian không có bất kỳ người nào có thể xem mạng người như cỏ rác, có thể dùng thực lực đi áp bách người khác hiến tế chính mình. Tín ngưỡng thiên đình đi. Đại thiên tôn đem bàn cho các ngươi an hưởng tiên đạo phúc lợi, thiên điều uy nghiêm sẽ đem như nghiệt thiên lão tổ chi lưu tà ma triệt để nghiền nát. Tại tín ngưỡng thiên đình đằng sau, các ngươi mất đi chỉ có nghiệt thiên lão tổ áp đặt cho các ngươi gông xiềng và áp bách, mà các ngươi sẽ thu hoạch được chu thiên vạn giới càng rộng lớn hơn, tự do con đường tu hành. Khi Phương Giám một phen nói xong, Nhữ Doanh đã sợ đến mặt không còn chút máu, trực tiếp cúi đầu lễ bái, nhưng bái cũng không phải là Phương Giám, mà là nghiệt thiên lão tổ thứ tội. Người này ngôn ngữ cùng tại hạ không quan hệ. Nghiệt Thiên lão tổ thứ tội nói xong, Nhữ Doanh lại là lễ bái, lại là thỉnh tội. Phương Giám không nói nhìn xem một màn này, sau đó mở miệng đối với Nhữ Doanh nói, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi nói lời, Nghiệt Thiên lão tổ không nghe được. Nhưng Nhữ Doanh cũng không tin, nói ra, không có khả năng, Nghiệt Thiên lão tổ pháp lực vô biên, toàn bộ Thương Lan Hải đều tại Nghiệt Thiên lão tổ khống chế phía dưới, lão nhân gia ông ta làm sao có thể nghe không được. Ngươi như vậy vũ nhục Nghiệt Thiên lão tổ đối với ngươi kiếp phạt chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống. Phương Giám nói, ta nói hắn nghe không được, hắn chính là nghe không được. Không tin ta chứng minh cho người xem. Sau đó, Phương Giám mở miệng nói ra, Nghiệt Thiên lão tổ là cái vương bát đản, Nghiệt Thiên lão tổ là lão hỗn đản, Nghiệt Thiên lão tổ là cái lao tà mao. Phương Giám ngay cả mắng ba câu, sau đó ngay tại Nhữ Doanh kinh sợ, trong lòng run sợ thỉnh tội âm thanh bên trong lặng lặng ngồi xếp bằng ở nơi đó. Rất nhanh, lại là một canh giờ trôi qua, Phương Giám chuyện gì đều không có, để Nhữ Doanh sợ hãi kiếp phạt cũng không có hạ xuống, vô sự phát sinh thế nào. Phương Giám cười hướng Nhữ Doanh hỏi, cho cười, có biên tập khí che đậy thiên cơ, đừng nói Nghiệt Thiên lão tổ. Bồ đề lao tổ cũng nghe không đến mình nói cái gì. Nhữ Doanh hít sâu một hơi, nàng chậm rãi từ dưới đất đứng lên, sau đó sửa sang lại một chút dáng vẻ, ung dung tại Phương Giám ngồi đối diện xuống tới, tiếp lấy nàng cầm lấy ấm trà tự thân vì Phương Giám châm một chén linh trà, cũng tự mình nâng chén trà lên đưa đến Phương Giám trước mặt cũng không người nói, Hồng Thanh chân nhân, ngài nói cái này tiên đỉnh, ta nên như thế nào tín ngưỡng nàng đâu. Tấu chương xong, chương 593, uy tín chương 593, uy tín chương 593, uy tín nhìn xem gần trong gang tấc Nhữ Doanh cái kia thủy nộn tiểu mỹ dung nhan, Phương Giám mặt không đổi sắc, chỉ là cười nói, đầu tiên ngươi cần đọc Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Chí Tâm Quy Mệnh Lễ một ngày 3 lần, không được lười biếng. Nhữ Doanh nghe vậy, một đôi xuân mắt xấu hổ mà nhìn xem Phương Giám, cơ hồ đều muốn chạy ra nước, ngựa khí càng là vũ mị khiếp người địa đạo, xin mời Hồng Thanh Chân Nhân dạy ta. Phương Giám nhìn xem dáng dấp của nàng, sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút, nói ra, đạo hữu, xin ngươi tự trọng, đây là một kiện rất nghiêm túc sự tình. Nhữ Doanh nghe vậy chỉ trệ, chợt thu liễm mị ý, nghiêng về phía trước thân thể chậm rãi thu hồi, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, chắp tay chính tiếng nói, xin mời Hồng Thanh Chân Nhân dạy ta. Phương Giám gật đầu nói, ngươi lại nghe cho kỹ. Trên 9 tầng trời vô cực đại la, ngọc kinh kim khuyết tầng mây ngang nga. Bên trong có thiên đế nhân từ tuyệt cùng, trí đạo vô địch hàng phục chúng ma. Thiên bảo linh phù ngọc lịch kim hoa, thần tiên ức vạn tràng cờ đông đảo. Người nghe diệt tội, vĩnh gia bể tỉnh, là hào ngọc hoàng. Không thương thật giả diệu tròn thanh tịnh, trí tuệ tài hùng biện trí đạo tôn sư, tam giới tròn tôn vô năng thắng chủ, tứ sinh tử phụ trên bầu trời thánh. Đại từ nhân giả số 10 viên mãn, vạn đức quanh thân vô lượng độ người. Nhổ sinh tử khổ, chư Phật chi sư, chúng thánh chi vương. Thái thượng khai thiên chấp phủ ngự lịch, ngập chân thể đạo. Kim quyết vân cung chín khung ngự lịch, vạn đạo vô vi. Đại thông minh điện hạo thiên trí tôn, kim quyết ngọc hoàng xá tội đại thiên tôn, huyền khung cao hơn đế vô lượng báo cáo. Phương Giám niệm xong sau, tay kết pháp quyết không người vai chào bái nói hạo thiên kim quyết chủ, huyền khung cao hơn đế, vô lượng ngọc hoàng đại thiên tôn. Theo Phương Giám vai chào thân bái tất, một đạo miểu miểu huyền quang từ trên người hắn dâng lên, Phương Giám trên người kiếp khí nghiệp lực trong nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đạo huyền quang này xóa đi. Thấy cảnh này, Nhữ Doanh sợ hãi biến sắc, nàng là nhận ra nhân quả, nghiệp lực chi quang, trước mắt Phương Giám trên người nhân quả nghiệp lực bị huyền quang kia xóa đi. Có thể nào không để cho nàng hãi nhiên. Mà Phương Giám chính mình cũng có chút ngượng bức, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, đây là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn tại đáp lại hắn, mà lại cho hắn chúc phúc, đánh tan trên người hắn tích lũy nhân quả cùng nghiệp lực. Theo nhân quả, nghiệp lực bị đánh tan, Phương Giám chỉ cảm thấy nguyên thần, hồn phách một trận nhẹ nhõm vui vẻ, loại cảm giác này đơn giản làm cho người dư vị vô tận. Nhưng hắn cũng không trầm mê hưởng thụ, mà là lập tức khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, cũng hướng trước mắt mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Như Doanh nói ra, như ngươi thấy, vừa rồi Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chúc phúc tại ta, đánh tan trên người của ta nhiều năm qua tích lũy nhân quả cùng nghiệp lực. Như Doanh nghe vậy, lúc này không gì sánh được cấp bách hỏi, cái kia Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn nếu như cũng chúc phúc tại ta, thỉnh thoảng cũng có thể đánh tan trên người ta nhân quả. Nói như vậy Nghiệt Thiên lão tổ liền không còn cách nào đối với ta hạ xuống kiếp phạt. Không sai. Phương Giám gật đầu nói. Như Doanh lập tức chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, tiền đồ sáng lạ, tương lai đều có thể a. Nhưng là rất nhanh, Phương Giám liền cho nàng tạt một chậu nước lạnh, bất quá, ngươi muốn thu hoạch được Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chúc phúc, còn chưa đủ tư cách. A. Như Doanh biến sắc, liền vội vàng hỏi, đây là vì cái gì? Phương Giám nói bởi vì Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn bệ bội nhiều việc, không có khả năng tự mình cho ngươi chúc phúc, nhưng là Thiên Đình bên trong còn có các phương đại đế, nếu ngươi đầy đủ thành kính, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn sẽ mệnh các phương đại đế vì ngươi chúc phúc. A Như Doanh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy. Xin mời Hồng Thanh Chân Nhân yên tâm, ta tuyệt đối đầy đủ thành kính. Phương Giám cười nhạt nói, thành kính không thành kính cũng không phải là nhìn ngươi nói thế nào, mà là nhìn ngươi làm sao làm. Nói xong, Phương Giám vận chuyển đạo pháp hồng rõ ràng ngọc lũ ở tỉnh lôi kiếm kinh lấy một đạo ngọc luận huyền quang sắc thành một đạo huyền phù. Đây là Hồng Thanh huyền phù, ngươi nếu thật tâm quy y Thiên Đình, liền chấp này thần phù, cũng đem chính mình một đạo thần niệm cùng nó khóa lại. Nếu như nói Tử Vi huyền phù là Tử Vi đại đế quân quyền hành cùng ý chí biểu tượng, như vậy đạo này Hồng Thanh huyền phù chính là Phương Giám ý chí biểu tượng. Mà lại, cái này Hồng Thanh huyền phù cũng không phải là chỉ là một cái biểu tượng đơn giản như vậy, ngươi đem thần niệm cùng huyền phù khóa lại đằng sau, đem pháp lực của mình rót vào trong đó, liền có thể ngự sử một trượng ngọc luận huyền quang hộ thân. Nhưng có một chút Phương Giám cũng không chuẩn bị nói cho Như Doanh, cái này ngọc luận huyền quang là hắn diệu pháp, cho nên cái này ngọc luận huyền quang duy trì có đối với Phương Giám là không có tác dụng, mà lại Phương Giám cũng chỉ cho phép nàng ngự sử một trượng phương viên ngọc luận huyền quang. Như Doanh ngay từ đầu cũng không biết ngọc luận huyền quang là cái gì, nhưng khi Phương Giám giải thích với nàng đằng sau, nàng lập tức vui mừng quá đỗi, đồng thời lại đối Phương Giám tràn đầy kính sợ. Làm Kim Thiên Như Doanh tự nhiên minh bạch, ngọc luận huyền quang mạnh như vậy tiên pháp, chỉ sợ ngay cả Nhật Thiên lão tổ cũng không có. Xem ra Quy Tín Thiên Đình quả nhiên là một cái lựa chọn sáng suốt. Thế là vì biểu hiện thành kính, Như Doanh không chút do dự đem thần niệm của mình cùng Hồng Thanh Huyền Phù khóa lại ở cùng nhau. Cũng liền tại Như Doanh thần niệm cùng Hồng Thanh Huyền Phù khóa lại một sát na kia, Phương Giám thần niệm nguyên hải bên trong liền nhiều hơn một đạo hào quang màu xanh lục, đạo tia sáng này đại biểu chính là Như Doanh. Từ giờ khắc này bắt đầu, Như Doanh thần niệm tọa độ sẽ thời thời khắc khắc tại Phương Giám thần niệm nguyên hải nội biểu hiện, từ đó Phương Giám liền có thể nắm giữ hành tung của nàng quy tích. "Tốt, hiện tại ngươi đã Quy Tín Thiên Đình, đó chính là người mình, bất quá ngươi không thể gia nhập Tiên sư phụ, bởi vì ngươi là yêu tiên, cho nên ta cho ngươi mặt khác an bài một cái chỗ đi." Phương Giám chậm rãi nói ra. Như Doanh nghe vậy, lúc này chắp tay nói, "Xin mời Hồng Thanh chân nhân phân phó." Phương Giám nói ra, "Tại Thiên sư phủ bên trong có một chỗ chỉ nghe mệnh tại tổ chức của ta thư viện, tên là Thiên Luật Điện, sau này ngươi liền thuộc về Thiên Luật Điện, lần này chờ ta trở về Đông Lục đằng sau, liền sẽ điều động một cái người tâm phúc đến đây cùng các ngươi liên lạc." Như Doanh cười hì hì nói, "Toàn bằng Hồng Thanh chân nhân an bài, bất quá Hồng Thanh chân nhân, ngài có thể ngàn vạn muốn phái một cái đáng tin cậy tâm phúc, ga không phải vậy nếu là xảy ra chuyện, ta có thể ngăn cản không nổi Nghiệt Thiên lão tổ." Phương Giám thản nhiên nói, "Yên tâm, khẳng định đáng tin cậy." "Vậy là tốt rồi." Như Doanh vừa cười vừa nói, chợt nàng lại nhìn xem Phương Giám, vẻ mặt mập mờ mà hỏi thăm, "Hồng Thanh chân nhân từ Đông Lục đến Thương Lan Hải, chẳng lẽ chỉ là vì ta sao?" Phương Giám liếc qua Như Doanh, nói ra, "Đương nhiên không chỉ là vì ngươi, ta muốn ngươi đem Thương Lan Hải tất cả Kim Tiên đạo tràng vị trí đều nói cho ta biết." Như Doanh hai mắt đột nhiên trừng một cái, không dám tin nói, "Hồng Thanh chân nhân, chẳng lẽ ngài muốn cho Thương Lan Hải tất cả Kim Tiên đều Quy Tín Thiên Đình?" Phương Giám nhìn xem Như Doanh nói thế nào, "Cho ngươi tìm thêm mấy người đồng bọn ngươi không nguyện ý sao?" "Nguyện ý, nguyện ý." Như Doanh liên tục gật đầu, nói đùa, "Đa lạc mấy người xuống nước loại sự tình này ai không nguyện ý? Vạn nhất đến lúc bị Nghiệt Thiên lão tổ phát hiện, mọi người cùng nhau chết dù sao cũng so tự mình một người chết muốn tốt." "Bất quá." Như Doanh chần chờ một chút, sau đó hướng Phương Giám nói ra, "Chỉ bất quá có hai cái Kim Tiên, bọn hắn đối với Nghiệt Thiên lão tổ trung thành tuyệt đối, sợ là không tốt thuyết phục." Phương Giám nghe vậy có chút kinh ngạc, Nghiệt Thiên lão tổ tàn bạo như vậy, bọn hắn dám còn đối với nó trung tâm không hai, đầu óc có vấn đề sao? Như Doanh nói cũng là không phải chỉ là Nghiệt Thiên lão tổ đối với cái này hai người có ơn tài bồi, mà lại cũng chưa từng có để bọn hắn hai người hiến tế ý nghĩ. A Phương Giám nhẹ gật đầu, sau đó một quyền nện ở trên đài cờ nói, đối với loại này ngoan cố phần tử, nhất định phải ra trọng quyền giúp cho giáo hóa. Vậy tâm đạo, đại yêu Như Doanh đạo tràng, tiên các bên ngoài sân thượng phía trên. Như Doanh nhìn xem dưới tay mình một đám yêu tướng, nhất là thân là Thái Ất Huyền Tiên Ô đại tướng quân, lúc này hắn đang không ngừng hướng Như Doanh giải thích, "Nương nương, cái này cũng không trách thuộc hạ, thật sự là hắn quá mạnh, ta căn bản không kịp phản ứng, liền bị hắn cầm xuống." "Hừ." Như Doanh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Ô Mặc ánh mắt đã bất mãn đến cực hạn. Ô Mặc nhìn xem Như Doanh ánh mắt trong lòng nhất thời mát lạnh, thầm nghĩ lần này không lột ra mơ tưởng vượt qua kiểm tra. Nhưng ngay sau đó Như Doanh lời nói lại làm cho hắn hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ nghe Như Doanh nói ra, "Cái gì hắn, muốn cứ gọi Hồng Thanh chân nhân, biết không? Hồng Thanh chân nhân là của ta bạn cũ, các ngươi phải tôn kính hắn, tựa như tôn kính ta cũng như thế, biết không?" "Nguyên lai ngài là bởi vì đây là bất mãn à, làm ta giật cả mình." Ô Mặc tranh thủ thời gian kịp phản ứng,
đối với Nhứ Doanh nói ra, đúng đúng đúng, xin mời nương nương yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giống tôn kính ngài một dạng tôn kính Hồng Thanh chân nhân.
Ân. Nhứ Doanh nhẹ gật đầu, sau đó nói, đúng rồi, thật lâu không có khảo nghiệm các ngươi tu hành, đến, thừa dịp hiện tại có rảnh, để cho ta nhìn xem các ngươi tu hành có hay không tiến bộ. Khảo nghiệm tu hành là giả, mượn cơ hội này thử một chút Hồng Thanh Huyền Phù Ngọc Luật Huyền Quang mới là thật. Bất quá Nhứ Doanh làm mẹ tâm đạo trong đạo tràng chúng yêu chi chủ, hoàn toàn chính xác sẽ thỉnh thoảng khảo nghiệm, chỉ đạo từng cái thuộc bọn họ tu hành, cho nên lúc này nàng đưa ra việc này cũng sẽ không có nhiều đột. Rất nhanh, Cố Mặc cùng mặt khác năm tên huyền tiên đạo hạnh yêu tướng liền tại Nhứ Doanh chúng quanh làm thành một vòng, cũng riêng phần mình tế ra pháp bảo. Mà Nhứ Doanh thì âm thầm tế ra Hồng Thanh Huyền Phù, cũng đem pháp lực của mình rót vào đi bảo. Nhưng cái này một rót vào nàng mới phát hiện cái này Hồng Thanh Huyền Phù đối pháp lực nhu cầu cực lớn, trong nháy mắt liền rút đi nàng 1/10 pháp lực, ngay tại Nhứ Doanh đối với cái này pháp lực khổng lồ tiêu hao liễu lơi không thôi lúc, Cố Mặc đám người đã bắt đầu đối với Nhứ Doanh phát khởi thế công. Trong nháy mắt thái ớt huyền tiên cấp pháp bảo tại sáng chói tiên quang bên trong nháy mắt hướng phía Nhứ Doanh đánh tới, đồng thời hơn 10 đạo tiên thuật tách ra đủ mọi màu sắc thần quang, mang theo các loại quần quần kỳ quỷ lực lượng từ bốn phía bao trùm mà tới, trong nháy mắt đã đến Nhứ Doanh trước mắt. Thế nhưng là, khi những pháp bảo này tiên thuật tiến vào Nhứ Doanh quanh thân một trượng trong vòng lúc, chỉ gặp một đạo huyền quang đột nhiên tại Nhứ Doanh quanh thân trong phạm vi một trượng diệu lên. Ông chỉ nghe những pháp bảo kia một tiếng vù vù, sau một khắc tựa như diều đứt dây bình thường bật rơi tự do, lạch cạch vài tiếng nhao nhao rớt xuống đất, triệt để đã mất đi thần lực. Mà vô luận Ô Mặc bọn hắn như thế nào triệu hoán, những pháp bảo kia đều không phản ứng chút nào. Sau đó liền Ô Mặc bọn người thi triển tiên pháp, những tiên pháp kia vừa tiến vào Ngọc Luật Huyền Quang phạm vi bên trong, trong khoảnh khắc liền thoát ly Ô Mặc đám người khống chế, chợt như là thành tín nhất tín đồ bình thường vờn quanh tại Nhứ Doanh quanh thân, hoàn toàn đánh mất tất cả tính công kích. Cái này, Ô Mặc bọn người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn quỷ dị này, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Mà lại, tại trong trí nhớ của bọn hắn, Nhứ Doanh căn bản không có như vậy thần dị kỳ diệu pháp thuật a. Ha 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 ha, nhìn xem Ô Mặc bọn người cái kia kinh hãi không thôi ánh mắt, Nhứ Doanh trong lòng mười phần thư sướng, không khỏi phát ra một trận cười to. Sau đó Nhứ Doanh tản ra những cái kia bị Ngọc Luật Huyền Quang chúa tể tiên thuật thần lực, cũng trực tiếp đem Hồng Thanh Huyền Phù thu nhập nguyên thần bên trong, sau đó đối với Ô Mặc bọn người nói ân, so với Di Vãng, xem như có chút tiến bộ. Ô Mặc bọn người lấy lại tinh thần, vội vàng hướng Nhứ Doanh hành lễ, sau đó Ô Mặc liền hỏi, "Nương nương, ngài vừa rồi thi triển cái kia tiên thuật mười phần thần kỳ, không biết là lai lịch gì?" Nhứ Doanh nghe nói như thế, lúc này đem mặt nghiêm, nói không nên hỏi đừng hỏi. Ô Mặc giật mình trong lòng, sau đó vội vàng nói, "Là thuộc hạ minh bạch." Nhứ Doanh quay đầu hướng chính mình Lăng Ba Tiên các nội nhìn thoáng qua, sau đó đối với Ô Mặc bọn người nói, "Ta có chuyện muốn giao cho các ngươi đi làm." Ô Mặc bọn người lập tức tiến lên vái chào thủ nói, "Xin mời nương nương phân phó." Chỉ gặp Nhứ Doanh từ chính mình tu di pháp bảo bên trong lấy ra một chồng túi chứa vật, dùng pháp lực đưa đến Ô Mặc trước mặt nói, "Các ngươi cầm những túi chứa vật này, đi Thương Lan Hải bên trong tìm kiếm tiên dược, bảo tài vô luận là loại nào loại, tiên dược mặc kệ bao nhiêu năm phần, chỉ cần nhìn thấy liền hết thảy thu thập đến những túi chứa vật này bên trong." Nói đến đây, Nhứ Doanh lại bổ sung, "Những túi chứa vật này không chứa đầy, các ngươi cũng đừng trở về." Ô Mặc tiếp nhận cái kia thật dày một chồng túi chứa vật, lập tức không người bái nói là, "Thuộc hạ lĩnh mệnh." Tấu chương xong, chương 594, Đạo Hữu, mượn chút thời gian chương 594, Đạo Hữu, mượn chút thời gian chương 594, Đạo Hữu, mượn chút thời gian đại vương à, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta ba. Thương Lan Hải, cung biển các vực, nơi này là sân kình đại vương đạo tràng, mà vị này sân kình đại vương cũng là một vị kim tiên cảnh yêu tiên. Sân kình đại vương đầu chọc con não, thân hình hùng tráng, mặc dù mặc một thân đạo bào, nhưng bất luận nhìn thế nào đều giống như cái sơn đại vương. Mà hắn cũng chính là cái này năm bạn giảm cung biển cắt vực yêu vương, trưởng quản lấy cung biển cắt vực nội lớn nhỏ mấy trăm tòa đảo, ước vạn thủy tộc sinh linh. Sân kình đại vương xếp bằng ở một mảnh linh quang loẹt loẹt trên đá ngầm, nhìn phía dưới quỳ hơn 10 vị cung biển cắt vực thủy tộc tộc trưởng, liền trầm giọng hỏi, "Chuyện gì?" Chỉ gặp một tên huyền tiên cảnh yêu tu đi lên phía trước, hướng phía sân kình đại vương vái chào thủ nhất lễ, yêu này chính là cung biển cắt vực bên trong lớn nhất một chi thủy tộc Toa Hải tộc tộc trưởng Phù Yên. Phù Yên hành lễ qua đi, lúc này một mặt ủy khuất hướng sân kình đại vương nói ra, "Đại vương, cái kia mẹ tâm đạo Ô Mặc mang theo thủ hạ người tiến vào chúng ta cung biển cắt vực đến hái bảo. Bọn hắn đơn giản không là người, chỗ đến đào sâu ba thước, nhìn thấy cái gì bảo tài cũng sẽ không buông tha, ngay cả ta nhỏ chắc gái mà tại đáy biển chủng nuôi một gốc tử lăng san hô đều bị Ô Mặc bọn hắn đoạt đi. Ta nơi đó cũng là còn có ta phủ yên." Thoại âm rơi xuống, phía sau hắn những tộc trưởng kia lập tức liền nói to làm ồn ào. Sân kình đại vương hơi nhướng mày, khẽ quát một tiếng nói an tĩnh. Trong chốc lát, vừa rồi còn ồn ào không thôi đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Tiếp lấy sân kình đại vương triệu phủ yên hỏi, "Ô Mặc bọn hắn bây giờ ở nơi nào?" Phủ Yên nói ra, "Đã chạy, bọn hắn biết chúng ta muốn tới cáo trạng, liền chạy. Đoán chừng đã về Mệ Tâm Đảo đi." Sân Kình Đại Vương nghe vậy, lúc này nhàn nhạt nói, "Mệ Tâm Đảo Nhứ Doanh nương nương cũng là kim tiên cảnh đại tu, lại cùng ta cung biển cắt vực lân cận, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, những cái kia bảo tài bọn hắn cần phải liền để bọn hắn hái đi, tất cả mọi người là Thương Lan Hải đồng đạo, để bọn hắn một điểm không sao, làm gì sinh thêm sự cố, hỏng đồng đạo chi tình." Thế nhưng là, Phủ Yên còn muốn nói nữa, Sân Kình Đại Vương lại đưa tay đánh gậy hắn, cũng nói, "Tốt, một chút bảo tài, không có gì lớn, Thương Lan Hải to lớn như thế, bảo tài lấy không hết, qua hai ngày ta lại để cho thúc hành mang các ngươi đi Thương Lan Hải chỗ sâu hái một chút trở về là được." Phù Yên cùng người khác tộc trưởng lập tức không phản bắt được, Sân Kình Đại Vương đã đem nói được phân thượng này, bọn hắn nếu là còn không chịu bỏ qua đó chính là cho thể diện mà không cần.
Thế là Phủ Yên cùng chúng tộc trưởng lúc này bái chào thân bái nói là, chúng ta cần tuân đại vương pháp chỉ. Đang khi nói chuyện, một đạo hải lam sắc tiên quang trong nháy mắt từ ở ngoài ngàn dặm bay xuống sân kình đại vương chỗ đá ngầm trước, sau đó một tên đầu đầy tóc tím, hai bên khỏe miệng mọc ra hai cây râu dài yêu tiên từ tiên quang bên trong hiện ra thân đến. Hắn chính là sân kình đại vương thủ hạ, cũng là sân kình đại vương một vị duy nhất thủ hạ, có thái ớt huyền tiên đạo hạnh nu cần yêu tiên thúc hành. Thúc hành lúc này một mặt lo lắng, bay người lên tiền triều sân kình đại vương bái nói đại vương, việc lớn không tốt. Sân kình đại vương hơi nhướng mày, lập tức hướng chính mình vị này đắc lực tâm phúc hỏi, chuyện gì? Chỉ nghe thúc hành nói ra, đại vương, ngài chồng ở Minh Sa đảo thượng gốc kia 5000 năm đỉnh vương thảo bị người đánh cắp đi. Cái gì? Sân kình đại vương kinh hãi, chợt giận tím mặt, là ai làm? Thúc hành nói ra, là mẹ tâm đảo Ô Mặc. Hắn trộm đào đỉnh vương thảo sau, thừa dịp ta không chú ý vận dụng độn thuật trốn. Đồ hỗn trướng. Sân kình đại vương cả giận nói, ta không phải tại Minh Sa đảo thượng bày ra trận pháp sao? Hắn là thế nào trộm đi? Bình một tiếng, thúc hành trực tiếp quỳ rạp xuống trên đá ngầm, đồng thời mặt mũi tràn đầy hối hận địa đạo, là thuộc hạ sai lầm, hắn lấy cớ muốn cùng thuộc hạ luận bàn đạo pháp tu vi, thuộc hạ nể tình hai nhà nhiều năm giao tình phân thượng từ không nghi ngờ hắn, đem hắn bỏ vào ở trên đảo. Oanh thúc hành vừa mới nói xong, liền bị một đạo tiên quang trực tiếp đánh ra bên ngoài mấy trăm dặm, thúc hành miệng phun máu tươi, thân thể trực tiếp rơi vào trong biển rộng. Sân kình đại vương trong lòng bàn tay pháp lực chậm rãi tiêu tán, nhưng trên mặt lại là không gì sánh được phẫn nộ, chỉ gặp hắn hướng phía mẹ tâm đảo phương hướng mắng to, đồ chó hoang Ô Mặc, dám trộm ta tiên dược. Nói xong, sân kình đại vương trực tiếp lái tiên quang, hưu một tiếng liền bay vào mây xanh, một đường thẳng hướng mẹ tâm đảo phương hướng bay đi. Khi sân kình đại vương tiến vào mẹ tâm đảo hải vực, đi vào mẹ tâm đảo ngoài đảo lúc, quanh thân pháp lực cuộn cuộn, khí thế như hồng, mẹ tâm đảo hải vực nước biển tại sân kình đại vương pháp lực hình ảnh phía dưới cuộn cuộn trào lên, lại tạo thành từng đạo sóng biển hướng phía mẹ tâm đảo hộ đảo đại trận quét sạch mà đi. Nhữ Doanh, đi ra cho ta. Sân kình đại vương nghiêm nghị quát, thanh âm vang dội, truyền khắp mấy ngàn dặm hải vực. Phía sau, chỉ gặp mẹ tâm đảo bên trong hai đạo tiên quang hiện lên. Sau đó Nhữ Doanh cùng Ô Mặc thân ảnh liền xuất hiện tại Mệ Tâm Đảo hộ đảo đại trận phía dưới. Nhữ Doanh nhìn xem Sân Kình Đại Vương nói, Sân Kình, ngươi đến ta Mệ Tâm Đảo bị thần kinh à? Sân Kình Đại Vương hai mắt hiện ra màu đen thần quang, một mặt sát khí hướng Nhữ Doanh nói, Nhữ Doanh, ngươi đừng giả bộ ngốc, mau mau đem đỉnh vương thảo trả lại cho ta. Cái gì? Nhữ Doanh hai mắt trừng một cái, đỉnh vương thảo? Ngươi lại có thứ này? Sân Kình Đại Vương nghe vậy trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi đem ta đỉnh vương thảo trộm, còn cần loại này kinh ngạc ngữ khí hỏi ta? Nhữ Doanh, ngươi đang giả vờ mẹ ngươi đâu? Ngươi phái Ô Mặc trộm ta đỉnh vương thảo? Ngươi đừng nghĩ lừa gạt qua. Hôm nay ngươi nếu là không đưa ta đỉnh vương thảo, ta liền cùng ngươi mẹ tâm đạo không chết không thôi. Nhữ Doanh cũng là lòng tràn đầy ngạc nhiên, đỉnh vương thảo, nàng đối với thứ này thế nhưng là rất quen thuộc, đây là luyện chế đỉnh vương đan chủ dược, mà đỉnh vương đan là một loại yêu tiên chuyên môn dùng để tiêu giảm tự thân cấp chướng nghiệp lực tiên đan. Nhất là tại Nghiệt Thiên lão tổ uy thế phía dưới, đỉnh kia vương đan càng là một loại không gì sánh được tiên đan chân quý. Một cái kim tiên cảnh yêu tiên, phục dụng một viên đỉnh vương đan, liền có thể trực tiếp đánh tan 500 năm cấp chướng nghiệp lực, mà một gốc đỉnh vương thảo cũng không chỉ có thể luyện chế một viên đỉnh vương đan. Nhữ Doanh lập tức đem ánh mắt nhìn về hướng một bên Ô Mặc, Ô Mặc cũng là kinh ngạc không gì sánh được, sau đó hắn liền từ một đầu trong túi chứa vật lật ra một gốc dày lá xanh, bạch ngọc thân, toàn thân tản ra màu ngọc bạch tiên quang tiên dược đến. Theo gốc này đỉnh vương thảo xuất hiện, toàn bộ mẹ tâm đảo bên trong đều bị một trận thấm vào ruột gan mùi thuốc tràn ngập. Đích thật là đỉnh vương thảo, mà lại tuổi thọ còn không thấp. Ta tưởng rằng thuốc hành tiểu tử kia tư tàng, không nghĩ tới lại là sân kình đại vương bảo dược cái này. Ô Mặc sắc mặt tái nhợt, bởi vì hắn biết mình gây họa. Coi như hôm nay việc này có thể hòa bình giải quyết, Nhữ Doanh cũng hơn nửa sẽ không tha chính mình. Hay là tự trách mình, sờ thuốc sờ lên đầu, lúc này mới xông ra đại họa như thế. Mà sân kình đại vương nghe được Ô Mặc lời nói, lúc này cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, thế là ngự khí của hắn lập tức trở nên bằng phẳng nói, nguyên lai là vô tâm chi thất, Ô Mặc, nhanh chóng đem đỉnh vương thảo còn cho bản vương coi như vô sự phát sinh. Chậm nhưng ngay lúc này, Nhữ Doanh đột nhiên nói ra, đỉnh vương thảo nếu đến ta mẹ tâm đảo, vậy chính là ta mẹ tâm đảo. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, sân kình đại vương giận dữ không thôi, cái này Nhữ Doanh quả nhiên không ngăn cản được đỉnh vương thảo dụ hoặc. Nhưng cuối cùng như vậy, Sân Kình Đại Vương hay là cưỡng chế lấy tức giận, nhìn xem Nhữ Doanh hỏi, "Nhữ Doanh đạo hữu, ngươi thật muốn đem sự tình làm tuyệt sao?" Nhữ Doanh cười nhạt một tiếng, sau đó vậy mà chậm rãi bay ra hộ đảo đại trận. "Sân Kình, ngươi muốn cầm lại đỉnh vương thảo, có thể, chỉ cần đánh bại ta là được rồi." Nhữ Doanh chắp tay đứng ở đám mây, nhìn xuống Sân Kình Đại Vương nói ra. Sân Kình Đại Vương nghe vậy nhất ngạc, chợt vậy mà phát ra một trận cười to, "Ha ha ha, Nhữ Doanh đạo hữu, ta biết ngươi lại một kiện thượng phẩm kim tiên pháp bảo, nhưng nếu như ngươi coi là dạng này liền có thể để cho mình ở vào thế bất bại, vậy liền đánh giá quá cao chính ngươi." Nói đi, chỉ gặp sân kình đại vương hai tay đột ngột đi lên vừa nhấc, sau đó một trận sóng cả từ trong tay hắn dâng lên, sau một khắc, một thanh màu xanh thẳm trung phẩm kim tiên pháp bảo phân hải tam xoa kích liền xuất hiện ở sân kình đại vương trong tay. Cầm trong tay phân hải tam xoa kích, sân kình đại vương nhìn xem Nhữ Doanh nói, ngươi nếu có thể chính diện đón lấy ta một kích, gốc này đỉnh vương thảo ta liền tặng không cho ngươi. Nhữ Doanh lông mày nhíu lại, vừa cười vừa nói, sân kình đạo hữu đại khí, vần đạo trước cảm tạ. Cuồng vọng. Sân kình đại vương nhìn xem không hề sợ hai Nhữ Doanh, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, hôm nay liền bảo ngươi biết được ta phân hải tam xoa kích nặng nề. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp sân kình đại vương đã đem phân hải tam xoa kích hướng phía Nhữ Doanh ném ra ngoài. Quanh một tiếng vang thật lớn qua đi, cái kia phân hải tam xoa kích trong nháy mắt bắn ra, mà lấy mệ tâm đảo làm trung tâm,
phương viên 3 vạn dặm hải vực trong khoảnh khắc phân ra một đạo ngàn trượng sâu rãnh biển, ngay sau đó một cỗ cuồn cuộn bành trướng, mãnh liệt vô địch, uy thế khuynh thiên lực lượng từ Thương Lan Hải bên trong dâng lên, hóa thành một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây tiên mang thẳng vào phân hải tam xoa kích bên trong. Giờ này khắc này, cái kia phân hải tam xoa kích uy thế so với lúc trước đã tăng lên mấy chục lần, tại dưới uy thế kinh khủng này mặt, liền ngay cả mệ tâm đảo hộ đảo đại trận đều vẫn là rung động kịch liệt đứng lên. Nhữ Doanh càng là sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói, cái này phân hải tam xoa kích vậy mà có thể mượn dùng Thương Lan Hải bí lực, mặc dù lực lượng này chỉ là Thương Lan Hải một nhưng nếu đặt ở bình thường, ta là tuyệt đối không tiếp nổi một kích này. Nhữ Doanh đang khi nói chuyện, cái kia phân hải tam xoa kích đã bay đến trước mắt, lập tức liền phải dùng lực lượng kinh khủng kia đưa nàng vỡ nát, nhưng mà một đạo huyền quang tại Nhữ Doanh quanh thân một trượng bên trong diệu lên, phân hải tam xoa kích cũng trong nháy mắt bay vào Nhữ Doanh quanh thân trong phạm vi một trượng. Ông sau một khắc, chỉ gặp cái kia lúc trước còn mang theo khuynh tiên che biển uy thế vô địch lực lượng phân hải tam xoa kích đột nhiên một cái dừng, sau đó thân kích một trận rung mạnh, trong chốc lát phân hải tam xoa kích phía trên tất cả lực lượng như là phá toái lưu ly bình thường tứ tán ra, chợt tiêu tán như khói. Mà cái kia phân hải tam xoa kích bản thân cũng trong nháy mắt biến thành một thanh không có chút nào linh tính vũ khí, đùng một tiếng rơi xuống tại Nhữ Doanh dưới chân trên kim vân. Điều đó không có khả năng. Sơn Kình đại vương khẽ giật mình, sau đó bạo hô một tiếng, tiếp lấy chính là thần tiên các tu sĩ trực tiếp nhất phản ứng, bắt đầu bấm pháp quyết muốn ngự sử phân hải tam xoa kích. Nhưng đây hết thảy đều là phí công, vô luận hắn như thế nào triệu hoán, cái kia phân hải tam xoa kích chính là không nhúc nhích tí nào, không có chút nào đáp lại. Ngay tại Sơn Kình đại vương phẫn nộ, kinh hãi, nghi hoặc thời điểm, một cái âm thanh trong trẻo từ phía sau hắn chậm rãi vang lên, "Đạo hữu, xin hỏi phải chăng có thể mượn dùng ngươi một chút thời gian đâu? Bần đạo muốn nói với ngươi nói chuyện tam giới chúa tể, Thiên đỉnh." Đấu chương xong, chương 595, người một nhà, đường khách khí, 1, chương 595, người một nhà, đường khách khí, 1, chương 595, người một nhà, đường khách khí đang nghe sau lưng Phương Giảm thanh âm một chớp mắt kia, Sơn Kình đại vương không chút do dự quay người nhảy xuống đám mây, trên thân sáng lên một mảnh mực nhạt sắc hắc quang, phương viên hư không rung động, một đầu 300-400 trượng dài màu đen như mực cự kình liền xuất hiện trên bầu trời. Nương theo lấy một tiếng minh mang kình minh thanh vang vọng thiên địa, cái kia màu đen như mực cự kình anh một tiếng liền một đầu đâm vào phía dưới trong vùng biển. Hồng Thanh chân nhân quyết không thể để hắn vào nước. Nhữ Doanh kinh hô một tiếng, nhưng là đã chậm. Chỉ gặp cái kia Sơn Kình đại vương vừa rơi vào trong biển, trong nháy mắt trên mặt biển nhấc lên một đạo cao 100 trượng sóng biển, ngay sau đó tại màu xanh đậm nước biển phía dưới, đột nhiên hai cái màu đỏ sậm như là hải đảo bình thường lớn nhỏ con mắt. Phương Giang túi đầu xem xét, chỉ gặp cái kia hai cái màu đỏ sậm con mắt tại quần quần hải vực phía dưới nhìn chăm chú bầu trời. Từng đạo không gì sánh được hung ác lực lượng tại cái kia hai cái màu đỏ sẫm con mắt bên trong tụ tập. Và, chứng sợ biển sâu gọi thẳng đã nghiền. Phương Giám nhìn xem cái kia ẩn tàng tại nước biển phía dưới 300-400 trượng dài thân hình khổng lồ, cùng cái kia hai cái màu đỏ sẫm con mắt thật lớn nói ra. Phương Giám vừa dứt lời, đáy biển cái kia hai cái màu đỏ sẫm cự nhãn đột nhiên thả ra gần 100 đạo hung sát huyết quang, trong nháy mắt hướng phía toàn bộ mệ tâm đảo hải vừa quyết tán ra ngoài. Xong. Nhữ Doanh kinh hô một tiếng, chợt toàn bộ mệ tâm đảo trong vùng biển vang lên từng đợt đinh thai nhức góc băng liệt thanh âm. Đầu tiên là Nhữ Doanh đạo tràng mệ tâm đảo. Tại bị hơn 10 đạo hung sát huyết quang chiếu ở trong nháy mắt hộ đảo đại trận liền phá thành mảnh nhỏ, sau đó liền toàn bộ mệ tâm đảo cũng trong phút chốc chia 5 x 7. Biển động, địa chấn, đáy biển núi lửa bay vọt mà tới, rộng lớn mệ tâm đảo hải vực trong chốc lát biến thành luyện ngục. Nhữ Doanh không lo được cái khác, lập tức tế ra Hồng Thanh Huyền Phù, thi triển Ngọc Luân Huyền Quang bảo vệ bản thân, sau đó lại vận chuyển pháp lực toàn lực bảo vệ mệ tâm đảo hải vực sinh linh. Mà Phương Giám cũng vào lúc này vận chuyển Ngọc Luân Huyền Quang, sau đó đưa tay một chỉ gặp một vệt kim quang vừa loáng bay lên, chính là đã tấn thăng làm hạ phẩm thái ớt kim tiên pháp bảo Định Nguyên Châu. Chỉ gặp Định Nguyên Châu bay lên mây xanh, quay tít một vòng, liền buông xuống một chùm kim quang, rơi thẳng đến Sơn Kình đại vương bản thể phía trên. Nguyên bản còn tại trong biển du động Sơn Kình đại vương 300-400 trượng thân thể, trong nháy mắt liền bị dừng lại ở trong biển, rốt cuộc không thể động đậy. Mà theo Sơn Kình đại vương bị Định Nguyên kim quang định trụ, trong mắt của hắn hung quang cũng thoáng chốc tiêu tán. Hung quang mặc dù đã tán, nhưng mệ tâm đảo hải vực cũng đã bị cơ bản phá hủy, phương viên 2 vạn dặm hải vực đã không nhìn thấy một tòa hoàn chỉnh hòn đảo. Phương Giám vận chuyển pháp lực hướng phía dưới trong hải vực đột nhiên nhất một cái, Sơn Kình đại vương thân thể cao lớn kia lập tức bị kéo ra khỏi mặt biển, nếu như một tòa to lớn hòn đảo màu đen một dạng lơ lửng ở trên biển. Tiếp lấy Phương Giám phi thân rơi xuống Sơn Kình đại vương trước mặt, cũng tế ra Thái Ức Kim Quang kiếm, cũng đem kiếm chỉ bắn ra, Thái Ức Kim Quang kiếm lập tức hóa ra 2 đạo kiếm khí màu vàng. Phương Giám ánh mắt tại Sơn Kình đại vương bản thể 2 viên màu đỏ sẫm trong mắt bên trên nhìn một chút, lập tức khen, thật sự là tốt trong mắt, ta muốn đem bọn chúng đào xuống vừa đi vừa về đi trang trí lập phủ. Nghe Phương Giám lời này, nguyên bản bởi vì là bị Định Nguyên Kim Quang định trụ mà sợ hãi không thôi Sơn Kình đại vương trong mắt lập tức lộ ra vô cùng kinh khủng thần sắc. Nhưng là rất nhanh, cái kia hoảng sợ thần sắc liền biến thành cầu xin tha thứ thần sắc, bởi vì hắn giờ phút này đã cảm nhận được Thái Ức Kim Quang kiếm tràn lan khí cơ, đó là Thái Ức Kim Tiên cấp pháp bảo. Phương Giám nhìn thấy trước mắt hai cái to lớn màu đỏ sẫm trong mắt xuất hiện cầu xin tha thứ chi ý, hơi suy tư, liền đưa tay thu hồi Định Nguyên Kim Quang. Quanh theo Định Nguyên Kim Quang bị thu hồi, Sơn Kình đại vương thân thể có chút chìm xuống, lại đang trên mặt biển nhấc lên một cỗ biển động. Nhưng giờ phút này Sơn Kình đại vương không có chạy trốn, cũng không có làm bất luận cái gì phản kháng, bởi vì Thái Ức Kim Quang kiếm mang theo 2 đạo kiếm khí liền treo tại đỉnh đầu của hắn, hóa thành hình người. Phương Giám đối với Sơn Kình đại vương nói ra, ông một đạo mực nhạt sắc thần quang hiện lên, Sơn Kình đại vương lập tức liền dựa theo Phương Giám lời nói biến trở về hình người. Sơn Kình đại vương biến thành hình người sau, chân đạp sóng biển đứng ở trên mặt biển, ánh mắt kinh nghi sợ hãi nhìn xem Phương Giám, Mà Phương Giám cũng đang nhìn Sân Kình Đại Vương, hai người cứ như vậy nhìn nhau hơn nửa ngày, cuối cùng do Phương Giám lên tiếng trước nhất hỏi, ngươi tại sao là đầu trọc? Sân Kình Đại Vương không còn gì để nói, sau đó chắp tay nói ra, trả lời bạn, bởi vì cá voi không có tóc. Vừa đúng lúc này, một sợi màu lam nhạt tiên quang bay xuống Phương Giám sau lưng, sau đó như doanh liền từ tiên quang bên trong đi ra, cũng hướng Phương Giám bái nói Hồng Thanh chân nhân, mệ tâm đảo trong vùng biển hải đảo toàn bộ đều bị phá hủy, bất quá cũng may những cái kia chứa bảo tài túi chứa vật không có bị hao tổn. Nói xong, Nhữ Doanh liền từ tu di pháp bảo bên trong lấy ra một chồng tràn đầy bảo tài túi chứa vật, hướng Phương Giám đưa tới. Phương Giám phất tay đem những túi chứa vật này thu sạch vào chính mình Vân Vân Thanh Phong tụ nang bên trong, sau đó hỏi, ngươi những thuộc hạ kia tổn thất bao nhiêu? Nhữ Doanh nói chết 10 cái chân tiên, còn có một số thủy tộc hải yêu, những người còn lại cũng không gặp nạn. Phương Giám nói ra, chết vì hai nạn yêu tu phải nhanh một chút siêu độ đi luân hồi. Nhữ Doanh nghe vậy, lập tức một mặt khó xử nói, thế nhưng là Hồng Thành chân nhân, ta là yêu tiên, cũng không có siêu độ vong hồn đạo pháp. Phương Giám quát tay nói, không sao, người đem chết đi yêu tu hồn phách nguyên thần thu nạp bảo vệ cẩn thận, ta phía sau lại phái thiên sư phụ người đến siêu độ bọn hắn. Là. Nhữ Doanh không người nói ra. Mà một bên Sân Kình Đại Vương nghe được Phương Giám cùng Nhữ Doanh đối thoại, cả người đều lâm vào không hiểu trong kinh ngạc. Hắn từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau đạt được ba cái tin tức. Thứ nhất, Ô Mặc hái những cái kia bảo tùy tỷ hiển dược, là cho trước mắt cái này tên là Hồng Thanh chân nhân thái ớt huyền tiên hái. Thứ hai, Nhữ Doanh cũng nghe mệnh tại cái này Hồng Thanh chân nhân. Thứ ba, cái này Hồng Thanh chân nhân là thiên sư phụ người. Đạt được ba điểm này tin tức, Sân Kình Đại Vương không dám tin, bị ngoại đạo chân ma cùng thần vương điện đánh chỉ có thể dựa vào hộ pháp đại trận co đầu rút cổ tại Đông Lục Thiên sư phủ, lúc nào có nhân vật bậc này. Hơn nữa còn có thái ớt kim tiên cấp pháp bảo. Chương 595, người một nhà, đường khách khí 2, chương 595, người một nhà, đường khách khí 2, nghĩ tới đây, Sân Kình Đại Vương không khỏi cảm thấy lưng phát lạnh, thiên sư phủ cuối cùng đem ma chảo vươn hướng Thương Lan Hải, mà lại Nhữ Doanh đã đổi phục bọn hắn. Cũng liền tại Sân Kình Đại Vương tâm niệm bách chuyển thời điểm, Phương Giám hướng Nhữ Doanh nói tìm cho ta một tòa còn chưa bị hoàn toàn phá hủy hòn đảo, ta muốn cùng Sân Kình đạo hữu trò chuyện. Nhữ Doanh hiểu ý cười một tiếng, sau đó vai chào thân bái nói là. Tiếp lấy Phương Giám xoay người lại, lần nữa chắp tay hướng Sân Kình Đại Vương nói đạo hữu, có thể hay không mượn dùng ngươi một chút thời gian đâu? Vân đạo muốn cùng ngươi nói một chút tam giới chúa tể, thiên đỉnh. Sân Kình Đại Vương sửng sốt một chút, nhưng thái ớt kim quang kiếm liền treo lên đỉnh đầu, hắn cũng không dám nói không nguyện ý, đành phải chắp tay cúi đầu nói xin lắng hay nghe. Phương Giám mỉm cười, lần nữa vây vây tay, Nhữ Doanh lúc này liền đem thanh kia phân biện tam xoa kích giao cho Phương Giám, sau đó liền quay người hóa thành một đạo tiên quang bay mất. Phương Giám tiếp được phân biện tam xoa kích cũng trong tay ước lượng, sau đó liền dùng pháp lực đưa đến Sân Kình Đại Vương trước mặt nói vì biểu hiện thành ý, vật quy nguyên chủ. Lần này Sân Kình Đại Vương là thật ngây ngẩn cả người, hắn sửng sốt hồi lâu mới kinh ngạc địa đạo, ngài là nói, đem nó trả lại cho ta. A, chẳng lẽ ngươi từ bỏ sao? Phương Giám một mặt sợ hãi than nói, ngươi hào phóng như vậy, pháp bảo nhất định rất nhiều đi. Không không không. Sân Kình Đại Vương vội vàng khoát tay, ta muốn sau đó tranh thủ thời gian tiếp được phân biện tam xoa kích, sau đó thật sâu hướng Phương Giám vai chào bái nói đa tạ Hồng Thanh chân nhân. Phương Giám lắc đầu cười nói, không cần như vậy. Lúc này Nhữ Doanh chạy về, hướng Phương Giám nói Hồng Thanh chân nhân đã tìm được một chỗ chưa hoàn toàn tổn hại hải đảo, xin mời đi theo ta. Sau hai canh giờ, tại Mệ Tâm đảo hải vực một tòa tàn phá trên đảo nhỏ, Phương Giám, Nhữ Doanh, Sân Kình ba người chính xếp bằng ở một tấm bàn ngọc trước. Ngọc Nhi ở một bên là ba người pha trà hầu hạ, mà Ô Mặc bọn người thì tại đảo nhỏ chung quanh tuần tra. Giờ phút này, Sân Kình chính mục trừng ngây mồm mà nhìn xem một canh giờ trước đối với Nhiệt Thiên lão tổ chửi ầm lên, nhưng một lúc lâu sau lại chưa nhận bất luận cái gì kiếp phạt Nhữ Doanh. Mà Nhữ Doanh cũng ngẩng đầu mỉm cười, ánh mắt nhìn Sân Kình nói thế nào. Sân Kình đạo hữu, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Sân Kình cũng là đã kinh ngạc vừa vui mừng, uy tin thiên đình đằng sau, chúng ta thật liền có thể đào thoát Nhiệt Thiên lão tổ khống chế sao? Nhữ Doanh nói vừa rồi ta không phải đã cho ngươi phô bày sao? Hồng Thanh chân nhân nói, chỉ cần chúng ta thành kính tôn kính thiên đình chư vị thượng thần liền sẽ chúc phúc tại chúng ta. Sân Kình lập tức tâm động không thôi, lập tức hướng Phương Giám nói ra, Hồng Thanh chân nhân diệu pháp, Sân Kình đã từng gặp qua, thứ không nghi ngờ. Vừa rồi Hồng Thanh chân nhân nói tới thiên đình, Sân Kình cũng là trong lòng mong mỏi, chỉ là cái kia thiên sư phụ đem chúng ta coi là ác yêu tà ma, thề phải trừ chi cho thông quái, cái này thực sự khó mà để cho người ta yên tâm. Nghe được Sân Kình vấn đề này, vẫn muốn hỏi nhưng không dám hỏi, Nhữ Doanh cũng lập tức lo lắng nói, đúng là như thế, Hồng Thanh chân nhân, nếu như thiên sư phụ một mực như vậy đối đãi chúng ta Thương Lan Hạ Uy Hệ Tiên, như vậy chúng ta là rất khó cùng thiên sư phụ cùng một chỗ cộng sự. Đối với vấn đề này, Phương Giám đáp, ta cũng không ngại đối với các ngươi nói rõ, ta cũng không đại biểu thiên sư phụ, mà là đại biểu thiên đình. Đạo hiệu của ta Hồng rõ ràng chính là phụ tá đại thiên tôn chấp trưởng thiên đình đại chủ làm ban thượng, mà ta lần này tới Hạo Lang giới, đều chỉ là vì trợ giúp thiên sư phụ ổn định thế cục, khiến cho bọn hắn không bị ngoại đạo chân ma hủy diệt. Nói đến đây, Phương Giám tiếp tục nói, không lâu sau đó, thiên đình đại quân liền sẽ giáng lâm giới này, đến lúc đó vô luận cái gì ngoại đạo chân ma, thần vương điện lại hoặc là Nghiệt Thiên lão tổ, đều sẽ được từng cái quét sạch, khi đó các ngươi lại đem đi con đường nào đâu? Cho nên các ngươi hiện tại quy tín thiên đình, chính là thiên đình tín đồ, ta có thể lấy đạo tâm lập thể nhận lời, đợi thiên đình bình định Hạo Lan giới sau, không chỉ có muốn giúp các ngươi thoát ly Nghiệt Thiên lão tổ khống chế, sẽ còn ban cho các ngươi tuyệt đối tự do. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi không được làm ác, không được tùy ý giết chóc sinh linh, không được đi tả mà sự tình. Phương Giám nói ra. Sân Kình cùng Nhữ Doanh nghe đến đó, lúc này đứng dậy, nghiêm nghị hướng Phương Giám Bái nói thành như Hồng Thanh chân nhân nói như vậy, chúng ta nguyện thành tâm quy tín tiên đình, vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn không làm ác. Phương Giám cười ha ha, lập tức đứng dậy đem hai người đỡ dậy, tiếp lấy Phương Giám liền cho Sân Kình ban cho Hồng Thanh huyền phù, đây chính là bọn họ quy tín tiên đình biểu tượng. Mà khi Sân Kình hiểu rõ đến Hồng Thanh huyền phù bên trong ngọc luận huyền quang sau, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, ta nói trước kia chưa bao giờ thấy qua Nhữ Doanh đạo hữu ngươi có dạng này diệu pháp, nguyên lai đúng là như vậy. Nhữ Doanh nghe vậy cười một tiếng, nói ra, Hồng Thanh chân nhân diệu pháp huyền thông, thật là khiến người kính nể. Phương Giám cười nhạt một tiếng, sau đó từ trong tay áo đem gốc kia đỉnh bương thảo lấy ra ngoài, đưa trả lại cho Sân Kình nói nếu hiện tại là người một nhà, vậy cái này gốc đỉnh bương thảo bần đạo cũng vô dụng, liền cũng cùng một chỗ vật quy nguyên chủ đi. A, Sân Kình đại vương nghe vậy nhất ngạc, chợt liền vội vàng khoát tay nói, không không không, Hồng Thanh chân nhân, đỉnh kia vương thảo ngài liền thu cất đi, coi như đây là ta quả ra mắt. Phương Giám lắc đầu nói, ta không phải yêu tiền, muốn đỉnh kia vương thảo cũng vô dụng, ngươi lấy về đi, người một nhà, không cần phải khách khí. Nhìn thấy Phương Giám như vậy chân thành đối đãi chính mình, Sân Kình đại vương lập tức thâm thụ cảm động, từ hắn tại Thương Lan Hải bên trong đắc đạo thành tiên đến nay, liền chưa từng bị người như vậy đối đãi qua. Nghĩ tới đây, nhìn xem Phương Giám ánh mắt chân thành, Sân Kình đại vương cũng không còn cự tuyệt, duỗi ra hai tay đem đỉnh vương thảo nhận lấy. Sau đó, hắn nhìn xem trong tay đỉnh vương thảo, làm ra một cái vi phạm dĩ vãng tín niệm quyết định, gốc này đỉnh vương thảo, ta muốn cùng Nhữ Doanh đạo hữu cùng hưởng. A, Nhữ Doanh nao nao, chợt vội vàng nói, không thể không có thể, đây vốn là Sân Kình đạo hữu ngươi tiên dược, nói đến ta còn muốn hướng ngươi bồi tội đâu. Sân Kình đại vương cởi mở cười một tiếng, sau đó nói, cái gì không thể? Không có gì không thể, bồi tội càng không cần, việc này cứ như vậy quyết định. Nói xong, hắn thuật lại một lần Phương Giám lời nói, người một nhà, không cần phải khách khí. Thấu chương xong.